Quả nhiên, suy đoán của Tế Tu hoàn toàn chính xác. Tại sao không trực tiếp tìm tôi? Tế Tu hỏi. Trước kia không tìm được thuốc, chẳng phải cũng tìm tôi sao? 9 năm không gặp, Tế Tuyên Thao non có vẻ già hơn, mặc dù nhìn ông ta trên TV vẫn hồng hào quắc thức hệ trước kia. Nhưng hôm nay thấy người thật, Tế Tu mới nhận ra hai bên tóc mai ông ta đã bạc trắng, vẻ mặt cũng thoáng mệt mỏi. Nghe nói cậu bị bệnh. Tế Tuyên Thao nói. Ông thấy tôi giống bị bệnh sao? Tế Tu nói thẳng, tôi đã biết phương pháp áp chế bệnh. Tế Tuyên Thao mím môi, nhưng tình trạng của cậu và Tiểu Tuyển không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau rồi. Nếu Tế Tiểu Tuyển được bảo vệ cẩn thận suốt 22 năm mà vẫn rơi vào tình cảnh như Tế Tu, vậy thì những việc Tế Tuyên Thao làm chẳng phải là uổng công sao? Editor chỉ đăng trên Bạt Kius, chỗ khác là Cọp Chống En. Editor chỉ đăng trên Bạt Kius, chỗ khác là Cọp Chống En. Căn bệnh này vô cùng kỳ lạ. Tế Tiểu Tuyển bị suy kiệt từng bộ phận, còn Tế Tu thì suy kiệt cả cơ thể. Tế Tu còn nhớ những gì mình nghe lén được năm 11 tuổi. Một người đàn ông đeo kính, mặc áo bờ lật trắng nói với bố y rằng, tình trạng của Tế Tiểu Tuyển rất tệ, khả năng chữa trị thành công cực kỳ thấp, nhưng Tế Tu thì khác, bẩm sinh bệnh của y khá nhẹ, nếu ngừng lấy thuốc từ y, có lẽ đến chết Tế Tu cũng không phát bệnh, cả đời đều sống khỏe mạnh. Tế Tuyên Thao đã nói thế nào nhỉ? Ông ta nhìn chằm chằm bác sĩ, bảo rằng, anh Lâm, tôi bỏ ra một số tiền lớn mời anh tới, không phải để anh khuyên tôi từ bỏ con mình. Rõ ràng ông ta có hai đứa con trai, nhưng khi thốt lên câu này, lại như trong hai đứa con một lớn một nhỏ chỉ tồn tại có một. Tế Tu nghĩ, trong mắt Tế Tuyên Thao, cho tới giờ y chưa từng là con trai của ông ta, cùng lắm chỉ là thuốc để chữa bệnh cho con trai nhỏ của ông ta mà thôi. Bàn tay sau lưng Tế Tu siết chặt tới nỗi đầu ngón tay trắng bệnh, y mở miệng, vũ trụ hoàn toàn bình thường, không làm thuốc của Tế Tiểu Tuyển được. Tế Tuyên Thao chậm rãi xoay tròn chiếc bút đồng trong tay, ngẩng đầu nhìn Tế Tu, trầm giọng nói, Tế Tu, đừng tưởng tôi không biết. Trong thí nghiệm tháng trước, cậu đã phát hiện căn bệnh này di chuyển không hoàn toàn đúng không? Tôi đoán cậu đã đoán được, cậu và Tế Tiểu Tuyển không thể sinh ra đời sau khỏe mạnh, trừ khi đứa bé sinh ra kháng thể. Tế Tuyên Thao ngừng lại, nhẹ giọng cười, lý vũ trụ có kháng thể, đó là một kỳ tích. Nó có thể chữa khỏi bệnh cho cậu, và cả Tế Tiểu Tuyển nữa. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện đáng để cậu mong đợi sao? Tế Tu im lặng, thật lâu sau mới nói, thằng bé còn chưa tới 5 tuổi. Tế Tuyên Thao thờ ơ, có chết đâu, cũng chẳng đau đớn là bao. Nói thì nói vậy, nhưng dù lý vũ trụ có chết trên bàn mổ, Tế Tuyên Thao cũng sẽ chỉ quan tâm trước khi chết thằng bé có vật có giá trị hay không. Tế Tu cắm sâu móng tay vào thịt. Tôi không đồng ý. Ý gì lặp đi lặp lại trong lòng. Tôi không muốn đưa vũ trụ lên bàn mổ, nó không phải thuốc của bất cứ ai, nó là vũ trụ, đứa bé có thể sống khỏe mạnh suốt đời. Tôi không đồng ý. Đằng sau Tế Tu là một tủ sách, không biết tại sao tay ý lại đụng phải một vật nhọn nhọn nô ra từ tủ. Ý không tránh, trái lại còn từ từ đẻ tay lên. Tới khi mở miệng, giọng điệu của ý đã thay đổi, lạnh lùng và bình tĩnh tới mức không tưởng tượng nổi. Được, tôi đồng ý. Cuối cùng, Tế Tuyên Thao cũng hài lòng. Ông ta khẽ gật đầu như đã nhượng bộ rất nhiều, nói bằng giọng điệu bố thí, nửa tháng sau bắt đầu giải phẫu. Lần này, xét thấy cậu có chút đột phá trong việc nghiên cứu phương diện này, tôi sẽ để cậu gia nhập đội chữa trị của chúng tôi. Coi như trao đổi, tôi cho phép vũ trụ được dùng thuốc tê khi phẫu thuật. Nhiều năm trước, khi lấy thuốc trên người Tế Tu, Tế Tuyên Thao cố chấp cho rằng dùng thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Tế Tu đông thấy nực cười, nhưng khuôn mặt chỉ có trào phúng và dễ cận. Ý hỏi, vũ trụ đang ở đâu? Ở khu vui chơi của Tế Tiểu Tuyển. Tế Tuyên Thao nhíu mày, đứa bé này quá giỏi hành người khác. Editor chỉ đăng trên Bạt Kius, chỗ khác là Cọp Chống En. 3. Editor chỉ đăng trên Bạt Kius, chỗ khác là Cọp Chống En. Lúc Tế Tu và Lý Phá Tinh vội vã chạy đến khu vui chơi, hai người nhìn thấy Lý Vũ Trụ đang đu xích đu cao vút, miệng cười toe toét không chút bận lòng. Xuống đi, đây là xích đu của tôi. Bên cạnh Lý Vũ Trụ là một nam Omega, cậu ta rất gầy yếu, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Nếu Lý Phá Tinh không nhầm thì đó hẳn là Tế Tiểu Tuyển. Lý Vũ Trụ đu rất cao, giọng điệu hết sức ngang ngược, không xuống đấy. Tế Tiểu Tuyển giận đỏ cả hai, xuống đi. Lý Vũ Trụ không thèm để ý cậu ta. Tế Tiểu Tuyển định kéo nhóc xuống, nào ngờ vừa tới gần Lý Vũ Trụ đã đạp chân lấy đà bật xích đu, làm Tế Tiểu Tuyển không tới gần được. Nhóc còn vừa đạp vừa hiên ngang trách móc, chú trẻ con ghê ấy, bên kia có nhiều đồ chơi thế mà chú không chơi, cứ tranh xích đu với cháu, chú lớn đùng rồi còn tranh với trẻ con. Đây là nhà tôi, đây là xích đu của tôi. Mấy người bảo đây cũng là nhà bố hai cháu cơ mà, thế thì đây cũng là xích đu của bố cháu chứ. Lý Vũ Trụ trước mắt, đột nhiên hỏi, nhưng mà, sao ở đây chỉ có một cái xích đu? Bởi vì đây là khu vui chơi của một mình tôi, không phải của loại trẻ con không hiểu chuyện đi cướp đồ người khác. Lý Vũ Trụ chậm lại, nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi, khu vui chơi của một mình chú á. Vậy bố hai cháu thì sao? Bố hai không được chơi à? Tế Tiểu Tuyển sửng sốt, chưa kịp nói gì, đã thấy Lý Vũ Trụ nhìn cậu ta đầy chê trách. Chú ích kỳ thế, hẳn nào cứ tranh nhau với trẻ con, chú như thế đi học mẫu giáo chẳng có ai thích chú, cũng chẳng ai thèm chơi với chú đâu. Mặt Tế Tiểu Tuyển trắng bệnh, rồi lại đỏ lựng lên vì tức, cháu. Tế Tiểu Tuyển chưa kịp nói sau, mắt Lý Vũ Trụ đống sáng rực lên, nhóc nhảy xuống khỏi xích đu, vui vẻ gọi, bố.
Bố hai.
Nhóc chạy mấy bước rồi chợt quay đầu lại, làm mặt quỷ với Tế Tiểu Tuyển, đồ ích kỷ đáng ghét, còn lâu cháu mới thèm chơi với chú. Lý Phá Tinh đưa tay ôm chặt nhóc vào lòng. Lý Vũ Trụ hỏi hắn bằng đôi mắt lấp lánh, bố đến đón con về nhà ạ. Lý Phá Tinh không trả lời được, đành chuyển đề tài, con vừa làm gì thế?
Cãi nhau với người ta à?
Lý Vũ Trụ nhìn sang Tế Tu, tức giận mách, bố hai, em trai bố đáng ghét thế. Có mỗi một cái xích đu, con bảo hay để mỗi người chơi một lượt mà chú ấy cũng không chịu.
Sau đó thì sao?
Lý Vũ Trụ cười giảo hoạt, nom xấu xa hệt như bố nhóc hồi xưa, con đành phải cướp của chú ấy thôi. Lý Vũ Trụ thì thầm vào tai Tế Tu, bố hai ơi, có phải hồi xưa chú ấy toàn bắt nạt bố không, con trả thù cho bố nha.
Chương 81, 81.
Tế Tu sửng sốt, khẽ nhéo má Vũ Trụ, đôi mắt đong đầy ý cười, cảm ơn Vũ Trụ. Tới lúc này, Tế Tiểu Tuyển mới nhìn thấy Tế Tu.
Anh!
Cậu ta vui mừng gọi, bước nhanh về phía Tế Tu. Song vừa đi được vài bước, trong đầu cậu ta bỗng lóe lên những lời anh nói lúc trước.
Anh ghét mình, chính miệng anh nói vậy.
Tế Tiểu Tuyển khựng lại, bước chậm chậm đến chỗ Tế Tu, cẩn thận gọi, anh về rồi. Cậu ta đã trưởng thành hơn một chút, không còn nét ngây thơ thời niên thiếu, vì bệnh yếu mà thịt trên má cũng mất đi, càng nổi bật đôi mắt to tròn. Khi nhìn Tế Tu, đôi ngươi xinh đẹp kia cũng ngân ngấn nước. Đó là dáng vẻ mà dường như ai gặp cũng sẽ đau lòng tiếc thương, như thể chỉ cần cậu ta nhíu mày một cái, người ta sẽ hận không thể hái sao trên trời nâng đến cho cậu ta. Vậy nhưng, khuôn mặt Tế Tu lại hoàn toàn vô cảm, ánh mắt lướt đến Tế Tiểu Tuyển cũng chỉ chứa lạnh lùng. Dường như, mỗi lần đứng cạnh Tế Tiểu Tuyển, Tế Tu nom lại càng có vẻ lạnh lùng cay nghiệt. Nếu Tế Tiểu Tuyển giống một hoàng tử nhỏ ai ai cũng yêu quý và ủng hộ trong chuyện cổ tích, vậy thì Tế Tu lại giống một nhân vật phản diện ích kỷ lạnh lùng, xuất hiện để làm nổi bật sự lương thiện, đáng yêu của nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Hoàng tử nhỏ trước mắt, nói tiếp, em rất nhớ anh về rồi, em vui lắm.
Giọng nói cậu ta nhẹ nhàng ngoan ngoãn, mang theo chút lấy lòng, như thể ai nỡ nặng lời với cậu ta một câu thôi cũng biến thành kẻ xấu.
Tế Tu như mày, sắp không nhịn nổi nữa.
Y Lìa nhận ra mình mệt mỏi tới độ không muốn đáp lời Tế Tiểu Tuyển, đang định tùy tiện nói gì cho qua thì bỗng có người cắt ngang.
Ha!
Lý Phá Tinh cười hì hì chào, Tế Tiểu Tuyển đúng không, cậu còn nhớ tôi chứ? Tế Tiểu Tuyển yên lặng rụt về sau, mí môi, bất đắc dĩ gật đầu. Thấy hai nữ giúp việc đi đến, cậu ta mới khẽ thở phào.
Một nữ giúp việc tới báo đã đến giờ dùng nữa, phu nhân đã chờ họ trong phòng ăn, gọi bọn họ mau tới.
Tế Tiểu Tuyển như muốn khẩn cấp tránh khỏi Lý Phá Tinh, cậu ta nhìn Tế Tu một chút rồi lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, sắp tới bữa tối rồi, em đi trước.
Đừng mà!
Đi chung đi! Lý Phá Tinh khoác lên vai Tế Tiểu Tuyển. Tế Tiểu Tuyển chưa từng gần gũi với người xa lạ như vậy.
Cậu ta cứng đờ, hất Lý Phá Tinh ra như sợ dính vi khuẩn.
Đáng tiếc, cánh tay trái của Lý Phá Tinh ghìm chặt cậu ta lại. Hắn hơi cúi xuống, nói thầm gì đó vào tai Tế Tiểu Tuyển. Có lẽ hai nữ giúp việc đằng sau có quan hệ khá tốt với Tế Tiểu Tuyển, cũng không quá quy củ như những người giúp việc mà Lý Phá Tinh vừa gặp. Thấy cảnh tượng này, họ còn dịu dàng khen, cậu út, cậu và mợ cả có quan hệ tốt thật đấy, tốt quá. Cùng lúc đó, Tế Tiểu Tuyển nghe thấy người đàn ông ô mẹ gã to cao âm trầm kia uy hiếp, Tế Tiểu Tuyển, trước 8 giờ tối nay dọn đồ của cậu ra khỏi phòng Tế Tu, mẹ nó đừng làm tôi khó chịu. Tế Tiểu Tuyển run lên theo bản năng, sau đó mới kịp phản ứng, cắn răng thấp giọng đáp, đây là nhà tôi, anh định uy hiếp tôi ở đây sao?
Đúng.
Lý Phá Tinh bật cười, ngang nhiên thừa nhận. Này Tế Tiểu Tuyển, tôi mong cậu hiểu rằng, bây giờ tôi rất rảnh.
Lý Phá Tinh cười vô lại, nói tiếp, rảnh tới mức có thể gây phiền phức cho cậu 24 tiếng một ngày.
Mẹ tôi sẽ...
Chậc, Tế Tiểu Tuyển ơi là Tế Tiểu Tuyển, mẹ nó đã 22 tuổi rồi còn là cục cưng của mẹ, bị truyền đi sẽ mất mặt làm đấy.
Mặt Tế Tiểu Tuyển tức khắc đỏ bừng.
Chờ tới khi cậu ta tỉnh táo lại, Lý Phá Tinh đã thả cậu ta ra, huýt sáo bỏ đi.
Anh vừa nói gì với cậu ta vậy?
Tế Tu hỏi.
Không có gì.
Lý Phá Tinh bê Lý Vũ Trụ, tung nhóc lên cao, chọc cho Lý Vũ Trụ bật cười khanh khách.
Lý Phá Tinh ôm Lý Vũ Trụ vào lòng, nhìn Tế Tu, tay phải giơ hai ngón so một đoạn bé xíu, cười hì hì, chỉ bắt nạt cậu ta chút xíu thôi.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Từ Tốn đi đến phòng ăn, Lý Phá Tinh cảm giác hai nữ giúp việc khi nãy còn thoải mái đã lặng lẽ ưỡn thẳng lưng, cả người đều căng thẳng, nụ cười trên mặt cũng thành đúng chuẩn.
Lý Phá Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Tế Tuyên Thao đang ngồi ở ghế chủ nhà, Lý Phá Tinh không xem thời sự cũng biết mặt ông ta. Bên cạnh thân vương là một quý bà xinh đẹp. Bà ta trông còn khá trẻ, mặc một bộ váy màu tím và đeo trang sức đơn giản, vừa tao nhã vừa cao quý.
Lý Phá Tinh quan sát một lúc, chậm rãi nhận định, tiểu tu giống mẹ hơn bố.
Về rồi à?
Bà Tế liếc Tế Tu, lãnh đạm nói.
Tế Tu mím môi, sững người vài giây mới gật đầu.
Tế Tu nắm tay Lý Phá Tinh, đây là bạn đời của con.
Giọng nói phu nhân Tế bình thản như mặt hồ không một gợn sóng, tôi biết rồi, phòng tôi bảo người sắp xếp cho cậu thế nào.
nếu không thích có thể bảo quản gia đổi lại. Đây chỉ là lời khách sáo làm theo thủ tục, nếu Lý Phá Tinh trả lời tất cả đều ổn, bọn họ có thể lập tức kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán và vô nghĩa này. Nào ngờ, Lý Phá Tinh lại đặt Lý Vũ Trụ xuống, vừa chỉnh cổ áo cho nhóc vừa thuận miệng đáp, cũng không thích lắm, nhưng không sao, vấn đề đã được giải quyết rồi. Phu nhân Tế hơi kinh ngạc, từ tốn đặt ly trà xuống, hỏi, không thích chỗ nào? Lý Phá Tinh đáp, phòng rất tốt, không có vấn đề gì, chỉ có điều chúng tôi muốn ở căn phòng ban đầu của tiểu tu, đáng tiếc bị cậu út chiếm mất, cho nên không hài lòng. Căn nhà lập tức im phăng phắc. Một nữ giúp việc len lén ngẩng đầu, trộm nhìn sắc mặt phu nhân và thân vương, rồi lại sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống. Dám thẳng thừng than phiền về cậu út trước mặt hai người như vậy, không biết người này khờ thật hay giả ngu. Đúng lúc này, Lý Phá Tinh lại nói, nhưng tiểu tuyển đã biết lỗi lầm của mình rồi, đợi lát nữa ăn cơm xong cậu sẽ trả phòng lại, đúng không? Hắn kéo Tế tiểu tuyển đang đứng ngoài cửa vào. Tế tiểu tuyển cứng đờ người, trong giây lát, cậu ta không biết phải trả lời thế nào. Bản thân cậu ta không cảm thấy mình làm sai, từ nhỏ tới lớn cậu ta đều muốn gì được đấy, cậu ta thích phòng của anh thì chuyển vào phòng anh ở, sao lại bị xem là chiếm đoạt được. Chẳng biết tại sao, một chuyện hiển nhiên vào miệng Lý Phá Tinh lại thành sai lầm to lớn khó mà tha thứ như thế. Lý Phá Tinh tiếp tục, tiểu tuyển, mau xin lỗi anh cậu đi, cũng không phải chuyện gì lớn, xin lỗi xong còn ăn cơm, sắp đói chết rồi. Xin lỗi? Sao có thể? Cả đời này Tế tiểu tuyển chưa xin lỗi ai bao giờ. Mà không hiểu tại sao, Tế tiểu tuyển lại cảm giác khuôn mặt mình lúc này đang nóng rực lên. Đây quả thực là thời khắc tồi tệ nhất trong đời cậu ta. Cậu ta như đứng trên bục, ngực đeo bảng viết tội lỗi của mình, bố mẹ, quản gia và những người giúp việc sớm chiều chung đụng với cậu ta đều đứng dưới khán đài nhìn cậu ta, biết cậu ta đã làm chuyện sai lầm. Điều này làm ra đầu Tế tiểu tuyển tê dại, cả người căng thẳng cứng cỏng, hai má nóng bừng, chỉ muốn nhanh chóng nhảy xuống cái bục này, nhưng Lý Phá Tinh lại ngông nên giang hai tay ngăn cản cậu ta, cười không thèm đếm xỉa, xin lỗi đi, xin lỗi rồi tôi sẽ cho cậu xuống. Đầu óc Tế tiểu tuyển như bị thiêu cháy, mặt càng ngày càng đỏ, cậu ta không chịu nổi nữa, ngón tay run run, môi cũng run run, cuối cùng bật thốt, anh, xin lỗi vì đã chiếm đồ của anh. Tế tiểu tuyển nói xong, cảm giác một sợi dây nào đó trong đầu đứt phực, sự nhục nhã trào lên, mũi cậu ta cay cay, thấp giọng nói, con không đói, không muốn ăn cơm. Dứt lời, cậu ta bỏ đi như chạy trốn. Mới đi được vài bước, cậu ta lại nghe thấy người đàn ông phía sau lười biếng kêu, không ăn cơm sao được, chí ít cũng phải ăn vài miếng chứ. Đúng là dối trá. Tế tiểu tuyển bước nhanh hơn, nước mắt trào ra. Sao lại có người xấu xa như thế, đáng ghét như thế chứ? Editor chỉ đăng trên bạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Lời xin lỗi của Tế tiểu tuyển làm Tế tu ngẩn ra. Vô số đoạn phim trong ký ức lướt nhanh trước mắt Ilya. Ilya nhớ tới con chim máy màu vàng kim bị ném vào lò sưởi. Ilya nhớ tới người giáo viên ngồi xổm xuống xoa đầu y trước khi bị sa thải. Ilya nhớ tới cảm giác cô độc mỗi khi đứng một góc trong những bữa tiệc sinh nhật linh đỉnh của Tế tiểu tuyển. Ilya nhớ tới bức thư mình bắt chước chữ viết của Tế tiểu tuyển, cùng với bức tranh bị chính mình vò nát. Ilya nhớ tới bác sĩ nói với bố mình rằng, nếu ngừng lấy thuốc, có thể cả đời này con trai cả của anh sẽ không bị phát bệnh. Từ nhỏ tới lớn, ý đã bị Tế tiểu tuyển chiếm mất quá nhiều thứ. Song, đây là lần đầu tiên ý nghe được Tế tiểu tuyển nói rằng, xin lỗi vì đã chiếm đồ của anh. Đúng, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Ilya. Vẻ mặt anh tinh của ý như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, anh nở nụ cười nói với Ilya, mau ăn cơm thôi. Anh sắp đói chết rồi. Chương 82, 82. Chờ tới lúc Lý Phá Tinh kéo Tế Tu ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn, phu nhân Tế mới định thần lại, lạnh giọng mắng, cậu đang làm gì đây? Lý Phá Tinh bỏ con tôm vừa gắp xuống đĩa, ngẩng lên nhìn phu nhân Tế bằng khuôn mặt hết sức ngây thơ vô tội, sao vậy, hóa ra không được ăn con tôm này sao? Phu nhân Tế. Phu nhân Tế cho rằng mình không thể nói chuyện với người thô bỉ đến từ một nơi lạc hậu như thế được, bà ta mím môi, lạnh lùng nói với thái độ bề trên, đi xin lỗi tiểu tử ngay. Lý Phá Tinh đặt đũa xuống, tựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, cười hỏi, xin lỗi. Tại sao? Phu nhân Tế nhíu mày, cậu không thấy à, cậu làm tiểu tuyển không vui. Lý Phá Tinh như nghe được chuyện được cười, nhướng mày, bà kỳ cục thật đấy, cậu ta ý thức được mình làm sai, không vui là chuyện rất bình thường, liên quan gì đến tôi. Lý Phá Tinh hơi nghiêng đầu, non có vẻ rất nghiêm túc cân nhắc, tôi mắng cậu ta à? Đánh cậu ta à? Bắt nạt cậu ta à? Hình như đâu có đâu. Thưa phu nhân, tôi thấy bà có tư chất như vậy. Chắc không giống mấy người đàn bà chua ngoa thích ngậm máu phun người đâu nhỉ. Phu nhân Tế không thở đều được nữa. Gì mà ngậm máu phun người? Gì mà người đàn bà chua ngoa? Thế tu bị mù rồi sao? Tại sao lại cưới một tên khốn kiếp vô lại như thế? Đúng lúc này, một nữ giúp việc vội vã chạy tới, nhỏ giọng báo, phu nhân, hình như cậu út đang khóc. Tiểu tuyển khóc. Phu nhân Tế vội vàng đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ lo âu, thằng bé ở đâu? Sắc mặt Tế Tuyên Thao cũng trầm xuống. Ông ta lúc nào cũng thương yêu tiểu tuyển của mình. Luôn chọn cho tiểu tuyển những thứ tốt nhất, trao cho thằng bé hoàn cảnh sống thoải mái nhất, để tiểu tuyển luôn vui vẻ hạnh phúc. Không ngờ, bây giờ Tiểu Tuyển lại bị tên Lý Phá Tinh này chọc phát khóc. Ông ta đang định nói gì đó, lại bị phu nhân Tế kéo dậy, anh còn ngây ra đó làm chi, bé con khóc rồi, mau đi với em xem Tiểu Tuyển thế nào. Bé con. Lý Phá Tinh đột nhiên cảm giác da gà của mình rất đầy đất. Tiểu Tuyển đã 22 tuổi rồi, hóa ra trong mắt bọn họ vẫn còn là bé con, còn phải để cả hai vợ chồng đi dỗ dành. Ngay đến Lý Vũ Trụ cũng không nũng nịu như thế. Tế Tuyên Thao vừa đi theo phu nhân Tế ra ngoài, vừa nói với Tế Tu, cậu ra ngoài với tôi một chút. Tế Tu đi theo bọn họ ra hành lang. Phu nhân Tế đi theo nữ giúp việc dỗ dành Tiểu Tuyển trước, còn Tế Tuyên Thao thì ở lại cau mày nói với Tế Tu, tên Lý Phá Tinh kia. Tế Tu bình thản cắt lời, ông đã hứa sẽ không làm gì anh ấy. Gần đây Tế Tuyên Thao quá bận rộn, Tiểu Tuyển trở bệnh, địa tinh liên lạc, hoàng đế âm thầm hành động, mọi chuyện đều khiến ông ta quá mệt mỏi, không có cách nào phân thân. Tôi không động vào cậu ta. Tế Tuyên Thao nhíu chặt mày, nhưng bao giờ cậu ta mới đi? Tế Tuyên Thao vốn tưởng Lý Vũ Trụ đã giỏi hành người khác rồi, ai ngờ ông bố ổ mẹ gả của Lý Vũ Trụ còn giỏi hành người khác hơn. Trên đời này sao lại có người như cậu ta cơ, không biết, thật nhức đầu. Tế Tuyên Thao tiếp tục, chỉ cần cậu và con trai cậu ở đây là đủ rồi, đừng nói chuyện phẫu thuật với cậu ta, nếu không có lẽ Lý Phá Tinh lại làm ầm lên. Tế Tu du mắt, để qua một thời gian nữa, có anh ấy ở đây thì Vũ Trụ mới thích ứng môi trường mới được. Yên tâm, trước khi Vũ Trụ làm phẫu thuật, tôi sẽ đưa anh ấy đi. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Át hẳn Tiểu Tuyển sợ Lý Phá Tinh lại rêu cợt cậu ta là cục cưng của mẹ, cho nên lúc bố mẹ tới an ủi dỗ dành, cậu ta không kể tội Lý Phá Tinh, chỉ nói qua loa là tâm trạng mình không tốt. Cuối cùng, cậu ta còn thêm một câu, không liên quan gì đến cái tên Lý Phá Tinh kia. Bố mẹ nửa tin nửa ngờ rời đi rồi, Tiểu Tuyển mới nằm xuống giữa, dùi mặt thật mạnh vào đống gấu đông. Cậu ta buồn tới mức lại muốn khóc. Sao mà không liên quan tới cái tên Lý Phá Tinh kia được, chẳng qua cậu ta không muốn bị anh ta khinh thường nữa thôi. Cậu ta ngồi dậy, lau nước mắt, lập tức gọi người giúp việc tới chuyển đồ. Tiểu Tuyển chọn chuyển đến một căn phòng mới cách phòng của Tế Tu 3 tầng, khoảng 100 mét. Đây là phòng ban đầu của em à? Lý Phá Tinh quan sát. Vâng. Tế Tu trả lời, cẩn thận đặt Lý Vũ Trụ vừa ngủ thiếp đi xuống chiếc giường nhỏ mà người giúp việc mới chuyển đến. Thực ra, người giúp việc nói để Lý Vũ Trụ ngủ trong phòng trẻ em, nhưng Tế Tu và Lý Phá Tinh không yên tâm. Tế Tu đứng dậy, lại gần Lý Phá Tinh, ở đây không có gì đẹp mắt cả. Đúng là không có gì đẹp mắt, cả căn phòng đều trống rỗng. Sự trống rỗng này không có nghĩa căn phòng không có gì cả, mà trái lại, nó có đầy đủ tủ quần áo, tủ sách, bàn làm việc. Vậy nhưng, nó khiến người ta có cảm giác đang thiếu một thứ gì đó. Ví dụ như trên tủ sách chỉ có một số sách chuyên môn, mà chẳng có một quyển sách tranh nào. Trên tường chỉ treo duy nhất chiếc đồng hồ, không có một bức ảnh. Trên bàn chỉ đặt một chiếc máy vi tính đơn giản, cũng không có bất cứ món đồ trang trí gì. Những nơi khác cũng vậy. Anh tưởng tủ kính của em phải đầy cúc chứ? Lý Phá Tinh hỏi. Có phải em cất đi không? Lý Phá Tinh gãi đầu. Tế Tu cười, tại sao anh lại nghĩ là em cất đi, chứ không phải không có? Lý Phá Tinh bật thốt, bởi vì anh nghĩ từ bé đến lớn Tiểu Tu đều là thiên tài ưu tú nhất, không thể nào không có cúc được. Nói xong, Lý Phá Tinh mới tự thấy lời nói của mình quá tuyệt đối, nộ nhỡ Tế Tu không có cúc thật thì sao? Hắn gãi đầu, gỡ gạc, ừm, nhưng cũng không chắc được, không có thì thôi. Nhiều người hồi bé ngốc nghếch lắm mà, như cái ông Albert Einstein mình học hồi xưa. Lúc còn nhỏ ông ấy học kém nhất lớp ấy. Đó là Albert Einstein. Tế Tu sửa lại. Lý Phá Tinh nhún vai, cũng giống thế. Sau đó, Lý Phá Tinh thấy Tế Tu lôi ra một vali to dưới gầm giường. Tế Tu nhập mật mã vali, mở nó ra. Một mùi cũ kỹ phả vào mặt hai người. Quả nhiên, bên trong đầy áp giấy khen, giấy chứng nhận, cúp và những phần thưởng khác, tất cả đều là giải nhất hoặc cúp quán quân màu vàng kim sáng lạ. Lần nào cũng được giải nhất sao? Lý Phá Tinh nhớ chiếc cúp đầu tiên mình đạt được là hạng nhì tán đả khu vực dành cho lứa tuổi nhi đồng. Chiếc cúp bạc đó ngày nào cũng được lau sáng bóng. Nhìn những giải thưởng bị cất trong vali không thấy ánh sáng, bám đầy bụi bặm, Lý Phá Tinh thổn thức, có phải mỗi lần đi nhận giải em còn không buồn nghe kết quả không? Không phải đâu. Tế Tu tìm trong vali một lúc, mới tìm được một chiếc cúp bạc nho nhỏ. Lý Phá Tinh cầm lấy chiếc cúp, cẩn thận lau chùi, hiếm có đây, còn nước không? Không, đây là chiếc cúp em cầm về cuối cùng. Lý Phá Tinh kinh ngạc, không thể nào. Chỉ vì được hạng nhì mà em tự kỷ luôn hả? Không, là vì đến khi nhận cúp bạc em mới nhận ra, dù em được giải gì thì biểu cảm của mẹ vẫn sẽ không thay đổi. Em đã tưởng lúc mẹ nói ừm khi thấy em cầm cúp là khen ngợi, sau đó mới rõ, đó chỉ là lời qua quýt để đuổi em đi chỗ khác mà thôi. Thật ra điều ấy rất rõ ràng, chẳng qua ban đầu em quá ngu ngốc, vội vàng muốn được khen, muốn lấy lòng bọn họ, cho nên mới không nhận ra. Lý Phá Tinh sửng sốt, bỗng nhìn thấy một bức ảnh trong một góc xó xỉnh. Hắn chậm rãi cầm lên. Có vẻ đó là một bữa tiệc sinh nhật. Tiểu Tuyển đứng chính giữa, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật 3 tầng. Cậu ta đội vương miện nhỏ xinh, môi nở nụ cười ngọt ngào, ánh nến khiến gò má cậu ta ửng đỏ. Trong bức ảnh có rất nhiều người, ai ai cũng cười với ống kính, ngay cả thân vương nghiêm túc trang trọng trên bản tin thời sự cũng cong cong đôi mắt. Vậy nhưng, có một đứa bé mặc quần áo màu trắng đứng một góc. Miệng đứa bé chẳng hề cong lên, chỉ lạnh lùng nhìn ống kính. Tựa như một u linh lạnh lẽo tách biệt với đám người. Tế Tu nhìn bức ảnh, nhếch môi, từ tốn giải thích, biểu cảm của em trong bức ảnh này không đẹp, nhiếp ảnh gia phổ tổ sọc xóa em đi để bỏ ảnh vào album gia đình. Sau đó nhiếp ảnh gia mới biết em cũng là con trai của nhà này, ấy nấy giữ lại bức ảnh gốc, nhưng anh ta không biết là bố em thích bức ảnh xóa em đi hơn. Anh có biết tại sao hôm đó tâm trạng em không tốt không? Tại sao? Tế Tu đặt ảnh vào vali, sau đó cất vali về chỗ cũ. Giọng nói y vẫn nhàn nhạt, trong đêm tĩnh lặng nghe sao mà lại nhạt, bởi vì hôm đó, em nghe thấy bố và bác sĩ của Tiểu Tuyển nói chuyện. Tế Tu chưa từng kể cho Lý Phá Tinh nghe nhiều chuyện như vậy. Đêm đã rất khuya. Đèn không bật sáng, Lý Vũ Trụ đã ngủ say từ lâu. Lý Phá Tinh cùng nằm trên giường với Tế Tu, lắng nghe Tế Tu nói. Tế Tu kể chuyện bằng giọng điệu bình thản đầy tỉnh táo, vạch trần toàn bộ quá khứ u ám mà y từng muốn giấu kín. Trái ngược với Tế Tu, Lý Phá Tinh dần siết chặt nằm đấm, tim cũng bị siết chặt lại, giọng nói run rẩy khó cất thành lời. Tiểu Tu. Giọng nói của Tế Tu còn xen lẫn ý cười rất nhạt, có một khoảng thời gian, em hận tới nỗi chỉ mong Tiểu Tuyển chết cho rồi. Thật ra em biết Tiểu Tuyển không làm gì sai, chẳng qua em quá ghen tị với cậu ta. Anh Tinh, anh nhìn xem, thực ra em là một người rất tồi tệ. Không, không phải vậy đâu Tiểu Tu, em không tồi tệ, không một chút nào. Lý Phá Tinh chật vật hít thở mới có thể nói trọn lời, giọng hắn đã khản đặc nghẹn nào, chầm chầm hỏi, bọn họ thực sự không chịu tiêm thuốc tê cho em sao? Ừm. Tế Tu hơi tách một khoảng với Lý Phá Tinh, nắm tay hắn, kéo đến vết sẹo nhàn nhạt trên người mình. Từng lời y nói nghe sao mà ung dung, song lại khiến Lý Phá Tinh cảm thấy đó là những lời đáng sợ nhất trên đời. Dao phẫu thuật đâm vào từ đây, em đau quá mà ngất đi là tốt nhất. Lúc có ý thức, em chỉ nghĩ rằng, xuống địa ngục chắc cũng chỉ như vậy thôi. Anh Tinh, chắc chắn anh không biết tại sao từ nhỏ em đã đọc sách sinh học. Lúc ấy, em nghĩ làm cách nào để lặng lẽ tự giết chính mình. Thật ra, cũng có lúc em muốn giết bọn họ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong giây lát khi em bị phẫu thuật mà thôi, tới lúc ra ngoài ý định đó cũng tan biến. Tiểu Tu Lý Phá Tinh chợt rút tay ra, trực tiếp chạm lên những vết sẹo lồi lõm. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Tế Tu, nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy. Tế Tu, anh Tinh, em đã kể hết cho anh rồi, bây giờ em không có bất cứ bí mật nào nữa. Y thì ngừng lại, thấp giọng nói, anh Tinh, cho dù em rất tệ hại, anh cũng không thể buông tay em, biết không, không được trả hàng lại. Lý Phá Tinh ôm lấy Y thì, rùi rùi cổ Y thì, không, không tệ hại chút nào, tất cả là lỗi của bọn họ. Tế Tu khẽ cười, đều là lỗi của bọn họ. Ừ. Tế Tu đặt một nụ hôn nhẹ thật nhẹ lên mắt Lý Phá Tinh. Ý ôm thật chặt Lý Phá Tinh, nhắm mắt lại. Dù em có làm chuyện xấu, cũng sẽ được tha thứ, đúng không? Ý khe khẽ thủ thỉ, tựa như khát vọng nhận được sự cứu rỗi của tín đồ thành kính. Ừ. Và rồi, Ý nhận được lời khẳng định. Chương 83. Tiểu Tu. Lý Phá Tinh bừng tỉnh, mặt đầy mồ hôi lạnh. Hắn bối rối nhìn bên cạnh, trời đã sắp sáng, ngoài cửa sổ còn tối đen, nhưng phần giường bên cạnh hắn lại trống không. Không thấy Tiểu Tu đâu. Ý thức của Lý Phá Tinh còn chìm sâu trong giấc mộng ban nãy, chưa phân rõ được thực tế và mộng ảo. Hắn hốt hoảng đứng dậy, chân trần đứng dưới đất, nhìn xung quanh. Đúng lúc này, phòng vệ sinh chợt vang lên tiếng đồ vật bị rơi. Lý Phá Tinh cứng đờ, cuống quýt chạy tới, quên cả gõ cửa, cứ thế mở cửa vào trong. Hắn nhìn thấy Tế Tu đang cúi đầu đứng trước gương. Ánh đèn lờ mờ bao lấy hình bóng Tế Tu, hàng mi dày phủ bóng tối trên gương mặt Yiye, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm của Yiye. Yiye sắn cao ống tay trái, từ tốn tiêm một ống thuốc vào sườn cánh tay. Có vẻ là nghe thấy tiếng động, y hơi quay đầu lại, bất ngờ hỏi Lý Phá Tinh, sao anh lại tỉnh giờ này? Tim Lý Phá Tinh thả về chỗ cũ, cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng, anh gặp ác mộng. Ác mộng thế nào? Lý Phá Tinh mím môi, qua loa tìm cớ, mơ thấy, em suýt chết. Giấc mơ luôn ngược với thực tại. Ừ, Lý Phá Tinh tiến lại gần, nhìn khuôn mặt Tế Tu trong gương, rồi lại nhìn ống tiêm trong tay y, hỏi, lại thay đổi sao? Trông trẻ thêm mấy tuổi. Ừ, may mà em tỉnh dậy đúng lúc, vẫn kịp tiêm thuốc. Nếu không không biết sáng mai dậy sẽ thành thế nào. Thuốc có tác dụng phụ không? Sau khi thuốc hết tác dụng, cơ thể sẽ biến đổi nhanh chóng, nhưng sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Lý Phá Tinh nhìn y chăm chú một lúc lâu, không kìm được khẽ nhéo má y một cái, vậy giờ em bao nhiêu tuổi, sao trông non thế? Tế Tu nhìn đầu cuối, nghiêm túc trả lời, mới 18. Lý Phá Tinh nhấn mày, ồ, may quá. Tế Tu không hiểu, may gì cơ? Lý Phá Tinh không ngờ đã mấy năm trôi qua, vậy mà có đôi lúc Tiểu Tu nhà hắn vẫn ngây thơ đơn thuần như trước. Làm người ta thấy tội lỗi ghê ấy. Hắn ôm Tế Tu, rùi đầu vào cổ y, cười khẽ, may mà đủ tuổi trưởng thành rồi, có ngủ với em cũng không phạm tội. Mấy năm trôi qua, da mặt Tiểu Tu cũng không dày thêm chút nào. Lý Phá Tinh nhìn y, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn không nghĩ thêm, trực tiếp hôn chóc một cái lên môi Tế Tu. Ngay sau đó, hơi thở ấm áp thoang thoảng mùi tín tức tố dễ ngửi phả vào thái Tế Tu, khiến hai y nóng bừng lên. Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trong không gian nhỏ hẹp, kết hợp với tốc độ nói không nhanh không chậm, nghe sao mà lả lơi trong ghẹo. Tiểu Tu, hai ngày nữa sẽ đến kỳ phát tình của anh, em có muốn ký hiệu anh trước không? Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, trong đầu đồng thoáng hiện lên cơn ác mộng không may và câu nói của Tiểu Tu lúc nãy. Giờ nhớ lại, tim Lý Phá Tinh vẫn đập kinh hoàng. Hắn nhíu mày, rũ mắt, khẽ cắn vào má ản phạ của mình một cái, chậm rãi bổ sung, phải ký hiệu hoàn toàn. Sau khi ản phạ và ô mẹ gạ ký hiệu hoàn toàn, an nguy sống chết của hai người sẽ gần như liên hệ chặt chẽ với nhau. Ản phạ sẽ không chỉ mang trên lưng tính mạng của một mình y, không thể sinh ly, cũng không thể từ biệt. Trừ khi y cũng là tên khốn kiếp giống Lý Thăng, để Bạch Mạn Mạn phải cắt bỏ tuyến thế. Lý Phá Tinh hơi nhích ra xa, đối diện với Tế Tu, nhìn Tế Tu chăm chú bằng đôi mắt đen láy, anh muốn bị em ký hiệu hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng lặp lại. Một giây, hai giây, ba giây. Hàng mi tựa như lông vũ của Tế Tu chậm chậm rủ xuống, y nhích lên, hơi cúi đầu. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Ba. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Tới khi Lý Vũ Trụ tỉnh dậy, trời đã sáng. Lý Vũ Trụ rủi mắt, đầu bù xù như ổ gà, mắt lim dim buồn ngủ ngồi dậy. Bố ơi, con khác, muốn uống nước. Không ai trả lời nhóc. Giờ này mà bố còn chưa dậy hả, lười biếng quá đi. Lý Vũ Trụ lại rủi mắt lần nữa, mới khó khăn mở mắt ra được. Bố ơi. Nhìn thấy giường lớn cách đó không xa, nhóc sửng sốt, chỗ đó trống không, chẳng có ai cả. Bố ơi. Bố đi đâu rồi? Bố hai. Bố hai cũng không ở đây sao? Lý Vũ Trụ nhảy xuống giường, chạy bình bịch ra ngoài. Vừa ra ngoài nhóc liền va phải một nữ giúp việc, nhóc xoa xoa cái mùi hế ẩm, ngửa đầu hỏi nữ giúp việc, chị có nhìn thấy bố và bố hai của em không? Em dậy không thấy họ đâu cả. Nữ giúp việc cũng sửng sốt, đáp, chị không thấy, hai người không ở trong phòng sao? Lúc nãy họ cũng không tới ăn sáng, chị tưởng hai người còn đang ngủ. Không, Lý Vũ Trụ nhíu môi, hai người không ở trong phòng, có phải bọn họ bỏ em lại đây, nửa đêm bỏ đi rồi không? Nữ giúp việc mới làm việc ở đây, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ bất an của Lý Vũ Trụ, tim cô tan chảy, ngồi xổm xuống nhỏ nhẹ an ủi, em đừng buồn, dù bọn họ có bỏ em lại đây, chị cũng sẽ chăm sóc tốt cho em mà. Lý Vũ Trụ. Gì đây, sao nghe chị này an ủi nhóc lại càng đau lòng thế nhỉ? Tức là, theo ý chị ấy, hai bố của nhóc bỏ đi thật rồi sao? Lý Vũ Trụ càng nghĩ càng bị thương, càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng tự kỷ. Nỗi đau mà một đứa bé 5 tuổi không cách nào chịu nổi lập tức vọt tới như nước lũ. Nước mắt cũng trào ra như vỡ đê. Hẳn nào hôm qua em hỏi bao giờ bố đưa em đi bố lại không nói gì. Thì ra bọn họ không định đưa em đi. Hu 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 hu. Hai bố không cần em nữa. Căn phòng trống bên cạnh bỗng vang lên tiếng mở cửa. Lý Vũ Trụ ngừng khóc, nước mắt lã chã nhìn sang, liền thấy một người đàn ông mặc quần áo ngủ lấm lét bước ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nói với người phía sau, mau lên, phải quay lại trước khi Lý Vũ Trụ dậy, nó không thấy mình sẽ làm ầm lên, phiền L. Hắn vừa quay đầu lại liền ngừng bặt. Lý Vũ Trụ mặc quần áo ngủ chân trần đầu bù tóc rối hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn. Lý Phá Tinh. Lý Vũ Trụ nghẹn ngào, bố chê con phiền. Lý Phá Tinh lung túng gãi đầu, Vũ Trụ à. Lý Vũ Trụ bi thương tố cáo, bố với bố hai không muốn ngủ với con, cho nên thừa lúc con ngủ mới trốn sang phòng khác ngủ, còn chê con phiền nữa. Lý Phá Tinh, Vũ Trụ, không phải như con nghĩ đâu. Lý Vũ Trụ sổ xịt, vậy thì là sao? Lý Phá Tinh trầm mặc, thôi được, đúng là như con nghĩ đấy. Lý Vũ Trụ khóc nấc lên. Lý Vũ Trụ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới độ Lý Phá Tinh và Tế Tu thay nhau dô nhóc cũng không được. Tối qua Lý Phá Tinh chỉ được ngủ 2 tiếng, mệt không chịu nổi, đầu óc mơ hồ, miệng ngáp liên tục. Hắn thì thầm với Tế Tu, em dô trước đi, anh tranh thủ ngủ một giấc đã. Tế Tu thấy hắn lảo đảo, lật đật đỡ hắn, để em đỡ anh vào. Lý Phá Tinh mắt nhắm mắt mở được Tế Tu dẫn vào phòng ngủ. Hắn nằm xuống giường, cảm giác tín tức tố của ạn phạ sắp rời đi liền theo bản năng níu tay Tế Tu lại, kéo ý ngã xuống giường, rầm gì. Đừng đi. Hai người vừa ký hiệu hoàn toàn, ổ mẹ gạ trở nên cực kỳ ỷ lại vào tín tức tố của án phạ, nếu có án phạ bên cạnh, ổ mẹ gạ sẽ ngủ cực kỳ yên tâm. Tế Tu nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt Lý Phá Tinh, không kìm được cởi giày, nằm xuống giường, ôm hắn ngủ. Lý Vũ Trụ khóc chán rồi, mở mắt ra mới phát hiện trước mặt mình không còn ai. Lý Vũ Trụ. Nhóc mở cửa, thấy hai bố đang nằm ngủ trên giường. Nhóc ló đầu qua khe cửa, thực ra con dễ dỗ dành lắm. Ví dụ như có bánh chocolate hay là mạ lạ tặng hiên viên ký chính tông đều được đó. Hoặc là, đưa điêu điêu tới chơi với con là con hết giận luôn đó. Xuyệt. Tế Tu khẽ nói, bố con rất mệt, đang ngủ rồi. Lý Vũ Trụ. Thôi được, con tha thứ cho hai người một lần, sau này không được làm vậy nữa đâu đó. Lý Vũ Trụ rón rén đóng cửa lại, trèo lên giường, nằm ở bên kia Lý Phá Tinh, cũng đi ngủ theo. Chương 84. Lý Vũ Trụ thoáng ngửi thấy mùi thơm thơm ngọt ngọt, lần này nhóc ngủ không sâu, dễ dàng bị mùi hương đó đánh thức. Nhóc vừa ngồi dậy đã thấy một chiếc bánh chocolate tinh xảo trên chiếc bàn bên cạnh. Hai mắt Lý Vũ Trụ lập tức sáng rực lên. Hoa, bánh ngọt của mình. Nhóc nhào tới chiếc bánh. Đi rửa mặt đã. Thế Tu xoa đầu nhóc. Dạ bố hai. Con quay lại ngay. Lý Vũ Trụ nháo nhào rửa mặt xong, chạy bành bạch từ phòng vệ sinh ra, lại nhìn thấy Lý Phá Tinh đang bưng một tô mạ lạ tặng tới. Lý Vũ Trụ lâng lâng như đang bước trên đồng, nhóc đúng là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời. Nhìn bánh chocolate và mạ lạ tặng, Lý Vũ Trụ ngỡ như mình có được cả thế giới. Nhóc cầm dĩa, phấn khởi chạy đến bàn. Đồ dù phụt thì nên ăn ít thôi. Lý Phá Tinh nói hết sức nghiêm túc. Sau đó, Hán Quang Minh chính đại lấy đi 2/3 bánh ngọt và 3/4 mạ lạ tặng. Lý Vũ Trụ. Thôi được rồi, bố nhóc cũng chỉ suy nghĩ cho sức khỏe của nhóc thôi. Cơ mà, nhóc vừa ngẩng lên đã thấy bố nhóc mở TV, ngồi xuống, vui vẻ ăn số rủ phụt vừa thu của nhóc. Lý Vũ Trụ. Lý Vũ Trụ vừa cẩn thận thưởng thức món ngon còn sót lại của mình, vừa sầu muộn xem TV. TV đang mở kênh của khu vực, chiếu một phim ngắn khoảng 5 phút về những địa điểm đặc sắc và cuộc sống của khu A1. Lý Vũ Trụ vừa xuống máy bay đã tới trang viên này, không kịp nhìn xem khu A1 có gì khác khu K7 của bọn họ. Lúc này xem TV, nhóc mới kinh ngạc mở to mắt, nhà ở A1 cao quá bố ơi. Đường cũng siêu rộng. Bố nhìn xe của bọn họ kìa. Sao cái xe nào cũng nổi thế? Bố nhìn cái kia kìa. Trời ơi! Cái xe bay lên rồi. Hoa hoa hoa! Bố mau nhìn kìa. Khu vui chơi đế quốc này quá. Lý Vũ Trụ, con khá khẩm chút được không? Lý Phá Tinh nhíu mày, đừng có ảo ảo. Lý Phá Tinh ngừng bật. Hai giây sau. Đẹp! Đây là khu vui chơi hả? Mỡ ngầu quá rồi đấy. Khu vui chơi đế quốc lớn nhất lục tinh sử dụng mắt kính giả lập đắt giá nhất, sẽ mang đến cho quý khách một đại tiệc thị giác. Người có thể không mấy hứng thú với tàu lượn siêu tốc, nhưng nếu ngồi trên vách núi treo leo âm u giá rét, cơ thể sượt qua vô số ma quỷ thét đảo, nhất định người sẽ có một trải nghiệm thú vị. Người có thể cho rằng bật lò xo quá ấu trĩ, nhưng khi bật nhảy trên đầu lưỡi của một quái vật khổng lồ, hàm răng chọc thủng lâu ngay bên cạnh người, chắc hẳn người sẽ có một cảm giác khác. Đương nhiên, thưa công chúa và hoàng tử yêu dấu của tôi, nếu người thích, thì sự kết hợp đáng sợ dưới chân kẻ hèn này cũng có thể biến thành kẹo đông và đậu đũa. Tiểu Tu. Bố hai. Lý Phá Tinh và Lý Vũ Trụ ngồi trước TV đồng loạt quay lại nhìn Tế Tu, đôi mắt đen sáng lấp lánh, bọn anh con muốn đến đó chơi. Tế Tu thấy hai người vừa tỉnh ngủ cùng có cái đầu bù xù, cùng mặc một kiểu đồ ngủ, cùng kích động nói với y như vậy, đồng nhiên, một mũi tên nho nhỏ bắn thẳng vào tim Tế Tu. Trên mạng miêu tả cảm giác này thế nào nhỉ? Đáng yêu đứa máu. Đúng vậy. Tế Tu ôm lấy tim, cảm giác mình sắp bị đáng yêu làm ứa máu rồi. Vợ con mình sao lại đáng yêu thế chứ? Dưới tình hình này, đừng nói là khu vui chơi. Kể cả hai người có muốn ra ngoài vũ trụ, Tế Tu cũng sẽ nghĩ cách làm cho họ một chiếc phi thuyền. Tế Tu không chút do dự mở đầu cuối, cớ lật vào trang web của khu vui chơi, chuẩn bị đặt vé. Hai người muốn đi hôm nào? Hôm nay hay ngày mai? Đi luôn hôm nay cũng được ạ. Lý Vũ Trụ vui muốn nhảy cẫng lên, vậy con phải chuẩn bị ngay bây giờ rồi đúng không? Con đi thay quần áo đây. Lý Phá Tinh cũng hí hửng định đi thay quần áo, song chợt nhớ tới điều gì. Hắn liếc Lý Vũ Trụ đang tìm quần áo, hơi bất an nói nhỏ với Tế Tu, mình được ra ngoài thật sao? Bố em. Tuy không nói hẳn ra, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu mình đang bị Tế Tuyên thao giam lòng. Tế Tu và Lý Phá Tinh còn đỡ, nhưng có lẽ Lý Vũ Trụ sẽ không thể rời khỏi nhà họ Tế một giây. Không sao. Tế Tu cong cong đôi mắt, ôn tồn nói, em sẽ nói chuyện này với ông ta, anh đi thay quần áo trước đi. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Không được. Quả nhiên, Tế Tuyên thao từ chối ngay lập tức, Lý Vũ Trụ không được ra ngoài. Tế Tu lãnh đạm phản bác, nhất định tôi phải đưa nó ra ngoài. Cậu có thể chờ cuộc phẫu thuật kết thúc rồi đưa nó đi chơi. Cuộc phẫu thuật kết thúc. Tế Tu hơi cong môi, nhưng chẳng mấy chốc ý cười đã phai nhạt. Tôi biết ông đang lo lắng gì, nhưng tôi nghĩ ông lo lắng thái quá rồi. Tế Tu ngừng lại, giọng nói thoáng châm chọc, chính ông đã nói, toàn bộ lục tinh đều có người của ông, chúng tôi còn trốn đi đâu được. Hơn nữa, Tế Tu du mắt, tôi đã bao toàn bộ khu vui chơi đế quốc, bảo tiêu, giám thị và sát thủ của ông có thể vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên họ phải lặng lẽ, tốt nhất là cải trang thành khách vui chơi. Tế Tu bổ sung. Nếu không, chúng tôi sẽ chơi không được vui. Tế Tuyên thao nhíu mày, tôi không cần mạo hiểm tạo cơ hội cho mấy người bỏ trốn. Tế Tu thong thả cắt lời ông ta, tôi có thể chuyển bước quan trọng của 54G24 quy cho đội chữa trị của ông. 3 ngày sau, tôi có thể cùng bọn họ đưa ra phương án thí nghiệm sàng lọc cuối cùng. Tôi biết các người đã tiến hành thí nghiệm sàng lọc sơ cấp, như vậy, tỷ lệ thành công của thí nghiệm sàng lọc cuối cùng sẽ là 99%. Sau khi thí nghiệm thành công, muộn nhất 2 ngày là có thể tiến hành phẫu thuật. Tôi sẽ gia nhập đội chữa trị, Vũ Trụ là con trai tôi sẽ không để cuộc phẫu thuật thất bại. Tế Tu lại ngừng lại. Y khẽ du mắt, nói thật chậm, trong một ngày này, tôi đồng ý đeo vòng kích điện. Vòng kích điện được bọc bằng kim loại, không thể cắt đứt hay là vỡ, buộc phải sử dụng mật mã đặc biệt mới mở được. Vòng kích điện là hung khí đã bị cấm sử dụng, có thể điều chỉnh nguồn điện phóng ra, ở mức cao nhất, nguồn điện có thể giết người trong vòng 5 phút. Quan trọng hơn, người ta có thể kích hoạt vòng kích điện bằng điều khiển từ xa ở khoảng cách vô hạn. Nói một cách đơn giản thì một khi đeo chiếc vòng này, sự sống chết sẽ nằm trong tay người cầm điều khiển. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Sau khi bước ra khỏi phòng, Tế Tu kéo tay áo bên phải xuống, miễn cưỡng che đi vòng tay. Nếu anh Tinh hỏi, ý sẽ nói đó là vòng vận động, chỉ có điều cái vòng kích điện này xấu xí hơn vòng vận động nhiều. Tế Tu đi một lúc, sau đó nhân lúc bốn bề vắng lặng, ý xoay người trốn vào một phòng chứa đồ tầm thường ở cuối hành lang. Ý ghé mở đầu cuối, gọi cho một số liên lạc mới. Ban đầu, ý thực sự chỉ muốn đưa anh Tinh và Vũ Trụ đến khu vui chơi, sau khi mở trang web của khu vui chơi, thấy bản đồ của nó, lòng ý liền tính toán. Nơi đó có núi, có cây, có nước, diện tích rất lớn. Tế Tu gần như theo bản năng dựa theo tấm bản đồ kia để hoạch định một con đường bỏ trốn an toàn nhất. Thậm chí, ý còn lập tức nghĩ tới lời cam kết của mình với Bạch Man Man, cùng với cuộc trao đổi ngắn gọn với Lý Thăng trước khi đi. Ý hứa sẽ đưa Vũ Trụ và anh Tinh trở về bình an. Sẽ sớm thôi. Mà khu trò chơi lại là một cơ hội bỏ trốn rất tốt. Trước khi tìm Tế Tuyên Thao, ý đã bàn bạc qua với Lý Thăng. Lý Thăng vốn còn cân nhắc xem liệu có quá vội vã hay không, nhưng sau khi nghe Tế Tu dùng 7 phút để trình bày cặn kẽ kế hoạch, ông im lặng một lúc. Không thể không nghe theo sự chỉ thị của thiên tài, tới lúc chắn chắn được ra ngoài thì thông báo cho tôi sẽ cử người chờ cậu ở vị trí cậu chỉ định. Vì vậy, sau khi nói chuyện với Tế Tuyên Thao, Tế Tu liền gọi cho Lý Thăng. Nhưng ý không ngờ rằng, mình không gọi được cho ông. Ngay lúc Tế Tu định ngắt máy, đầu dây bên kia mới có người nhận điện. Alo, là Bạch Man Man. Giọng nói bà hơi khàn, nghe như vừa mới khóc. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Lúc Tế Tu vội vàng về phòng, Lý Phá Tinh và Lý Vũ Trụ đã chuẩn bị xong xuôi, đang ngồi trên bàn trụm đầu chăm chú xem đầu cuối trong tay Lý Phá Tinh. Thấy Tế Tu về, Lý Phá Tinh nôn nóng kéo y tới xem cùng. Tế Tu, em mau xem đi. Tin thần, hoàng đế suýt bị sát hại, các mê gia vô tình ghi lại được cảnh tượng này, mợ nó quá đáng sợ. Xem này, đây là hoàng đế, viên đạn đầu tiên gần như sượt qua cơ thể ông ấy, viên đạn thứ hai là do hộ vệ của ông ấy cản thay. Tế Tu, hoàng đế là chú em đúng không? Ông ấy giống bố em thật đấy. Cơ mà trông ông ấy thuận mắt hơn hẳn bố em. Đến rồi. Đến rồi. Hộ vệ này ngầu thực sự, em xem động tác này này, vừa nhìn là biết từng luyện tập nhiều. Ui cả viên đạn to bự chẳng cắm sâu vào cơ thể trông đau quá. Không biết hộ vệ này trông thế nào nhỉ, che mặt kỹ quá, mợ. Quá mạnh, chúng đạn còn đá bay được súng trong tay sát thủ, châu bò. Ai không biết còn tưởng đang đóng phim mất. Hai, ngã xuống mất rồi. Tiếp đê. Tố chất cơ thể của hộ vệ này non vẫn đủ tốt, lại không bị bắn trúng vị trí nguy hiểm. Nhưng mà cũng không chắc chắn được. Tế Tu cầm lấy đầu cuối của Lý Phá Tinh, đặt xuống bàn, chầm chầm nói, đừng xem nữa, là bố anh đấy. Chương 85. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh sửng sốt một lúc, túi đầu xem video phát lại. Đúng là vậy. Mặc dù ông che kín cả cơ thể, nhưng nếu nhìn thật cẩn thận, Lý Phá Tinh vẫn có thể nhận ra đó là Lý Thăng. Lý Phá Tinh lập tức đứng ngồi không yên. Lúc chưa nhận ra, hắn chỉ xem video này dưới góc độ của một người đứng nhìn, thậm chí còn có hứng thú nói đùa. Mà giờ khi biết người bị bắn là bố mình, từng giây từng phút trong video đều trở nên kinh hoàng chấn động. Bố đang ở đâu? Bị thương có nặng không? Đã được đưa tới bệnh viện cẩn thận chưa? Đã phẫu thuật xong chưa? Ai đang ở bên cạnh ông? Mẹ đã biết chưa? Có thế nào thì Lý Thăng vẫn là bố hắn, cũng là vị anh hùng mà hắn vừa yêu vừa hận suốt mười mấy năm qua, sao có thể không lo lắng cho được? Tế Tu thở dài, mở giao diện liên lạc trên đầu cuối, đưa cho Lý Phá Tinh, hiện tại ông ấy đang trong phòng phẫu thuật, dì Man đang ở bên cạnh ông ấy. Đạn không bắn trúng vị trí quan trọng, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Lý Phá Tinh hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận đầu cuối, gọi điện. Lý Vũ Trụ mê man trước mắt. Thấy bố cau mày gọi điện, nhóc không dám quấy rầy, kéo ống tay áo bố hai hỏi, sao vậy bố hai, chúng ta không đến khu vui chơi nữa ạ? Tế Tu trầm mặc, ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu Lý Vũ Trụ, xin lỗi Vũ Trụ, ông nội bị thương, để lần sau chúng ta đi được không? Lý Vũ Trụ trước mắt, không kịp phản ứng. Ông nội gì ạ? Nhóc vẫn chưa biết gì về Lý Thăng. Tế Tu đặt Vũ Trụ xuống sofa, nhẹ nhàng kể cho nhóc về Lý Thăng. Mặc dù Vũ Trụ còn nhỏ, nhưng nhóc là một đứa bé hiểu chuyện, có một số việc không cần phải giấu nhóc. Bên này, Lý Phá Tinh và Bạch Man Man cũng sắp nói chuyện xong. Bạch Man Man có vẻ mỏi mệt. Nhắc đến tình hình của Lý Thăng, bà hơi ngừng lại, rồi nói khẽ thật khẽ, ông ấy không sao, ông ấy không sao. Bà nói rất chậm, rất nghiêm túc, không biết là nói với Lý Phá Tinh, hay đang nói với chính bản thân mình. Nói xong, Bạch Man Man lại nhớ mình từng nói thả Lý Thăng chết đi còn hơn. lòng đông xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Vì vậy, bà nói như muốn che giấu điều gì, ông ấy có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Chiến hữu của ông ấy từng gửi video phi thuyền nổ tung cho chúng ta, mà giờ ông ấy vẫn sống tốt đó thôi. Chúng ta không cần lo nghĩ bậy bạn, tự mình làm khổ mình, dù sao bây giờ chúng ta cũng không mấy liên quan tới ông ấy. Con đang làm gì thì làm đi, chú ý an toàn, mẹ cúp máy đây. Sau đó, bà vội vàng cúp điện thoại. Lý Phá Tinh quay đầu lại, thấy Tế Tu và Lý Vũ Trụ đang ngồi cùng nhau, không biết đang nói chuyện gì. Lý Phá Tinh đi về phía họ, đúng lúc nghe thấy Lý Vũ Trụ nói, ông làm sai, ông tổn thương gì Man và bố. Lý Vũ Trụ ngừng lại, khuôn mặt con nhăn tít lại, xoắn xuýt, nhưng ông cũng đáng thương quá, ông đã trốn đi rồi mà kẻ xấu vẫn tìm ông muốn quay về lại không dám vì sợ sẽ liên lụy đến chúng ta. Lý Vũ Trụ cúi đầu, dầu dĩ nói, nhất định ông cũng buồn lắm. Lý Phá Tinh bỗng hỏi, vậy con nghĩ ông ấy có đáng được tha thứ không? Lý Vũ Trụ ngửa đầu nhìn Lý Phá Tinh, rồi cúi đầu hút một ngụm sữa bò, nhỏ giọng đáp, đấy là chuyện của bố và dì Man, làm sao con biết được, con cũng đâu quen ông nội. Lý Vũ Trụ nhảy xuống sofa, hai tay ôm cốc sữa bò chạy lên giường. Nếu hôm nay không đi khu vui chơi nữa thì con đi ngủ đây. Lý Phá Tinh gọi nhóc lại, ngủ gì mà ngủ. Hôm nay con còn chưa ngủ đủ à? Lý Vũ Trụ ngừng bước, buồn bã hỏi, vậy con còn làm chi được? Đâu ai chơi với con đâu. Tế Tu đông ngày nấy, y nhìn tin tức đầu tiên trên đầu cuối, nói, Vũ Trụ, thật ra con có thể. Lý Vũ Trụ xoay người, mắt trợ to, chán trường mất hết niềm tin vào cuộc sống, con còn làm được gì nữa. Đừng bảo hai bố muốn con đi làm bài tập nhá, con không muốn làm bài tập đâu. Có chán muốn chết con cũng không muốn làm bài tập. Thế tu, không phải, ý bố là, con có thể chơi cùng điều. Trước khi tới khu A1, bọn họ đã biết không thể sớm trở về khu K7, cho nên cũng mang điều theo. Theo kế hoạch, điều sẽ được gửi tới nơi ở của Bạch Man Man và Lý Than, nhưng khi vừa nói chuyện với Bạch Man Man, Thế Tu đã bảo Bạch Man Man gửi điều tới chỗ họ, một phần là vì Bạch Man Man đang bận chăm sóc Lý Thăng, hơn nữa còn bị dị ứng lông chó, khó mà lo cho nó, một phần khác, chính là vì Lý Vũ Trụ. Điều. Vừa nhìn thấy Điều, Lý Vũ Trụ đã vui vẻ kêu lên. Điều nhảy xuống khỏi lòng người giúp việc, vui mừng nhào đến chỗ Lý Vũ Trụ, suýt nữa làm Lý Vũ Trụ ngã ngửa ra sau, chọc cho nhóc bật cười khanh khách. May mà người giúp việc nhà họ Tế thường xuyên dọn dẹp mặt cỏ, vậy nên Lý Vũ Trụ có ôm Điều lăn lộn dưới đất cũng không bị quá bẩn. Lý Phá Tinh xách ghế ngồi cạnh nhóc, vừa nhìn Lý Vũ Trụ, vừa nói chuyện với Bạch Man Man qua hơi tín. Cuộc phẫu thuật của Lý Thăng đã kết thúc, ông cũng đã tỉnh lại. Bạch Man Man gửi cho Lý Phá Tinh vài bức ảnh của Lý Thăng. Xem ra tình trạng của ông không đến nỗi quá tệ. Lý Phá Tinh đang gặm quả táo Tế Tu đưa cho, đột nhiên thấy có gì đó lóe lên, hắn nheo mắt hỏi Tế Tu, cái gì đây? Tế Tu chưa kịp lên tiếng, Lý Phá Tinh đã kéo tay phải của y lại. Lý Phá Tinh nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay Tế Tu, giọng nói lạnh bước, vòng tay kích điện. Tế Tu không ngờ Lý Phá Tinh chỉ liếc qua đã nhận ra thứ này, y mím môi, không che giấu, chỉ gật đầu. Em đeo từ bao giờ? Ai bắt em đeo? Tế Tu hơi do dự, rũ mắt giải thích kế hoạch ngày hôm nay. Sợ anh Tinh lo lắng, y còn bổ sung, thực ra anh không cần lo quá đâu, đợi tới khi cơ thể em nhỏ đi sẽ. Vậy nếu em không nhỏ đi thì sao? Lý Phá Tinh hung hăng hạ giọng hỏi, nếu em không kịp nhỏ đi, bị điện giật thì sao? Rốt cuộc em có nghĩ tới hậu quả không? Không đâu anh Tinh. Tế Tu khẽ đáp, em sẽ canh giờ để dùng thuốc phụ trợ khống chế cơ thể mình, chỉ cần không xảy ra sự cố, em sẽ thuận lợi cởi chiếc vòng này ra. Vậy nếu như giọng nói Lý Phá Tinh run rẩy, đôi mắt dần đỏ lên, nếu như xảy ra sự cố thì sao? Anh Tinh. Thế Tu ngừng lại, rồi trầm trầm nói. Thời gian cấy ghép cuối cùng của Vũ Trụ đã được quyết định rồi. Tới lúc thằng bé phải phẫu thuật, tất cả sẽ kết thúc. Không ai đảm bảo được tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này, việc chữa trị hoàn toàn căn bệnh này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chỉ cần cuộc phẫu thuật thất bại, cả đời này Vũ Trụ sẽ không đi được nữa. Thế Tu lại ngừng lại, nhìn Lý Vũ Trụ đang chơi với điều trên sân cỏ, nói thật khẽ, Vũ Trụ là con chúng ta, em sẽ bảo vệ con thật tốt, tuyệt đối không để nó chịu nỗi thống khổ mà em từng phải chịu. Dẫu sao Thế Tuyên Thao cũng là bố em, ông ta sẽ không làm gì em đâu. Anh Tinh. Thế Tu cầm tay Lý Phá Tinh, tin tưởng em được không? Lý Phá Tinh nhìn Thế Tu chăm chú, tim âm ỉ đau. Một lát sau, hắn mới khàn giọng đáp, anh sẽ không cắt tuyến thể. Hắn mím môi, cố chấp lặp lại, anh sẽ không cắt tuyến thể. Vậy nên em không thể gặp chuyện được. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu từng nghe Lý Thăng nói có người của quân đoàn S trà trộn vào nhà họ Tế. Vì vậy, khi đi trên hành lang, bị ai đó bất ngờ kéo vào một phòng bỏ không, ý cũng không mấy bất ngờ. Đó là một người làm vườn. Ông khoảng 50 tuổi, tấm lưng hơi còn khiến ông non không cao lắm, lẫn trong đám giúp việc bệ tạ thì không có gì đặc biệt. Người làm vườn khóa cửa phòng, sau đó mới đứng thẳng người. Hóa ra ông rất cao, chỉ có điều nhuốm đầy vẻ tăng thương, hẳn là một án phà ngụy trang thành bệ tạ. Lý Thăng đã từng nói với cậu về tôi chưa? Người đàn ông hỏi.
Tôi là Trịnh Đông Chỉ.
Thế Tu.
Trịnh Đông Chỉ cởi đầu cối, mở màn hình, đưa cho Thế Tu xem tấm bản đồ bên trong. Đây là kế hoạch tối nay của chúng ta.
Thế Tu nhíu mày, chỉ có hai chúng ta sao?
Người đàn ông cười nói, 20 phút trước, khi Lý Thăng vẫn chưa gọi cho tôi còn tưởng kế hoạch chỉ có một mình tôi. Bọn họ đều nói tôi quá mạo hiểm, vì vậy chỉ có một mình tôi hành động.
Trịnh Đông Chỉ ngừng lại.
Nhưng đây hiển nhiên là cách nhanh nhất.
Thế Tu cúi đầu nhìn kế hoạch của ông, bình tĩnh nhận xét, đúng là quá mạo hiểm, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, gần như là đi chịu chết.
Lý Thăng nói mặc dù cậu là con trai của gia đình này, nhưng nhất định cậu sẽ giúp tôi, xem ra cậu ấy nói sai rồi.
Trịnh Đông Chỉ ngừng lại, tự dễ ước, tôi biết là mạo hiểm, nhưng tôi không có gì phải sợ, dù sao vợ con tôi đều chẳng còn nữa.
Thôi được, cứ để một mình tôi thực hiện đi.
Ông định lấy lại đầu cuối trong tay Tế Tu, nhưng lại bị Tế Tu ấn tay lại.
Ông kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy chàng trai tinh xảo non còn quá trẻ này nhíu mày, chậm rãi nói, kế hoạch của ông có quá nhiều sơ hở, tôi sẽ lập một kế hoạch khác dựa trên kế hoạch này, tới tối chúng ta cùng hành động.
Tế Tu rút cây bút điện từ dưới đáy đầu cuối, vẽ vòng tròn lên bản đồ, phải từ bỏ con đường này, vì ở đây không có bất cứ vật che chắn nào, hơn nữa đó cũng không phải là góc chết của camera.
Trịnh Đông Chỉ nghe xong, sững sờ.
Thế nào?
Trịnh Đông Chỉ, tên nhóc Lý Thăng này thật có phúc khi có đứa con rể lợi hại như cậu.
Trịnh Đông Chỉ chợt nghĩ tới điều gì, túi đầu nhếch môi, nếu con gái tôi còn sống, có lẽ cũng đã mang về cho tôi một đứa con rể rồi.
Có lẽ vì Tế Tu im lặng không nói, dường như đang nghiêm túc lắng nghe ông, nên Trịnh Đông Chỉ bỗng muốn bày tỏ lòng mình, lúc ấy mọi người đều ẩn nấp, không ai được trở về nhà.
Người thân cũng không biết chúng tôi còn sống, nhưng khi ấy vợ tôi vừa sinh con, cô ấy rất quật cường, mọi người có khuyên nhủ thế nào cô ấy cũng không chịu cắt tuyến thể.
Lúc ấy, vì đau lòng không chịu nổi nên tôi đã lén lút quay về.
Tới lần thứ ba tôi trở lại, vợ con tôi đã không còn.
Họ bị bắn chết, còn tôi bị bắn một phát vào đầu, còn vợ tôi thì bị bắn hai phát vào ngực.
Trịnh Đông Chỉ cúi thấp đầu, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành quyền, nếu lúc ấy tôi làm giống Lý Thăng và mọi người, nhẫn mại chờ đợi, không trở về thì tốt biết bao.
Chí ít bọn họ còn được sống.
Những việc này có liên quan mật thiết với Tế Tuyên Thao.
Giọng ông dần lạnh lẽo, Trịnh Đông Chỉ đấm xuống bàn, tôi phải dùng luật quốc gia để bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu.
Cậu thì sao?
Trịnh Đông Chỉ nhìn Tế Tu, nghe nói cậu là con trai của nhà này, cậu là con nuôi à?
Hồi bé cậu bị ngược đãi sao?
Không.
Tế Tu gửi kế hoạch vừa chỉnh sửa đến đầu cuối của mình, trả đầu cuối cho Trịnh Đông Chỉ, tôi là con ruột.
Trịnh Đông Chỉ nhìn ý hồ nghi, con ruột.
Vậy cậu định giết chết bố mình sao?
Tế Tu, tôi không muốn ông ta chết.
Sắc mặt Trịnh Đông Chỉ đột nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên cảnh giác.
Song tiếp theo, ông thấy chàng trai khẽ du mắt, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh tới mức vô cảm. Tôi chỉ muốn sống bình yên với gia đình mình, nhưng mà, ông ta không cho.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Đêm đến.
Có hai người đang lặng lẽ xâm nhập một căn gác xếp độc lập phía sau núi nhà họ Tế.
Chính là chỗ này.
Trịnh Đông Chỉ nói, ở đây có khóa mật mã, tôi từng học một số biện pháp phá mã, nhưng cũng chỉ là vài món căn bản qua, không biết có phá được không.
Tế Tu ra hiệu ông yên lặng, rồi nhập sinh nhật của Tế Tiểu Tuyển.
Mật khẩu sai.
Ý gì đảo ngược sinh nhật của Tế Tiểu Tuyển.
Mật khẩu đúng.
Tế Tu thầm cười nhạo, mật khẩu quá ngu xuẩn.
Trịnh Đông Chỉ không ngờ có thể mở cửa nhanh như vậy, không khỏi kích động.
Ông nói với Tế Tu, cậu không biết văn kiện chúng ta cần nên cậu đứng ở đây canh giúp tôi, để tôi tìm.
Tế Tu đứng sau kệ sách, giá ngoài cùng của kệ sách đã phủ một lớp bụi, rõ ràng là không được sử dụng, ngay cả sách trên giá cũng là các loại sách khoa học chuyên sâu mà bình thường Tế Tuyên Thao chẳng buồn để mắt đến.
Đúng, ánh mắt Tế Tu ngừng lại. Vô tình nhìn thấy một quyển sổ tuy đã cũ nhưng vẫn rất tinh xảo lẫn giữa số sách học thuật.
Tim Tế Tu thịch một cái, y rút quyển sổ ra.
Vừa mở sổ, một bức ảnh nho nhỏ kẹp trong sổ liền rơi xuống đất.
Tế Tu nhặt lên.
Đó là một bức ảnh siêu âm.
Thời gian là
24 năm trước.
Đây là ảnh siêu âm của y.
Tim Tế Tu đống đập loạn nhịp.
Mẹ y giữ ảnh siêu âm của y kẹp trong một quyển sổ. Quyển sổ này hình như là sổ nhật ký thai kỳ của bà.
Có thể mẹ cũng mong đợi y xuất hiện.
Có thể mẹ cũng đã từng yêu y ỉa.
Đúng vậy.
Sao lại có một đứa trẻ vừa xuất hiện đã bị ghét bỏ được?
Tim y đập thình thịch, tay mở sổ cũng run lên, vậy nhưng, khóe môi y lại hơi cong lên, ánh mắt cũng sáng lấp lánh.
Chỉ có điều, ngay giây đầu tiên y mở sổ, nụ cười trên môi y cứng đờ.
Ngày 14 tháng 7 năm 370.
Tôi mang thai.
Tôi muốn bỏ đứa bé này.
Bác sĩ không đồng ý.
Tôi hận chết đứa bé này.
Tại sao nó lại đến thế giới này?
Tôi làm siêu âm, nhìn thấy nó vui mừng đặt chân.
Tôi vẫn suy nghĩ rằng,
đứa bé này, liệu có thể chết ngay khi chào đời được không?
Chương 86, 86, ngày 28 tháng 7 năm 370.
Hôm nay, tôi trải qua lần nhiệt phát tình đầu tiên của thai kỳ.
Tuyên Thao cẩn thận an ủi tôi, nhưng tôi chỉ cảm giác được thống khổ vô tận, Có lẽ là bởi tôi đang mang thai con của một án phạt khác. Tôi khóc lóc dãy rủa, mãi cho đến khi Tuyên Thao hoàn toàn giấu hiệu tôi. Ngày 17 tháng 9 năm 270. Hôm nay tôi đã lộ rõ bụng bầu. Trong bữa tiệc, những ố mẹ gạ kia nâng ly bước đến gần. Tôi biết, đứa bé này sẽ trở thành con cả nhà thân vương. Nó sẽ được khen ngợi, được định nọt, được xem là đại diện của nhà họ Tế, nhưng, trong tôi chỉ có chán ghét. Ngày 7 tháng 2 năm 371. Đứa bé ra đời vào ngày kia, đúng vào mùng 1 năm mới. Tôi lại sai người đăng ký khai sinh của nó vào ngày hôm qua. Nội tâm tôi không muốn sinh nhật nó trở thành ngày đầu tiên của năm mới, bởi vì tôi luôn cảm thấy thật xui xẻo. Bác sĩ nói nó rất khỏe mạnh, nhưng tôi nhìn thấy một đường màu đỏ rất nhạt trên cánh tay nó. Tôi nhìn đường đỏ như cái bước này, không kìm được nguyền rủa, nếu nó là mắt ác như trong truyền thuyết thì tốt biết bao. Ngày 6 tháng 3 năm 371. Đã rất lâu tôi chưa gặp đứa bé kia. Hôm nay tới tiệc đầy tháng, nó mới được nữ giúp việc bế ra ngoài. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, tôi biết mình phải che giấu sự ghét bỏ của mình. Tôi không thể làm gì khác, buộc phải bế nó, cười miễn cưỡng. Ngũ quan của nào đã nảy nở hơn, rất nhiều người nói nó giống tôi. Xong, khi cúi đầu nhìn nó, tôi chỉ thấy đôi mắt nó cực kỳ giống người kia. Trong chớp mắt, tôi liền buồn nôn. Ngày 24 tháng 4 năm 371. Tôi đã biết sự thật, thì ra việc bác sĩ nói tôi phá thai sẽ chết là giả, chính Tuyên Thao bảo ông ấy nói như vậy. Anh ấy ghen tị Nguyễn Chính Sơ trở thành hoàng đế, còn anh ấy chỉ là thân vương. Tuyên Thao muốn cướp đi tất cả của anh ta, thậm chí còn muốn con của Tế Chính Sơ gọi mình là bố. Tôi giận run lên. Tôi mắng chửi anh ấy là biến thái. Tôi hỏi anh ấy rằng, có phải anh ấy cướp tôi khỏi Tế Chính Sơ cũng vì nguyên nhân này không? Anh ấy vùi đầu vào cổ tôi, run rẩy nói không phải. Anh ấy nói yêu tôi. Anh ấy nói hối hận khi để tôi sinh con của người khác. Anh ấy nói rằng, Âm Hoa, chúng ta sinh một đứa bé của mình được không? Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu đọc nhật ký, ngỡ như cả thế giới đều tĩnh lặng, không một âm thanh. Từng con chữ trong nhật ký dần trở nên mơ hồ, ý trước mắt, mới lại nhìn thấy rõ. Ngón tay cầm nhật ký của Tế Tu trắng bệnh. Ý thì ngây người, không núp đích. Sau đó, ý lại túi đầu đọc tiếp, bình tĩnh tới tàn nhẫn, như thể đang tự hành hạ chính mình. Ý thì đọc từng dòng đầy hân hoan và hạnh phúc miêu tả tiểu tuyển ra đời, cùng với sự chán ghét không hề che giấu của mẹ dành cho y trong nhật ký. Tuổi thơ của Tế Tu hiện lên trước mắt y theo một phương thức khác. Ban đầu, tim y còn âm ỉ đau, nhưng rồi, y cũng dần chết lặng, thậm chí còn nảy sinh khoái cảm khi biết rõ chân tướng. Thì ra là vậy. Thì ra bọn họ ghét y dễ, bởi vì y không phải con của bọn họ. Nguyên nhân này khiến y dễ tiếp nhận hơn những nguyên nhân khác. Y dễ mặt không cảm xúc lật dở từng trang nhật ký, tựa như đang lướt qua tuổi thơ xám xịt suốt mười mấy năm của mình. Rất nhanh, y đã mở tới trang cuối cùng. Cũng là buổi tối trước khi Tế Tu bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày 28 tháng 6 năm 385. Hôm nay là lần đầu tiên tiểu tuyển làm bánh ngọt. Thằng bé vẽ một chiếc cầu vồng siêu siêu vẹo vẹo trên bánh ngọt rồi tặng cho tôi. Thằng bé nói mẹ cũng đẹp như cầu vồng vậy. Tim tôi tan chảy, cục cưng của tôi thật đáng yêu. Vậy bố thì sao? Tuyên Thao hỏi. Tiểu tuyển nhào vào lòng anh ấy, cười nói, bố là bầu trời. Nhìn nụ cười trên môi Tuyên Thao, lòng tôi bỗng có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ, chúng tôi là một gia đình đầm ấm mỹ mãn xếp bao. Nếu như, Thế Tu không có mặt trên đời. Thế Tu, lấy được rồi. Giọng nói Trịnh Đông Trì không nén được phấn khích, thấy hành động của Thế Tu, ông hỏi, cậu đang đọc gì vậy? Không có gì. Thế Tu đóng quyển nhật ký, chậm rãi đặt về vị trí cũ, hỏi, chúng ta đi bây giờ sao? Trịnh Đông Trì cười, không không không, cậu biết không, lãnh đạo của địa tinh là một tên dở hơi kỳ quặc, ông ta cực kỳ ghét hiệp nghị điện tử, cho rằng thứ đó không an toàn, chỉ thích hiệp nghị bằng giấy. Trong nhà này có vô số hiệp nghị với địa tinh. Trịnh Đông Chỉ giấu văn kiện vừa trộm được vào ngực, rồi lấy một chai rượu vang trong chiếc tủ bên cạnh cho Tế Tu. Tế Tu lùi về sau một bước, lãnh đạm nói, ông làm đi, tôi không tham gia. Tại sao? Tôi có vợ con, không giết người phóng hỏa. Nhưng cậu là tòng phạm. Trịnh Đông Chỉ lại gần, cười xấu xa, là loại tòng phạm tự giết bố đẻ của mình. Nói xong, Trịnh Đông Chỉ vẩy rượu vào đống văn kiện, móc ra một chiếc bật lửa. Editor chỉ đăng trên bạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Tới lúc Tế Tu và Trịnh Đông Trì rời khỏi căn xếp, tầng 2 đã bị thiêu cháy. Căn xếp này có khá nhiều món đồ bằng gỗ, bắt lửa là chuyện hết sức dễ dàng. Tòa nhà này hơi khép kín, nhìn từ bên ngoài gần như không nhận ra điều gì bất thường, cho nên chưa ai phát hiện bất thường. Dường như Trịnh Đông Trì đang có tâm trạng rất tốt, ông đưa cho Tế Tu một điếu thuốc. Tế Tu không nhận, giải thích, tôi còn con nhỏ, không thích mùi thuốc lá. Chậc, vô vị. Trịnh Đông Trì phất tay, tôi đi đây, ngày mai tôi ra ngoài mua phân bón, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Ừ. Tế Tu đứng tại chỗ rẽ một lúc, sau đó mới chuẩn bị quay về. Nào ngờ, vừa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng chó sủa. Tế Tu hơi sửng sốt, quay người, lại có tiếng chó sủa rõ ràng từ tầng xếp. Điêu điêu. Tại sao nó lại ở đó? Tế Tu quay lại đám lửa, men theo tiếng điêu điêu, mở cửa một căn phòng. Không biết căn phòng này được sửa lại từ khi nào, xếp đầy những thiết kế hào nhoáng không thực tế. Nó đã trở thành phòng đọc sách của Tế Tiểu Tuyển. Không hiểu tại sao Tế Tuyên Thao lại chọn một nơi quan trọng như vậy thành phòng đọc sách của Tế Tiểu Tuyển, có thể vì cậu ta nghĩ từ khung cửa sổ gian phòng này sẽ nhìn thấy tán cây đẹp mắt chăng. Thật hiếm có, Tế Tu lại còn có suy nghĩ hài hước như thế. Tế Tu đi qua bình phong mới biết tại sao Điêu Điêu lại sủa ở đây. Tế Tiểu Tuyển ngã dưới đất, chân bị thương, khuôn mặt dính máu, Điêu Điêu vừa sủa vừa vòng quanh cậu ta. Có lẽ do tối nay Tế Tiểu Tuyển tới phòng đọc sách, lén lút dắt Điêu Điêu đến chơi cùng mình. Không có gì phải thắc mắc khi Điêu Điêu rất được mọi người yêu thích, còn Tế Tiểu Tuyển, từ trước tới giờ cậu ta không hề biết đồ của người khác nghĩa là gì, thú cưng của người khác nghĩa là gì. Lửa ở tầng 2 đã lan tới đây, khói bay mù mịt. Hiển nhiên, Tế Tiểu Tuyển không chịu nổi, tê liệt dưới đất. Nhìn thấy Tế Tu, cậu ta mới bừng tỉnh, gắng gượng mở mắt, ho dữ dội, anh cụ cụ. Anh tới cứu em sao? Khu khu. Em tỉnh dậy. Phát hiện chỗ này bị cháy. May mà anh tới đây. Tế Tu nhìn cậu ta, trong đầu vô thức hiện lên những dòng chữ trong nhật ký. Nó có thể chết ngay từ khi chào đời được không? Tôi nhìn Tiểu Tuyển của tôi, cảm giác như cuộc đời mình được tô thêm sắc màu. Tiểu Tuyển là thiên sứ của thế giới này. Chúng tôi đã tính xem Tế Tu rời khỏi nhà mình, nhưng lại bất ngờ phát hiện Tiểu Tuyển mắc căn bệnh kỳ quái ấy. Tôi ngỡ như trời sắp sập xuống. Tế Tu có thể làm thuốc cho Tiểu Tuyển, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Sự tồn tại của đứa bé này cũng không hoàn toàn là sai lầm. Chờ bệnh tình của Tiểu Tuyển thuyên giảm hẳn để nạp đái. Cục cưng của tôi thật đáng yêu. Tôi nghĩ, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn xếp bao. Nếu như Tế Tu không xuất hiện. Khu khu, anh Tế Tiểu Tuyển vừa sợ vừa tủi thân, chảy nước mắt. Anh! Chân em bị thương rồi, đau quá. Khu khu! Anh mau tới đi. Tế Tu bước về phía cậu ta. Tế Tiểu Tuyển gắng sức vươn tay ra, dường như muốn Tế Tu bế cậu ta lên. Tế Tu ngồi sụp xuống. Tế Tiểu Tuyển ho liên tục, vươn tay xa hơn, chờ Tế Tu bế mình. Tế Tu đưa tay ra, sau đó bế Điêu Điêu bên cạnh. Anh! Tế Tiểu Tuyển không kịp phản ứng. Tế Tu đứng dậy, bế Điêu Điêu đi ra ngoài. Tế Tu trợn tròn mắt, anh! Cậu ta dùng toàn bộ sức lực để gọi câu này, vừa gọi xong liền bị khói sặc vào cổ họng, ho chảy cả nước mắt. Anh! Khuôn mặt cậu ta đẫm nước mắt, run rẩy gọi anh mình, gọi đến cuồng loạn. Nhưng anh cậu ta từ đầu tới cuối đều không quay đầu lại. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tới lúc Tế Tu sắp về đến phòng mới có người phát hiện đám cháy. Ai ai cũng kinh hoàng, đèn đuốc sáng choang, ồn ào huyên áo. Tế Tu nghe thấy tiếng Tế Tuyên Thao đang nén giận quát mắng, hỏi tại sao không có ai trông coi, hỏi tại sao hệ thống cứu hỏa mất hiệu lực. Cả nhà họ Tế nháo nhào như nồi cháo, sau đó, đông có người hoảng sợ hỏi, cậu út đâu rồi? Nghe nói bên trong còn có người. Tế Tu vào phòng, đóng cửa lại, đẩy tất cả những âm thanh ồn ào kia ra ngoài cửa. Căn biệt thự này cách âm rất tốt. Lý Phá Tinh và Vũ Trụ còn đang ngủ. Lý Phá Tinh trong cơn say giấc như ngửi thấy mùi tín tức tố của Tế Tu, nhích vào lòng y theo bản năng, mùi hương tín tức tố ấm áp như cỏ xanh dưới nắng của Lý Phá Tinh cũng tràn ngập trong không khí, chậm chậm bao lấy Tế Tu, khiến trái tim đang đập loạn nhịp của Tế Tu dần bình yên trở lại, ngay cả cơ thể lạnh như băng cũng dần ấm lên. Tế Tu nhích lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ thật nhẹ lên môi Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh hừ khẽ, ngoan ngoãn hơi cong môi thuận theo. Tế Tu ôm hắn, nhắm mắt lại, hàng mi đen dày như lông vũ khẽ rung dưới ánh trăng trong trẻo. Sau đó, hắn khẽ khàng hôn Lý Phá Tinh, từng chút một. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Nghe nói, tới lúc được cứu, Tế Tiểu Tuyển đã gần như thoi thoát. Vốn dĩ sức khỏe của cậu ta đã không tốt, lại còn hít phải quá nhiều khói, khiến căn bệnh của cậu ta hoàn toàn bộc phát. Lại nghe nói, cuộc phẫu thuật kéo dài cả đêm, giờ cậu ta đang nằm trong phòng vô khuẩn ở trang viên phía nam, không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Vài người giúp việc tụm lại xì xào rằng, cậu út bị một mẩu gỗ từ mái nhà rơi trúng mặt, cục gỗ cháy rực như than đã làm bỏng nửa mặt trái của cậu ta, trông rất đáng sợ. Bọn họ túm tụm lại, nói nửa thật nửa giả, thấy Tế Tu lại gần mới hoang mang ngậm miệng lại, đi làm việc của mình. Tế Tu mở cửa lúc Tế Tuyên Thao đang gọi điện thoại, giọng nói ông ta rất kích động, tới cuối còn ném đầu cuối cái đùng. Ông ta tức giận xoay người lại, thấy Tế Tu đến mới cố điều chỉnh cảm xúc. Kế hoạch tiến hành trước thời hạn, một giờ sau nhóm bác sĩ sẽ đến, cậu để Lý Vũ Trụ chuẩn bị đi, ngay khi bọn họ đến chúng ta sẽ sàng lọc lần cuối, có kết quả sẽ phẫu thuật ngay lập tức. Ông ta ngừng lại, qua một đêm ông ta như già đi mười mấy tuổi, giọng nói run rẩy, Tiểu Tuyển không chờ kịp nữa rồi. Được. Tế Tu gật đầu, cho tôi 40 phút để đưa Lý Phá Tinh đi, nếu không tôi sợ anh ấy gây cản trở. Tế Tuyên Thao liếc vòng tay kích điện trên cổ tay Tế Tu, mệt mỏi gật đầu, đi đi. Lý Phá Tinh và Tế Tu cùng lên chiếc xe ạ cỡ sâu màu đen bản to hơn, để tiện đưa Điêu Điêu đi. Lý Vũ Trụ ngơ ngác đứng bên cạnh xe, hai bố đi đâu thế? Không đưa con đi cùng ạ. Một thuộc hạ của Tế Tuyên Thao đứng cách đó không xa, ánh mắt mang vẻ thương cảm. Tế Tu hạ kính xe, nói với người đó, tôi nói vài câu với thằng bé, chỉ 5 phút thôi. Tế Tu mất tích 9 năm, đám thuộc hạ này cũng không mấy quen thuộc ý ý, không biết địa vị của y trong nhà này, vì vậy cũng khá cung kính với ý ý. Cậu cả cứ tùy ý thân vương chỉ lệnh chúng tôi trông chừng cậu Vũ Trụ, không để cậu ấy đi, không nói cấm hai người nói chuyện với nhau. Lý Vũ Trụ lên xe. Cửa xe và cửa kính đều đóng kín, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bố và bố hai định đi đâu thế? Nhóc hỏi, nhưng bố không trả lời. Bố quay đầu sang một bên, tay siết chặt đặt trên gối, hình như đang tức giận. Lý Vũ Trụ nhìn sang bố hai của mình. Bố hai cười dịu dàng với nhóc, "Xuyệt, Vũ Trụ ngoan, đừng nói to." Y liền lấy ra một ống thuốc trong ngực, tiêm vào sườn cánh tay. Sau đó, y lấy ra một bộ quần áo trong túi, nói với nhóc, "Con thay bộ quần áo này đi." Lý Vũ Trụ chớp mắt, mơ hồ làm theo lời bố. Thay xong, nhóc khiếp sợ trợn tròn mắt, định nói gì đó thì nhớ bố hai bảo đừng nói to, nhóc che miệng, thì thầm, "Bố, bố lại biến hình rồi sao?" Thế Tu đã nhỏ bằng cơ Lý Vũ Trụ. Y mặc lại bộ quần áo cũ của Lý Vũ Trụ, gật đầu. Y dễ dàng cởi vòng kích điện, đặt vào hộp, rồi nói với Lý Phá Tinh, "Anh Tinh, đợi lát nữa ra ngoài, anh ném cái vòng này đi đâu đó là được." "Em đi đây." Lý Phá Tinh vẫn im lặng. Thế Tu gỡ ngón tay Lý Phá Tinh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngón trỏ trắng bệnh của hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông chim, khiến trái tim tê tê ngương ngứa, cũng khiến Lý Phá Tinh vô thức cuộn tròn tay. "Hẹn gặp lại, anh Tinh." Tế Tu đang định mở cửa xe thì Lý Phá Tinh rầu rĩ nói, "Chỉ giống nhau mà thôi, đâu phải là giống y hệt. Cũng chỉ có trẻ mẫu giáo mới không nhận ra, nếu Tế Tuyên Thao phát hiện thì sao?" Tế Tu cười, "Không đâu anh Tinh. Mấy hôm trước ông ta nhìn thấy dáng vẻ trẻ hơn 4-5 tuổi của em còn không phát hiện được bất thường, đương nhiên sẽ không chú ý sự khác biệt giữa em và Vũ Trụ. Anh Tinh, lần này em đi thật đây." "Khoan đã." Lý Phá Tinh kéo ý lại gần, hung hăng ôm ý vào lòng. Lâu thật lâu sau, hắn hôn lên đỉnh đầu Tế Tu, đỏ mắt hung dữ nói, "Chờ đó, anh sẽ cứu em." Tế Tu ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt lấp lánh ý cười, "Được." Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Đội ngũ bác sĩ đã tới mà Tế Tuyên Thao vẫn không thấy bóng dáng Tế Tu đâu. Ông ta sắp không chờ nổi nữa thì nhận được tin nhắn, "Xin lỗi, trên đường đi tôi gặp tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, các người tiến hành sàng lọc trước, trong vòng 3 ngày nữa tôi sẽ trở lại." "Hai nạn giao thông?" Tế Tuyên Thao thầm chửi thề, "Thằng vô dụng." Bác sĩ Lâm trong đội bác sĩ nhận ra người mà Tế Tuyên Thao nói không tới, nói, "Thực ra vị kia đã trao các bức và tài liệu nghiên cứu quan trọng cho chúng ta có thể bắt đầu trước." Tế Tuyên Thao nhìn Lý Vũ Trụ bên cạnh, "Vậy thử máu trước đi." "Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en." "Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en." "Cái gì? Kết quả sàng lọc cuối cùng không phù hợp." Đầu Tế Tuyên Thao trống rỗng, "Không phải đã nói xác suất phù hợp là 99% sao? Tại sao lại không phù hợp?" Bác sĩ Lâm lau mồ hôi trên trán, "Chúng tôi cũng không rõ. Theo lý thuyết kết quả sàng lọc lần đầu đã thông qua, tại sao lại chúng phải 1% còn lại? Rõ ràng lần trước không phát hiện ra gen có vấn đề, tại sao lần này lại? Chúng ta không thể làm gì được, gen này có vấn đề giống cậu út, hơn nữa đã phát bệnh, dù có sử dụng để làm thuốc cho cậu út cũng vô dụng." Tế Tuyên Thao ngồi phịch xuống. Ông ta nhìn về phía Tế Tiểu Tuyển đang bị cuốn băng trên mặt, đeo máy hô hấp sau bức tường thủy tinh, cảm giác mệt mỏi bỗng trào lên. "Thực sự không thể làm gì sao?" ông ta lẩm bẩm. Bác sĩ Lâm do dự, cuối cùng nói, "Thân Vương, ngài có muốn thử kiểm tra độ tương thích không? Thực ra vấn đề về gen này đã di truyền qua vài đời. Cũng có người nhà họ Tế khác bệnh giống Tế Tiểu Tuyển và Tế Tu, chỉ có điều tỷ lệ rất ít, đa số đều chết non, vì vậy bọn họ không biết đến sự tồn tại của căn bệnh này." Tế Tuyên Thao nghĩ Lý Vũ Trụ không mắc bệnh là vì Lý Vũ Trụ có kháng thể, nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới mình liệu có kháng thể đó hay không. 2 tiếng sau, phu nhân Tế Bất An nôn nóng chờ kết quả. Tế Tuyên Thao nắm tay bà ta, thấp giọng an ủi. Bác sĩ Lâm cầm kết quả bước ra ngoài, đã có kết quả độ tương thích, cực kỳ phù hợp. "Ngài có muốn phẫu thuật ngay bây giờ không?" Tế Tuyên Thao nhìn Tế Tiểu Tuyển, lại nhìn phu nhân của mình đang rưng rưng nước mắt, ông ta nghiến răng, tiến hành đi." "Vậy ngài có cần thuốc tê không? Tôi nhớ khi tiến hành cuộc phẫu thuật tương tự nhiều năm trước, ngài đã nhiều lần dặn dò không cần dùng thuốc tê, không biết lần này có cần hay không?" Tế Tuyên Thao tái mặt, "Không cần." Đến lúc nằm trên bàn mổ, ông ta bỗng hoảng loạn, "Không, không được, tôi muốn dùng thuốc tê." "Được." Đúng lúc này, một bác sĩ khác vội vàng chạy tới. "Không, không thấy thuốc tê đâu." "Kỳ lạ, rõ ràng chúng ta đã chuẩn bị đủ thuốc tê rồi mà." Nhưng cũng có thể do bác sĩ thực tập không chuẩn bị đúng số lượng. Mặt Tế Tuyên Thao xanh như tàu lá. "Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en." "Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en." 20 phút sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương chưa từng có của thân vương đại nhân trong phòng vô khuẩn vọng cả ra ngoài, làm Tế Tu đang đào hố trong vườn hoa bị chấn động ngừng động tác. Xong, chẳng bao lâu sau, Ý lại nhanh chóng đào tiếp. Khi nghe thấy tiếng hét thảm cuối cùng trước khi ngất của Tế Tuyên Thao, Ý thong thả cầm sẻng đồ chơi lên, xúc đất chôn hết mấy chai thuốc tê trong hố. Chú thích, mắt quỷ, E-V-E-E, là một lời nguyền hay truyền thuyết được cho là một ánh nhìn ác độc, thường được trao cho một người khi họ không hay biết. Nhiều nền văn hóa tin rằng việc nhận được mắt quỷ sẽ gây ra bất hạnh hoặc tổn thương. Theo kỳ vẹ đi ạ. Chương 87, 87. Kết quả phẫu thuật tệ hơn so với tưởng tượng. Giống như những gì Tế Tu đã nói với Lý Phá Tình, không ai có thể đảm bảo cuộc phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công, chữa trị hoàn toàn căn bệnh này không đơn giản như vậy. Chỉ cần phẫu thuật thất bại, rất có thể sẽ phải tiến hành vô số lần phẫu thuật khác. Theo kế hoạch ban đầu, đội chữa trị sẽ thảo luận với Tế Tu trước, quan sát vài ngày rồi mới bắt đầu phẫu thuật, nào ngờ Tế Tu lại gặp tai nạn, chỉ gửi cho bọn họ một số tài liệu và nhắc nhở. Chưa kể, vì tình huống đột xuất mà bọn họ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, trước thời hạn đã định. Có hai yếu tố này, hiển nhiên cuộc phẫu thuật càng dễ xảy ra vấn đề. Chỉ có điều, bác sĩ Lâm tận lực không nhắc tới Tế Tu trong báo cáo kết quả, chỉ nói là vì thời gian quá gấp rút. Nếu nói phẫu thuật thất bại vì thiếu một ai đó, nghe như thể cả đám người bọn họ đều vô dụng, mặc dù Tế Tu đúng là có chút tài năng, ví dụ như y đã vô tình nhắc tới việc để Tế Tuyên Thao thử kiểm tra trong tài liệu gửi cho bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm hít sâu một hơi. Dù vậy, coi như Tế Tu có là nhân tài hàng đầu của đế quốc trong lĩnh vực này, chẳng lẽ chỉ vì thiếu một người mà không thể tiến hành phẫu thuật sao? Nghĩ vậy, ông ta càng có thêm ý chí chiến đấu, hận không thể bắt Tế Tuyên Thao nằm xuống giường cho bọn họ nghiên cứu 7-80 lần. Hiển như Tế Tuyên Thao không chịu. Sau khi biết lần thử đầu tiên thất bại, mặt ông ta đen sì, cứ như các bác sĩ giáo sư này nợ tính mạng ông ta vậy. Ông ta chưa lành vết thương, mang chửi người khác cũng thều thào yếu ớt, thế mà vẫn trầm mặt chửi nửa ngày được. Trong đội chữa trị có một bác sĩ mới, bị chửi mắng kinh khủng quá, không kìm được phản bác, vốn dĩ cuộc phẫu thuật này đã rất khó khăn rồi, hơn nữa chúng ta cũng thu được kết quả mà. Mấy người thu được cái gì? Chúng tôi có thể trích vật chất hữu ích từ cơ thể của ngài, giúp thiếu gia tạm thời khôi phục sức khỏe. Vậy tức là lấy ông ta làm thuốc, hệt như những gì bọn họ đã từng làm với Tế Tu. Môi Tế Tuyên Thao run rẩy, ông ta ngẩng đầu nhìn bác sĩ Lâm, có phải nếu bị dùng làm thuốc thì sẽ phát bệnh giống Tế Tu không? Nếu ông làm tương tự với tôi cũng. Mặc dù trên lý thuyết là vậy, nhưng ông có kháng thể hoàn chỉnh, tỷ lệ phát bệnh sẽ nhỏ hơn Tế Tu rất nhiều. Vậy tức là tôi cũng có khả năng phát bệnh. Tế Tuyên Thao vội vàng cắt lời. Bác sĩ Lâm hơi do dự, gật đầu. Không được. Tế Tuyên Thao thở hổn hển, không thực hiện phương án này được. Bố. Một giọng nói yếu ớt từ trên giường truyền tới. Tế Tuyên Thao chấn động, quay lại nhìn Tế Tiểu Tuyển. Không biết Tế Tiểu Tuyển tỉnh dậy từ khi nào, cũng không biết thằng bé đã nghe được bao nhiêu. Tuy trên mặt Tiểu Tuyển đang băng vải, miệng đeo máy thở, nhưng vẫn có thể nhận ra thằng bé đang cực kỳ khổ sở. Tế Tiểu Tuyển của ông ta đang nhìn ông ta bằng đôi mắt ngấn lệ, hỏi rằng, bố không muốn cứu con sao? Lòng Tế Tuyên Thao rối loạn, ông ta hốt hoảng giải thích, không phải vậy đâu Tiểu Tuyển. Bố chỉ nghĩ rằng nếu bố cũng bị bệnh, con sẽ không còn cách nào hồi phục nữa. Tế Tiểu Tuyển hỏi tiếp, vậy bố muốn con chết ở đây sao? Tế Tiểu Tuyển thở dồn dập hơn, nước mắt trào ra, chạy xuống gối, bố phải cứu con, bố yêu con mà đúng không? Bố nói sẽ luôn yêu con, lời bố nói không là gì sao? Tế Tuyên Thao im lặng một lúc lâu, sau đó mới khẽ nói, Tế Tiểu Tuyển, đương nhiên là bố yêu con. Tế Tuyên Thao nhìn sang bác sĩ Lâm, anh lấy thuốc từ tôi để Tiểu Tuyển trở lại như trước, tiếp đến sẽ từ từ nghiên cứu giải phẫu cuối cùng, tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh. Vậy ta sẽ lấy thuốc khi nào? Bác sĩ Lâm hỏi. Tế Tiểu Tuyển lại khẽ kêu, bố ơi, con đau. Ngay bây giờ đi. Tế Tuyên Thao trả lời. Tế Tiểu Tuyển trông vẫn yếu ớt như thế, nước mắt còn chưa khô, nhưng khỏe miệng đã cong lên, hân hoan nói, con yêu bố nhất. Tế Tuyên Thao túm chặt ga giường, trong giây lát bỗng hiện lên ý định đứng dậy ngay lập tức, bỏ kế hoạch phẫu thuật. May mắn làm sao, ý định đó đã nhanh chóng biến mất. Ông ta nhắm mắt lại, lòng không cách nào bình tĩnh. Tế Tuyên Thao hơi bất ngờ, cảm thấy Tế Tiểu Tuyển đông có gì đó xa lạ. Ông ta tự hỏi rằng, đó thực sự là Tiểu Tuyển của mình sao? Tại sao con trai mình lại ích kỷ như thế? Tế Tuyên Thao quyết định quá nhanh, thậm chí còn không đủ thời gian để chuẩn bị thuốc tê, đau tới nỗi ngất xỉu. Tới lúc tỉnh dậy, mặt ông ta đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Nói thật, ông ta vừa ngỡ như mình đã chết. Ông ta nghĩ, quá đáng sợ. Ông ta nhận ra Tế Tiểu Tuyển đang nói chuyện với vợ mình. Tế Tiểu Tuyển đang nằm trên giường, có lẽ vì được dùng thuốc mà sắc mặt cậu ta đã tốt hơn một chút, không còn tái nhợt như lúc mới tỉnh dậy. Mặt con sao rồi mẹ? Tiểu Tuyển đừng lo, chỉ là vết thương rất nhỏ thôi, chẳng bao lâu nữa con sẽ khỏi. Bọn họ còn không để ý Tế Tuyên Thao đã tỉnh dậy. Đầu cuối của Tế Tuyên Thao vang lên, ông ta nhìn dãy số, muốn ra ngoài nghe điện, nhưng không đủ sức nên nhận điện ngay tại chỗ. Tôi biết tất cả văn kiện đều bị thiêu hủy, vì vậy tôi mới bảo các cậu khẩn cấp ngụy tạo bản khác, tuyệt đối không được để người lục tính biết. Tế Tuyên Thao cúp máy, giọng nói tỏ rõ ông ta đang nén giận. Tới lúc nhận điện lần thứ hai, chẳng mấy chốc ông ta đã quát tầm lên, còn chưa tra ra vụ hỏa hoạn. tôi nuôi các cậu để làm gì? Tế Tuyên thao cúp máy, dẫn tới mức ngực phập phồng, khiến vết thương âm ỉ đau.
Anh làm gì thế Tế Tuyên thao, con còn đang nằm đây, anh giận mà không biết ra ngoài sao? Phu nhân Tế oán trách.
Không biết tại sao, Tế Tuyên thao càng thấy vết thương đau hơn. Ông ta bỗng cảm thấy vô cùng bực bội, bực đến mức muốn đập phá đồ đạc.
Đúng lúc này, Tế Tiểu Tuyển nói, bố, con biết ai là người phóng hỏa.
Tế Tuyên thao ngẩng phát đầu nhìn Tế Tiểu Tuyển, ánh mắt sắc nhọn như mũi tên, là ai?
Là anh.
Tế Tiểu Tuyển cúi đầu, túm chặt ga trải giường, mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh.
Cậu ta nhắm mắt lại, hàng mi đen đẫm lệ run run, như thể đang hồi tưởng lại một cơn ác mộng, con tận mắt nhìn thấy.
Con nhìn thấy anh trên tầng xếp.
Con muốn anh cứu mình, nhưng anh cố tình không cứu, vứt con trong đám lửa, bế con chó kia đi mất, anh ấy muốn con chết.
Tại sao?
Thì ra anh ấy hận con đến thế sao?
Hận tới mức muốn con chết sao?
Anh ấy phóng hỏa là vì muốn giết con sao?
Phu nhân Tế kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó, bà ta giận run người, miệng cũng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói chói tai, em biết mà.
Em biết tâm lý Tế Tu có vấn đề mà.
Từ hồi nó còn bé em đã cảm thấy nó u ám ác độc rồi.
Thì ra đúng là vậy.
Tiểu Tuyển đã làm sai gì chứ?
Sao nó lại nỡ nhẫn tâm như thế?
Tế Tuyên thao liên tục gọi cho Tế Tu, nhưng không ai bắt máy.
Bên trái phòng thí nghiệm có một cửa sổ sắt đất bị một cái tủ chặn lại, căn bản chỉ dùng để trang trí.
Tuy nhiên, tầng tủ thứ hai bị hỏng, nếu tách bụi tây, đứng ở đó có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng.
Chỉ một mình Tế Tu biết chuyện này, bởi kể từ khi còn nhỏ, ý đã là người quen thuộc với phòng thí nghiệm này nhất.
Bây giờ, ý đang đứng trong lùng cây, mặt không cảm xúc nhìn vào trong.
Vóc dáng ý còn nhỏ con, cho nên không ai để ý có một đứa bé đang đứng ở đây.
Đầu cuối trong tay ý đang không ngừng nhấp nháy, nhưng ý không hề để ý, bởi vì ý chỉ cần nhìn bố mẹ đang thở hổn hển, liên tục bấm máy là đoán được nội dung tin nhắn.
Chỉ tiếc, đứng ở đây chỉ nhìn thấy chứ không nghe được họ nói gì.
10 phút sau, bố lấy một chiếc điều khiển từ xa trong hộp, ấn xuống rồi nhấc tay lên thật nhanh, có lẽ định uy hiếp ý bằng cường độ điện thấp.
Sau đó, bố lại gửi tin nhắn.
Tế Tiểu Tuyển vừa khóc vừa nói gì đó, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Mẹ giật điều khiển trong tay bố, hung hăng ấn xuống cái nút to nhất.
1 giây, 2 giây, 3 giây. Đèn đỏ trên điều khiển nháy liên tục, dường như đang phát cảnh báo cuối cùng.
Mẹ như người đàn bà điên nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu, kiên quyết không nhấc tay khỏi nút bấm.
Bố và Tế Tiểu Tuyển chỉ lặng lẽ nhìn, tựa như đang lặng lẽ nhìn cái chết sắp giáng xuống một người.
Nút đèn trên điều khiển từ xa dần chuyển thành màu xanh da trời.
Tế Tiểu Tuyển bỗng run rẩy bật khóc.
Mẹ ném điều khiển đi, ôm lấy Tế Tiểu Tuyển.
Tế Tu có thể dựa vào khẩu hình của bà ta để đoán được bà ta đang nói rằng, Tiểu Tuyển đừng sợ.
Kẻ xấu chết rồi.
Tựa như đang chút được gánh nặng.
Thấy màn hài kịch cuối cùng cũng hạ màn, Tế Tu xoay người, bỏ đi.
Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nen.
3.
Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nen.
Hôm sau, Tế Tuyên thao phái người dẫn Lý Vũ Trụ tới, song một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, không ai tìm được Lý Vũ Trụ.
Nhà họ Tế rất rộng, có gần 100 căn phòng.
46 người giúp việc của cả nhà cùng cẩn thận kiểm tra từng căn phòng, nhưng vẫn không ai thấy bóng dáng đứa bé kia.
Cơ mà, chẳng bao lâu Tế Tuyên thao đã không còn sức đi để tâm tới đứa bé chẳng có bất kỳ tác dụng nào.
Căn bệnh của Tế Tiểu Tuyển lại chuyển biến tệ hơn, một lần lấy thuốc không có tác dụng lâu.
Bọn họ gặp khó khăn, ràng co chống đỡ căn bệnh này.
Sau đó, bọn họ nhận ra, điều thống khổ nhất không phải là đấu tranh với căn bệnh, mà là thấy gương mặt và thái độ của người thân dần thay đổi.
Tới nay, mặc dù lần nào lấy thuốc Tế Tuyên thao cũng dùng thuốc tê, nhưng ông ta vẫn ngày càng sợ hãi và chán ghét phương pháp này.
Tới lần lấy thuốc thứ 5, ông ta từ chối lên bàn phẫu thuật, bởi vì khi tỉnh dậy, ông ta luôn cảm giác mình sẽ chết, luôn có suy nghĩ rằng, mình đau đớn khổ sở như vậy, cơ thể yếu đi nhanh tới nỗi có thể dễ dàng nhận ra được, vậy mà gần như chẳng có chút tác dụng nào.
Tế Tuyên thao la hét với vợ mình, em mặc kệ sống chết của anh sao?
Em muốn anh và Tế Tiểu Tuyển cùng chết trên bàn mổ sao?
Vợ ông ta đầm đìa nước mắt, Tế Tuyên thao, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ anh nỡ nhìn Tế Tiểu Tuyển chết vì bệnh tật sao?
Tế Tiểu Tuyển vốn vừa đáng yêu vừa đơn thuần, giờ phút này lại lạnh lùng như cắm đầy băng đá. Bố thay đổi rồi, con hận bố giống như anh hận bố.
Tế Tuyên thao ngẩn người, ông ta nhìn vợ của mình, nhìn con trai của mình, cảm giác lạnh lẽo như ngã xuống hầm băng.
Ông ta lên bàn mổ 6 lần vì con trai mình, trong đó có 2 lần không hề tiêm thuốc tê, bụng ông ta còn vết thương, tới đi bộ cũng vô cùng khó khăn.
Thậm chí, ông ta có thể phát bệnh và chết bất cứ lúc nào.
Vậy mà, cậu con trai bảo bối ông yêu thương cưng chiều, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay mọi giây mọi phút lại nói với ông ta rằng, bố thay đổi rồi, con hận bố.
Thậm chí, thằng bé còn chưa từng hỏi ông ta một câu rằng, bố có đau không, có sợ không.
Vợ ông ta cũng vậy.
Dường như bọn họ không hề để tâm tới sống chết của ông ta.
Ầm.
Cửa bỗng bị phá, một nhóm quân nhân võ trang đầy đủ xách súng xông vào, đứng đầu là Lý Thăng của quân đoàn S. Ông rút lệnh bắt cấp cao nhất trong ngực, lệnh lùng đọc, hoàng đế đế quốc tự mình phê duyệt. Phái Lý Thăng và Trịnh Đông Chỉ cùng quân đoàn tới thi hành dẫn độ nghi phạm phản quốc Tế Tuyên thao, Nam Ản Phạ, sinh ngày 24 tháng 9 năm 37, số căn cước 356256347097092412254, cư trú tại phố Long Loan khu A1. Còn tay. Tế Tuyên Thao đông ngơ ngác, ông ta nhìn thấy người trồng hoa đột nhiên mất tích vài hôm trước bước lại gần, nhếch môi cười lạnh nói với mình, ngài thân vương, đã có đủ bằng chứng chứng minh tội phản quốc của ngài, nghe nói bên địa tinh cũng vứt bỏ ngài rồi. Lúc này, Tế Tuyên Thao chợt nhớ ra, đã rất lâu rồi ông ta không có thời gian xử lý công việc bề bộn sau trận hỏa hoạn khó hiểu kia. Vợ và con trai ông ta như giờ mới có phản ứng, họ nhào lên kêu khóc, rồi lại bị kéo ra xa. Tế Tuyên Thao đông cảm giác mình đúng là đã thay đổi, đã trở nên máu lạnh rồi, vì nghe thấy tiếng khóc lóc phía sau, ông ta còn có thể bình tĩnh suy đoán lý do bọn họ khóc cơ mà. Rốt cuộc là luyến tiếc, đau lòng cho ông ta, hay là bởi không còn thuốc, không còn địa vị, không còn tiền bạc đây. Tế Tuyên Thao ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bầu trời. Tất cả đã kết thúc. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Cùng lúc đó, một người đàn ông anh tuấn mặc đồ giản dị lặng lẽ mở cửa một không gian bí mật ở nhà họ Tế, bên trong có một bé trai chừng 3, 4 tuổi đang vừa uống sữa, vừa cầm bút vẽ vời trên quyển sổ. Nghe thấy tiếng động, đứa bé quay đầu lại, anh Tinh bảo lúc tới sẽ mặc quân trang màu trắng mà. Lý Phá Tinh lại gần, chỉ bức tranh trên sổ, cười hì hì, anh mà mặc quân trang màu trắng khéo đẹp trai hơn tranh em vẽ gấp 10.000 lần, quá nổi bật. Anh sợ lắm người quay lại ngắm nhìn quá, tăng thêm tình địch cho em. Thôi được rồi, bố anh không cho anh mượn. Lý Phá Tinh bê Tế Tu lên, hôn chụt một cái lên trán y thì hắn mở cửa, xài bước ra ngoài, giọng nói chưa chan ý cười, đi, anh đưa em về nhà. Để em xuống. Không thích. Tiểu Tu, anh nhớ em lắm, em để anh bế một lúc được không, ngày nhớ, đêm nhớ, ăn cơm nhớ, ngủ cũng nhớ, đừng nói là bế em, anh còn hận không thể biến em thành mặt dây chuyền, để mỗi lúc nhớ lại cầm lên hôn tới hôn lui. Người nói lời bày tỏ đến là to gan tùy ý, không ngượng ngùng chút nào, còn người nghe thì đỏ lựng cả tai. Người nào đó thẹn đỏ cả mặt, nghẹn lâu thật lâu, cuối cùng mới yếu ớt hô được một câu, im miệng. Chương 88. Trong chiếc xe quân sự siêu rộng, Tế Tu bị Lý Phá Tinh ôm trọn vào lòng, gần như ngồi trên cánh tay hắn, làm y hơi mất tự nhiên. Làn da con trẻ trắng trẻo mềm mềm vì thẹn thùng mà đỏ bừng. Tế Tu càng như vậy, Lý Phá Tinh càng muốn trêu y thì hắn ghé vào tai Tế Tu, cười xấu xa, tại sao lại nhỏ đi mấy tuổi? Bao giờ mới trưởng thành được đây? Em bây giờ? Hắn cố ý ngừng lại, giả bộ trầm ngâm, làm người ta có vô số cơ hội suy nghĩ miên man. Chậc, anh làm ăn được gì chứ? Tế Tu ngơ ngác vài giây mới hiểu được ý hắn, cả khuôn mặt từ cổ tới tai đều đỏ lựng như tôm luộc, đôi mắt đen cũng phủ một tầng hơi nước, non vừa giận vừa thẹn. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, một nhóm quân nhân nối đuôi nhau chui vào xe, đi đầu là Trịnh Đông Chỉ. Trong thời gian này, ông đã thân với Lý Phá Tinh hơn, thấy Tế Tu trong lòng Lý Phá Tinh, ông sửng sốt hỏi, "Lý Phá Tinh, cậu bảo đi đón Tế Tu mà. Ai vậy?" Đám đàn ông sau lưng cũng chưa từng gặp đứa bé nào xinh xắn như Tế Tu, xôn xao ồn ào tỏ quan tâm. "Đúng đấy, ai vậy? Sao bé này lại thế? Sao tôi thấy giống cháu Lý Thượng Tá thế nhỉ?" Lý Phá Tinh cười hì hì nhéo má Tế Tu, mặt không đổi sắc chém gió, "Đây là đứa thứ hai của tôi với anh à, sao, xinh không?" Tế Tu cứng người. Trong xe đầy áp lời khen. "Đứa bé này đẹp quá." Chậc chậc, "Đúng là có phúc mà. Đứa bé này là con trai thật hả? Xinh như con gái ấy. Chuẩn, nào, để chú xem có chíp chíp không nào." Nụ cười Lý Phá Tinh tức thì cứng đờ. Mắt thấy người kia chuẩn bị thò ma chảo, Lý Phá Tinh ôm chặt Tế Tu, kiên quyết bảo vệ quần của y, vô móng heo cái bụng, máng, nghĩa vương chí nghiệp ông làm gì thế hả, đương nhiên bé con nhà tôi là con trai rồi. Một người khác cười hì hì kéo vương chí nghiệp, thôi thôi, trẻ con dù 2-3 tuổi cũng biết ngại, chưa kể có thể bé sẽ là ồ mẹ gạ. Đúng ha đúng ha. Lý Phá Tinh thở phào. Lại thấy có người nhìn chằm chằm Tế Tu bằng đôi mắt sáng rực, "Tinh Tinh à, con tôi năm nay 4 tuổi, nghịch như quỷ, tôi nghĩ chắc nó sẽ phân hóa thành ngạn phạ, hay là hai chúng ta làm đính ước cho hai đứa nhỏ đi." Lý Phá Tinh. Mọi người mồm năm miệng 10. "Con trai tôi năm nay 7 tuổi rồi, thông minh lắm, cậu cũng thử cân nhắc xem sao. Con gái tôi xinh lắm, xứng đôi với con trai nhà cậu cực kỳ. Thậm chí còn có tân binh sắp lại gần, nháy mắt ra hiệu, anh Tinh thấy em thế nào, em có thể chờ bé 15 năm. Hay em gọi anh là bố vợ trước nhé." Mặt Lý Phá Tinh xanh lẻ, hắn nghiến răng nghiến lợi, cút, gọi bố vợ cái cục ít. Sau đó, hắn nhanh chóng kéo mũ áo hủ tì lên đầu Tế Tu, dấu Tế Tu kín thật là kín, không cho ai nhìn. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Hiện nay Lý Phá Tinh, Bạch Man Man và Lý Vũ Trụ đang ở nhà của Lý Thăng. Mặc dù lần này Lý Phá Tinh đi cùng Lý Thăng tới nhà họ Tế, nhưng Lý Thăng còn phải đi gặp hoàng đế, xử lý chuyện của Tế Tuyên Thao. Cho nên Lý Phá Tinh không về cùng ông. Về tới nơi, Lý Phá Tinh bê Tế Tu, cẩn thận đứng trước cửa nhà. Bạch Man Man không có nhà. Lý Phá Tinh thở phào, nếu Bạch Man Man có ở đây, hắn không biết phải giải thích với bà về nhóc con này thế nào. Tế Tu nhìn biểu cảm của Lý Phá Tinh, bỗng mở miệng, anh Tinh, anh có thể nói cho họ biết.
Lý Phá Tinh kinh ngạc, anh tưởng em không muốn để người khác biết.
Tế Tu cười, đó là người nhà của anh Tinh.
Lý Phá Tinh nhìn nụ cười trên môi Tế Tu, đột nhiên nghĩ đến đám bố mẹ em trai không bằng xuất sinh của ý ỉa, tim nói đau như bị kim đâm. Hắn đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Tế Tu, chúng ta kết hôn rồi, từ nay về sau, đó cũng là người nhà của Tiểu Tu.
Tế Tu sửng sốt.
Lý Phá Tinh bổ sung, từ nay về sau mẹ anh chính là mẹ của em, bố anh chính là bố của em, con trai anh.
Ừm, vốn dĩ cũng là con trai em.
Tế Tu muốn nói lại thôi, anh Tinh, em.
Lý Phá Tinh nhướng mày, đông nhiên lại có thêm người nhà, vui quá không nói nên lời hả?
Không phải.
Tế Tu từ tốn nhắc nhở, bây giờ chúng ta vẫn chưa kết hôn.
Lý Phá Tinh ngơ người.
Đệt.
Tí nữa thì quên.
Nghĩa đúng là bọn họ còn chưa kết hôn.
Trên pháp luật, bọn họ vẫn là chồng đã ly hôn.
Lý Phá Tinh búng lên đầu Tế Tu một cái, hung tợn uy hiếp, mau lớn lên để còn đi đăng ký kết hôn với ông.
Tế Tu bật cười, ừ.
Bạch Man Man dắt Lý Vũ Trụ từ siêu thị về, vừa mở cửa đã thấy Lý Phá Tinh khoanh chân ngồi trên sofa, tay cầm thìa, trên đùi là nửa quả dưa hấu.
Thấy Bạch Man Man, Lý Phá Tinh có vẻ hơi sững lại, lắp bắp hỏi, mẹ về nhanh thế.
Bạch Man Man vừa thay dép, vừa cửa trách, con ăn uống tiểu gì thế, coi chừng làm bẩn ghế nhà người ta.
Lý Phá Tinh, mẹ nói cho biết, đừng xem mình là người cái nhà này, đây không phải là nhà con, cũng không phải là nhà mẹ, bây giờ chúng ta chỉ ở tạm nhà Lý Thăng thôi, nghe chưa?
Lý Phá Tinh đặt dưa hấu lên bàn, nhỏ giọng lầm bầm, đó là bố con, sao lại thành người ta được?
Bạch Man Man cười lạnh, bố
con thay đổi nhanh ghê nhỉ?
Cũng phải thôi, mẹ trông chờ gì vào con được, chồng mình bỏ đi 5 năm, vừa ở về con đã tha thứ ngay được, chẳng những giấu trong nhà không dám để mẹ biết, lại còn ngàn dặm tìm chồng, sao, giờ tìm được chưa?
Lý Phá Tinh, mẹ đừng nói vậy.
Đúng lúc này, một cái đầu nho nhỏ thò ra sau lưng Lý Phá Tinh, tìm được rồi ạ.
Bạch Man Man thấy một đứa bé từ đâu xuất hiện, không khỏi sửng sốt.
Lý Vũ Trụ đứng sau bà thấy Tế Tu liền vui mừng hớn hở, phấn khởi chạy tới gọi, bố.
Bạch Man Man khiếp sợ trợn tròn mắt, vậy là sao?
Đứa bé này là ai?
Tại sao Lý Vũ Trụ lại gọi đứa bé nó đang ôm là bố?
Tế Tu nhìn Bạch Man Man, dường như có hơi ngại ngùng, con là Tế Tu đây, gì?
Ý thì ngừng lại, sửa cách gọi, mẹ.
Túi đồ trong tay Bạch Man Man rơi cái đột.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Bạch Man Man, vậy tức là, Tế Tu bỏ đi vì biết mình bị bệnh, cho rằng mình sắp chết.
Lý Phá Tinh gật đầu.
Tế Tu cúi đầu, con xin lỗi, khi ấy con chưa đủ chín chắn, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh và lùi bước.
Lúc đó con thành ông lão hơn 60 tuổi, nghĩ rằng mình sẽ sớm chết già.
Bạch Man Man hít sâu một hơi, vịn bàn đứng dậy, đầu góc mẹ hơi loạn, mẹ đi nghỉ một lát.
Lý Phá Tinh do dự, chợt nói, con muốn nói với mẹ một chuyện nữa.
Bạch Man Man, còn chuyện gì nữa?
Lý Phá Tinh, mẹ còn nhớ đồng đội Trịnh Đông Trì của bố không? Ông ấy bảo lúc mẹ và bố kết hôn, ông ấy chỉ tặng một con cá lóc làm quà cưới.
Hồi đó ông ấy cùng thi hành một nhiệm vụ với bố, có lần ông ấy không kìm được quay trở về nhà, cuối cùng vợ và con gái đều bị giết chết.
Bạch Man Man run rẩy, đầu ngón tay cũng tái nhợt, bà khó khăn hỏi, con nói với mẹ chuyện này làm gì?
Không có gì.
Lý Phá Tinh rũ mắt, mẹ mệt thì nghỉ ngơi đi, bao giờ được cơm con gọi?
Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Thăng xử lý chuyện lần này rất lâu, đã vài ngày không về nhà, song cũng không ai gọi điện cho ông.
Trên đường về, ông căng thẳng chạy đầy mồ hôi tay gọi cho Bạch Man Man, muốn hỏi xem bà có muốn ăn gì không, nhưng Bạch Man Man không bắt máy.
Ông giàu dĩ như đưa đám, vốn đang định về thẳng nhà lại chợt nhớ tới vài ký ức khi xưa, cho nên rẽ vào một quán cũ, mua cho Bạch Man Man loại chocolate trắng thủ công mà bà thích ăn nhất.
Lý Thăng ra khỏi bãi đậu xe, nhìn thấy Lý Vũ Trụ đang chơi cầu trượt, không khỏi thắc mắc. Sao Lý Phá Tinh lại yên tâm để Vũ Trụ chơi một mình bên ngoài thế này?
Ông lại gần, định đón Vũ Trụ về nhà, nào ngờ lại phát hiện sau cầu trượt là một đứa bé chừng 6, 7 tuổi.
Đứa bé kia níu Lý Vũ Trụ lại, khe nói với nhóc gì đó.
Khuôn mặt bé của Lý Vũ Trụ nhíu lại, làm bộ tội nghiệp, Lý Tiểu Hữu, cậu để tớ chơi thêm chút nữa đi mà.
Cậu bé kia nhíu mày, bố nói rồi, lúc không có ai con phải gọi bố là bố.
Lý Thăng đen mặt, một tay xách cổ áo đứa bé kia lên, lạnh lùng hỏi, cháu bảo ai gọi cháu là bố hả?
Con nhỏ mà giỏi quá ha.
Dám bắt nạt cháu ông à?
Bắt cháu ông gọi là bố, thế sao cháu không gọi ông là bố đi?
Cậu bé cứng người, quay đầu nhìn Lý Thăng.
Lý Thăng nhìn khuôn mặt cậu bé, đông cảm thấy quen thuộc đến lạ, nhưng ông lập tức bỏ qua, cau mày, cười lạnh, sao?
Không gọi à?
Cậu bé mím môi, đôi mắt sáng thoáng cảm giác ưu tư vô cùng phức tạp.
Sau đó, cậu bé hé miệng, gọi, bố.
Lý Phá Tinh chờ rồi chờ, mãi vẫn không thấy Tế Tu và Lý Vũ Trụ về ăn cơm.
Hắn vừa xuống lầu tìm liền thấy bố đang xách Tế Tu lên, hai chân Tế Tu cũng sắp lơ lửng tới nơi, hoảng sợ hô, bố đang làm gì thế?
Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Sau khi được giải thích mọi chuyện, Lý Thăng lung túng cầm tách trà trên bàn, khụ khụ, bệnh của con. Kỳ lạ thật đấy. Lý Thăng vừa uống một ngụm trà đã bị bỏng lưỡi, tay run lên, làm nước trà bắn vào tay, nửa số nước còn lại cũng đổ xuống bàn. Ông thoáng thấy Bạch Man Man nhíu mày bước lại gần, hoảng hốt cầm khăn giấy định lau sạch nước. Nào ngờ, mới lau được vài cái đã bị Bạch Man Man ngăn cản, đừng lau nữa, càng lau càng bẩn. Lý Thăng ngừng lại, nhìn số vụn giấy trên bàn, tay chân luống cuống. Bạch Man Man cầm khăn vải lau 2-3 cái đã sạch bàn, ném một món đồ vào ngực Lý Thăng, rồi quay đầu bỏ đi. Lý Thăng nhận ra đó là một tuýp thuốc bôi bỏng, ông nhìn mu bàn tay mình đỏ ửng cả mảng lớn, lòng ngọt lịm. Ông như chợt nhớ ra điều gì, đứng bật dậy, cầm chocolate vừa mua đi về phía Bạch Man Man. Mạn mạn, anh mua cho em loại chocolate em thích ăn nhất này, em có muốn thử? Sầm. Bạch Man Man đóng sầm cửa lại. Lý Thăng đứng ngoài cửa, lúng túng sờ mũi. Sau khi ông đang định quay đi, cửa bỗng mở ra hé hé, giọng nói thờ ơ của Bạch Man Man truyền đến, là chocolate trắng của La Úc Ti sao? Lý Thăng lấy chocolate trong túi giấy ra, ừ, là của La Úc Ti, ở khu A1 cũng có một cơ sở cùng thương hiệu với cửa hàng cũ ở số 23 khu K7. Bạch Man Man cầm lấy chocolate trong tay ông, lại đóng cửa lại. Lần này, tiếng đóng cửa có nhỏ hơn chút xíu. Lý Thăng bước ra phòng khách, vui tới nỗi bước chân như cũng lâng lâng. Thấy Tế Tu Bản Thu nhỏ trên ghế, ông mới nhớ đến chính sự. Ông trầm ngâm trong giây lát, từ tốn nói, Tế Tuyên Thao vi phạm quốc tội, bị phán tử hình, thời gian hành hình vào thứ 7 tuần sau. Tế Tu, con có muốn đến gặp ông ta một lần không? Chương 89. Tử hình. Lý Phá Tinh quay sang nhìn Tế Tu. Vẻ mặt Tế Tu vẫn bình tĩnh lạ thường, y chỉ trầm mặc hồi lâu, chầm chậm rũ mắt, nhàn nhạt đáp, không đi. Lý Phá Tinh hé môi muốn nói gì đó, song cuối cùng cũng không cất thành lời. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tới giờ đi ngủ. Lý Vũ Trụ muốn ngủ cùng hai bố, ai dè bị Lý Phá Tinh bế vứt xuống giường Lý Thăng. Lý Vũ Trụ nhảy khỏi giường, chạy bạch bạch đến cửa phòng Lý Phá Tinh. Nhóc nhón chân định mở cửa thì nhận ra cửa đã bị khóa trái. Nhóc vừa gõ cửa vừa hô, con muốn ngủ với các bố cơ. Lý Phá Tinh nói tới là vô trách nhiệm, các bố không muốn ngủ với con. Lý Vũ Trụ. Vũ Trụ. Lý Thăng cười bế cháu trai lên, đi ngủ với ông kể chuyện cho nghe. Trong phòng, Tế Tu khó hiểu nhìn Lý Phá Tinh ôm một cái hộp từ ban công vào phòng, anh Tinh định làm gì vậy? Lý Phá Tinh đặt hộp xuống bàn, vẻ mặt khó coi. Hắn mím môi, trả lời Tế Tu, em mở ra xem đi. Tế Tu không rõ Lý Phá Tinh định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Nhìn thấy chiếc vòng kích điện trong hộp, ý không khỏi sửng sốt. Chiếc vòng đã khác lúc trước, bên trong vòng tay dính một vật đen xỉ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là một con vịt cháy đen. Chỉ cần nghĩ tới chuyện khi đó là Lý Phá Tinh lại thấy lạnh người. Lý Phá Tinh không biết vứt vòng đi đâu cho ổn, vì đây là vật nguy hiểm, nếu ném linh tinh sẽ gây hại cho người khác, đành mang nó về nhà. Để phòng chiếc vòng bị gắn máy định vị, Lý Phá Tinh còn hỏi xin Lý Thăng thiết bị ẩn định vị đặt bên cạnh. Sau đó, Lý Phá Tinh đặt vòng ngoài ban công, không để ý đến nữa. Hắn biết bố mẹ và em trai Tế Tu không phải người tốt lành gì, vì vậy trong khoảng thời gian Tế Tu đeo vòng trên tay lúc nào Lý Phá Tinh cũng buồn chồn nôn nóng, mà khi gỡ được nó xuống rồi, hắn cũng thả lỏng hơn. Thậm chí, hắn còn nghĩ chưa chắc Tế Tuyên Thao sẽ kích hoạt chiếc vòng phóng điện, bởi dù sao đó cũng là giết người, mà người đó còn là đứa con trai ông ta đã nuôi nấng suốt mười mấy năm. Thế mà, tới một tối, Lý Phá Tinh đang chuẩn bị ngủ thì bỗng thấy đói bụng, bèn bóc một gói vịt hấp muối ra ăn. Nào ngờ chưa kịp ăn lại nghe thấy tiếng xèo xèo từ chiếc hộp truyền tới. Lý Phá Tinh nghi hoặc ra sân thượng, mở hộp, nhìn thấy phần giữa chiếc vòng đang lóe ánh sáng màu xanh lam. Lát sau, ánh sáng xanh ngừng lại, ánh sáng đỏ điên cuồng lóe lên. Một giọng điện tử vang lên, cảnh báo. Cảnh báo. Thiết bị đang tiến đến trạng thái kích điện. Vòng tay vang lên tiếng chớp lóe mãnh liệt, đáy hộp cũng cháy xém. Lý Phá Tinh nhìn cảnh tượng này, lòng lạnh ngắt. Hắn không đốc, hiển nhiên nhận ra chiếc vòng đang chuẩn bị phóng điện. Sau như để chứng minh điều gì, Lý Phá Tinh ném con vịt hấp muối vào hộp. Ngay lập tức, nơi vịt muối và vòng tay tiếp xúc vang lên hàng loạt tiếng xèo xèo, mùi thịt cháy nhanh chóng tỏa khắp không khí. Đến khi tiếng kêu kết thúc, cả con vịt muối đều cháy đen. Không phải chỉ cháy mỗi lớp da bên ngoài, mà tất cả những nơi chạm vào vòng tay đều biến thành thịt khô đen thui. Nếu lúc ấy Tế Tu chưa tháo vòng tay, dù không biết bọn họ có cố ý hay không nhưng bọn họ thực sự đã ra tay, em biết không? Suýt nữa em đã chết rồi. Em biết. Tế Tu vẫn bình tĩnh. Em đã đứng ngoài cửa sổ theo dõi toàn bộ quá trình, bọn họ tưởng rằng em đã chết. Lý Phá Tinh không kìm được, hung hăng sổ một tràng thô tục. Nghĩa toàn mấy trò ngu xuẩn. Nghĩa thế này là giết người không thành. Nghĩa anh thấy tử hình là quá nhân nhượng cho Tế Tuyên Thao rồi. Tế Tu, em mau lớn lên, tốt nhất là ngày mai hoặc ngày kia chúng ta đến thăm tù, lắc lư trước mặt ông ta, để ông ta biết em còn chưa chết, làm cho ông ta đến chết cũng không yên. còn cả tên tế tiểu tuyển rác rưởi và bà mẹ rác rưởi của cậu ta nữa, không được, anh sắp tức chết rồi. Em nghĩ chúng ta nên làm gì cậu ta? Hay em giả làm ma, ngày ngày chạy vào phòng ngủ của bọn họ dọa bọn họ, tốt nhất làm cho bọn họ suy nhược thần kinh, không được. Nhất định anh phải để bọn họ bị tổn thương cả bên ngoài mới được, bây giờ chắc bọn họ không được ở phủ thân vương nữa, em tra xem họ đang ở đâu, ngày mai ông cầm bao tải đi chặn bọn họ. Thế Tu lắng nghe, môi cong lên. Lý Phá Tinh hung hăng hỏi y kìa, cười cái gì mà cười. Chẳng biết từ lúc nào, Thế Tu lại lớn thêm một chút, khuôn mặt đã mang nét tuấn tú của thiếu niên. Thấy Lý Phá Tinh nói vậy, Thế Tu ngoan ngoan thu lại ý cười, song ý cười vẫn chứa chan nơi đáy mắt, dịu dàng lưu luyến khó diễn tả thành lời, anh đau lòng cho em sao? Nghĩa đương nhiên anh đau lòng cho em rồi, ông đây sắp đau muốn vỡ tim ra đây. Trong đêm đen, giọng nói khàn khàn của Lý Phá Tinh nghe sao thật rõ, ngay cả tiếng nghẹn ngào khẽ run ở cuối câu cũng rõ ràng tới thế. Thế Tu đông vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lý Phá Tinh, dùi đầu vào hõm vai hắn. Tin tức tố mát lạnh như dòng suối trong rừng trúc thoang thoảng trong không khí, quấn quanh Lý Phá Tinh, khiến hắn chợt thấy an lòng. Y nói khẽ thật khẽ, anh Tinh, vậy là đủ rồi, em đã thỏa mãn lắm rồi. Thế Tu y còn chưa ra đời đã bị mẹ ruột ghét bỏ, từ nhỏ đến lớn gần như bị tất cả mọi người bài xích. Khi y còn bé, mẹ luôn bảo y ích kỷ cay nghiệt. Sau này nghĩ lại, y cảm thấy lời mẹ nói cũng đúng. Tiểu tuyển cướp đồ của y, người giúp việc nói xấu y, mẹ tổn thương trái tim y, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ này y đều ghi nhớ, chôn sâu trong lòng, để cho nó mục giữa thối nát. Y chưa từng tha thứ cho ai, thậm chí còn muốn đáp trả từng chuyện một. Nhưng lạ làm sao, khi nghe anh Tinh của y mắng chửi những kẻ làm tổn thương y, lên kế hoạch kỳ lạ muốn báo thù cho y, khàn giọng nói đau lòng vì y, một thứ gì đó mềm mềm nóng rực đống lấp đầy trái tim y. Trong nháy mắt, y bỗng cảm thấy rằng đi trả thù những kẻ kia đã trở thành một việc quá đỗi vặt vãnh và nhàm chán. Chương 90. Ở một căn phòng trọ rẻ tiền bẩn thỉu, Du Âm Hoa đang nấu cơm trong căn bếp chật hẹp. Không biết là do từ nhỏ tới lớn bà ta chưa từng chạm vào việc bếp núc hay vì bếp ga của phòng trọ có vấn đề, mà bà ta đã làm theo hướng dẫn trên mạng rất nhiều lần vẫn không mở được bếp. Giờ đang là 36 độ, trong phòng này đừng nói tới điều hòa, ngay cả quạt cũng không có, mồ hôi chạy trên gương mặt Du Âm Hoa, nhỏ xuống sàn nhà bẩn thỉu. Mẹ! Một giọng nói khe khẽ vang lên. Du Âm Hoa lật đật chạy ra ngoài. Cục cưng của bà ta đang lặng lẽ ôm đầu gối, thấy Du Âm Hoa lại gần, ngẩng đầu nói với bà ta, con đói. Du Âm Hoa không biết phải nói cho cậu ta biết tình trạng túng quẫn của bọn họ lúc này thế nào. Thế Tuyên Thao xảy ra chuyện lớn, bị tịch thu tất cả tài sản. Du Âm Hoa muốn trở về nhà mẹ đẻ, nhưng bố bà ta sợ bị Thế Tuyên Thao liên lụy, không chịu nghe điện thoại. Tới lúc ấy Du Âm Hoa mới nhận ra rằng, bà ta không có bất cứ tài sản cá nhân nào, chỉ có một khoản tiền để dành trước khi cưới. Dù vậy, bà ta vẫn không dám dùng khoản tiền này, vì Thế Tuyên Thao sắp bị tử hình, nếu muốn sống thì bà ta buộc phải cắt bỏ tuyến thể, tốn một khoản tiền không nhỏ. Mẹ! Tế Tiểu Tuyển lại gọi Du Âm Hoa. Tim Du Âm Hoa run rẩy, chúng ta ra ngoài. Tế Tiểu Tuyển có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, mà bà ta cũng không thể gánh nổi. Nếu bây giờ là khoảng thời gian cuối cùng được ở cùng Tế Tiểu Tuyển, bà ta muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của con mình. Nào ngờ, vừa bước ra cửa bà ta đã nhận được tin từ bác sĩ Lâm, vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Tế Tiểu Tuyển. Trên đường đi, Tế Tiểu Tuyển nhận ra có gì đó không ổn, luôn có người nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Tới lúc đi qua bức tường thủy tinh, Tế Tiểu Tuyển mới biết mặt mình bị bỏng một nửa. Khi ở nhà họ Tế, người giúp việc không dám nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó, giờ ở với mẹ, mẹ cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, làm cậu ta quên mất rằng cậu ta đã bị hỏng nửa khuôn mặt. Mẹ ơi, mặt anh kia đáng sợ quá. Một đứa bé bi bô nói, bị mẹ vội vàng bế đi. Tế Tiểu Tuyển lạnh ngắt. Từ nhỏ cậu ta đã biết mình đẹp, ai ai cũng thích cậu ta đã hưởng thụ chuyện được người khác thích như một điều hiển nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy người khác đánh giá cậu ta như vậy, cho dù đó chỉ là lời của trẻ con. Hình như Du Âm Hoa cũng nghe thấy, bà ta cuống quýt lấy khẩu trang trong túi đeo cho Tế Tiểu Tuyển, không sao đâu Tiểu Tuyển, chỉ là sẹo thôi, không đáng sợ chút nào. Nếu không đáng sợ, tại sao phải đeo khẩu trang cho con? Tế Tiểu Tuyển quay đầu đi, tay siết chặt, không nói gì. Bác sĩ Lâm vẫn chưa tới. Vì muốn an ủi Tế Tiểu Tuyển, Du Âm Hoa mua cho cậu ta loại bánh ngọt đắt muốn rụt lưỡi mà cậu ta vẫn thường ăn. Tế Tiểu Tuyển chỉ ăn vài miếng đã bỏ, về vài túi đầu. Đúng lúc này, Du Âm Hoa chợt nghe thấy tiếng video từ đầu cuối của người phụ nữ bên cạnh. Phát hiện thi thể của một người đàn ông, nguyên nhân tử vong do địa giật. Nạn nhân là Nam Ản Phạ, khoảng 20 tuổi, chưa xác định được thân phận. Du Âm Hoa siết chặt tay, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Liệu có phải là Thế Tu không? Có ai phát hiện bà ta giết Thế Tu không? Nếu bị phát hiện thì phải làm thế nào? Không. Phải tỉnh táo. Tay Du Âm Hoa run lên, bà ta cầm tách cà phê, cố nhấp một ngụm. Phải tỉnh táo. Sẽ không ai biết đâu. Lúc bà ta ấn nút, trong phòng chỉ có Tế Tiểu Tuyển và Tế Tuyên Thao. Hơn nữa Tế Tuyên Thao mới là người đeo vòng cho Tế Tu. Nếu điều tra tới bà ta sẽ đổ tội cho Tế Tuyên Thao, dù sao ông ấy đã bị kết án tử hình rồi, có thêm một tội nữa chắc cũng không khác gì. Bác sĩ Lâm vội vã chạy tới, mang theo một tin tốt cho hai người. Tôi đã tìm ra cách, chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội nữa để giải phẫu Tê Tuyên Hao, tôi có 99% chữa khỏi bệnh của Tiểu Tuyển. Du Âm Hoa vui mừng, nhưng nụ cười lại mau chóng biến mất. Chúng tôi không có tiền. Bác sĩ Lâm đáp, đây là đột phá trọng đại, nếu thành công sẽ tạo thành một dấu ấn đậm nét, một cột mốc lịch sử của y học, chúng tôi không cần tiền của bà. Vậy Tế Tuyên Thao thì sao? Bây giờ ông ấy đang trong tù, sắp bị tử hình rồi. Bác sĩ Lâm suy nghĩ, dè dặt gợi ý, vậy thì phải dựa vào sự cố gắng của bà. Dẫu sao hoàng đế cũng là bác ruột của Tiểu Tuyển, bà xem liệu có thể thỉnh cầu ông ấy được không? Nếu Tế Tuyên Thao được phép vào phòng phẫu thuật trước khi bị tử hình vì lý do nhân đạo, tôi nghĩ có lẽ hoàng đế sẽ đồng ý. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Du Âm Hoa và Tế Tiểu Tuyển bước ra khỏi nhà hàng. Tế Tiểu Tuyển đứng trước kính thủy tinh, ngơ ngác nhìn mình trong gương, con sẽ sống tiếp đúng không mẹ? Nhất định Tiểu Tuyển sẽ được sống tiếp, Tiểu Tuyển sắp khỏi bệnh rồi. Tế Tiểu Tuyển sờ lên mặt, túi đầu, nhưng con sống còn có ý nghĩa gì? Bây giờ mặt con đáng sợ như vậy. Tế Tiểu Tuyển đột nhiên ngẩng phát đầu, phẫu thuật xong, con muốn sửa lại mặt. Du Âm Hoa xoa đầu Tế Tiểu Tuyển, nói, Tiểu Tuyển à, mẹ biết con rất đau lòng. Nhưng để một thời gian nữa được không, mẹ? Mẹ không có tiền. Mẹ có tiền mà. Tế Tiểu Tuyển nhìn Du Âm Hoa bằng ánh mắt ngây thơ, lần trước con vô tình thấy trong đầu cuối của mẹ còn hơn 13 vạn. Du Âm Hoa sửng sốt, Tiểu Tuyển, mẹ còn phải cắt bỏ tuyến thể, tiền cắt bỏ tuyến thể đã hơn 12 vạn rồi. Mẹ! Tế Tiểu Tuyển nghẹn ngào, mẹ định mặc kệ con sao? Mẹ muốn con bị tất cả mọi người chê cười sao? Mẹ không nghe thấy à? Bọn họ đang cười nhạo con, chê con xấu xí. Nhưng nếu không cắt bỏ tuyến thể, mẹ sẽ chết. Du Âm Hoa không nói ra, chỉ sững sờ nhìn con trai mình. Trước kia, Du Âm Hoa luôn cho rằng con trai mình đáng yêu như một thiên thần, mà khi ấy, bà ta như đang nhìn thấy một ác ma hút máu. Tay chân bà ta lạnh ngắt, đống cảm thấy mờ mịt. Rốt cuộc là tại sao bà ta lại yêu Tiểu Tuyển tới vậy? Trong đầu bà ta bỗng có một suy nghĩ kỳ quặc. Nếu bà ta có thể đối xử với đứa con trai ruột khác tốt hơn một chút, nếu bà ta không giết đứa con ruột đó, nếu người đang cùng nhau nương tựa với bà là Tế Tu, vậy thì, có lẽ Tế Tu sẽ không bảo bà ta đừng cắt tuyến thể, để tiền lại cho mình phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không? Đúng lúc này, Du Âm Hoa nghe thấy Tế Tiểu Tuyển run rẩy nói, mẹ, ai kia? Du Âm Hoa nhìn theo ánh mắt cậu ta, người cũng cứng đờ. Cách đó không xa, hai người đàn ông đang cùng bước ra khỏi tiệm đồ ngọt, tay dắt một bé trai đang nhún nhảy. Người đàn ông bên trái mặc quần tây và áo sơ mi trắng, từng động tác đều tỏa ra khí chất ưu nhã xuất chúng, y đưa cốc nước trái cây cho ô mẹ gà của mình, khuôn mặt rất đỗi dịu dàng. Là anh mặt Tế Tiểu Tuyển tái nhợt, môi run lên. Anh chưa chết sao? Mẹ bảo với con là anh chết rồi kia mà. Du Âm Hoa ngơ ngác, mẹ không biết tại sao nó chưa chết. Tế Tiểu Tuyển nhìn Tế Tu, tay siết chặt, móng tay cắm vào thịt. Cậu ta hận anh, oán trách anh. Chính anh hại cậu ta thành thế này. Anh hại cậu ta thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị người khác bàn tán chỉ trỏ, phải đeo khẩu trang che mặt. Vậy mà, anh còn có thể đường đường chính chính nắm tay vợ con đi giữa chốn đông người, mỉm cười hạnh phúc. Từ nhỏ tới lớn, luôn là cậu ta mỉm cười ngoài ánh sáng, anh đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn cậu ta, ai ngờ giờ mọi thứ lại đảo ngược. Có vẻ Tế Tu cũng cảm giác được Tế Tiểu Tuyển. Y ngẩng đầu, nhàn nhạt đưa mắt về phía Tế Tiểu Tuyển. Tế Tiểu Tuyển cứng đờ. Sau đó, cậu ta thấy anh lại thờ ơ rời mắt, như thể sự tồn tại và cái nhìn chòng chọc của Tế Tiểu Tuyển chẳng là gì cả. Tế Tiểu Tuyển cứ thế nhìn gia đình anh mình bước vào chiếc xe màu đen, sau đó biến mất trước mặt cậu ta. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Nhất định mẹ phải nói thật tốt với bố, để bố đồng ý xin phẫu thuật lần cuối đó. Con không vào thăm bố với mẹ sao? Con không đi đâu. Tế Tiểu Tuyển nhíu mày, trên mạng bảo trong tù thối lắm. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Một mình Du Âm Hoa bước đi trên hành lang của nhà tù cấp cao, tiếng giày cao gót vang vọng. Bà ta vốn xinh đẹp, hôm nay ăn mặc cẩn thận, nom lại càng thêm rực rỡ. Còn chưa tới nơi, bà ta đã thấy cánh cửa kia từ từ mở ra. Ngay sau đó, một người đàn ông anh tuấn mặc bộ Âu phục đắt giá xuất hiện trước mặt Du Âm Hoa, sau lưng ông là 6 hộ vệ cấp cao. Đó chính là hoàng đế đế quốc Tế Chính Sơ. Du Âm Hoa bỗng mù mịt không rõ, tại sao hơn 20 năm trước, bà ta lại từ bỏ một người đàn ông như vậy để xả vào lòng Tế Tuyên Thao. Có lẽ là vì khi ấy bà ta bị Tế Tuyên Thao dụ dỗ mất tâm trí, lầm tưởng mình gặp được tình yêu đích thực. Hoàng đế bệ hạ như không thấy Du Âm Hoa, thậm chí bước chân còn không chậm lại, muốn lướt qua bà ta. Du Âm Hoa bỗng mở miệng, bệ hạ, tôi có lời muốn nói với ngài. Hoàng đế lệnh hộ vệ tìm một căn phòng nghỉ còn trống, dẫn Du Âm Hoa vào. Du Âm Hoa nhìn hộ vệ sau lưng ông, mí môi, có thể để bọn họ tránh đi được không? Hoàng đế đưa tay ra dấu, các hộ vệ lập tức rời đi, đóng cửa lại. Ông ngồi trên ghế, hơi ngửa người về sau, tàn mạn tựa vào đệm ghế, giọng nói cũng đầy thờ ơ, nói đi, có chuyện gì? Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Patkius và Patras lệ hồ 1, chỗ khác là cọp trống en. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Patkius và Patras lệ hồ 1, chỗ khác là cọp trống en. Sau khi rời khỏi phòng cà phê hoàng gia, Du Âm Hoa giận run cả tay. Qua hơn 20 năm, thì ra chàng trai chỉ nhìn thấy bà ta cũng đã đỏ mặt đã sớm thay đổi. Cô không nói gì cả, tại sao tôi phải đồng ý điều kiện của cô? Ha, cô đã nói hết cho tôi, thì còn tư cách ra điều kiện với tôi. Du Âm Hoa, 20 năm không gặp, tại sao cô vẫn ngu xuẩn như thế? Cô có thể rồi. Du Âm Hoa siết chặt tấm chi phiếu 10000 trong tay, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Trong đầu bà ta hiện lên vẻ mặt khinh thường rêu cợt của Tế Chính Sơ khi bà ta nói muốn 10000 vạn. Vậy mà, khi gần bước đến cửa phòng giam, bà ta đứng lại, do dự một lúc, cuối cùng, bà ta quyết định quay người bỏ đi. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Patkius và Patras lệ hồ 1, chỗ khác là cọp trống en. 3. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Patkius và Patras lệ hồ 1, chỗ khác là cọp trống en. Du Âm Hoa mở cửa, Tế Tiểu Tuyển đang nằm đọc sách trên ghế. Thấy Du Âm Hoa trở lại, cậu ta phấn khích gọi, mẹ về rồi. Du Âm Hoa lại gần, Tiểu Tuyển đang đọc gì vậy? Tế Tiểu Tuyển đưa thứ trong tay cho Du Âm Hoa, phẫu thuật xong con muốn đến bệnh viện thẩm mỹ đế quốc để sửa lại mặt, nghe nói kỹ thuật ở đó là xuất sắc nhất. Con xem rồi, chỉ mất 10 vạn nguyên thôi, chúng ta sẽ không phải dùng tất cả số tiền mình có. Đôi mắt Tế Tiểu Tuyển sáng lấp lánh, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện Du Âm Hoa cần dùng 12 vạn để cắt bỏ tuyến thể. Du Âm Hoa khẽ xoa đầu Tế Tiểu Tuyển, mẹ phải nói cho con một chuyện, hôm nay mẹ đã nói với bố chuyện phẫu thuật. Sao rồi ạ? Du Âm Hoa ôm Tế Tiểu Tuyển vào lòng, ngẩng đầu nhìn bức tường loang lổ. Khuôn mặt bà ta hoàn toàn vô cảm, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ giọng nói, bố không muốn làm phẫu thuật. Tế Tiểu Tuyển cứng người. Cậu ta mở to mắt, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Patkius và Patras lệ hồ 1, chỗ khác là cọp trống en. 3. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Patkius và Patras lệ hồ 1, chỗ khác là cọp trống en. Ngày Tế Tuyên Thao bị xử tử, Du Âm Hoa làm phẫu thuật cắt tuyến thể. Tế Tiểu Tuyển không buồn nhúc nhích, chỉ nằm dài trên giường. Dù vậy, cậu ta vẫn rất mệt mỏi. Cậu ta cảm giác mình lại sắp phát bệnh. Mà lần này phát bệnh cậu ta chỉ còn nước chết. Cậu ta hận bố. Tại sao bố lại đối xử với mình như vậy? Chỉ nghĩ đến đây, Tế Tiểu Tuyển đã tuyệt vọng không thở nổi. Đúng, điện thoại trong phòng khách vang lên. Tế Tiểu Tuyển lau nước mắt, chạy tới nghe điện. Phu nhân. Đầu dây bên kia có vẻ nóng nảy, tại sao bà lại lừa tôi là tiên sinh không muốn phẫu thuật? Tôi đã đến gặp ông ấy vào giờ phút cuối cùng trước khi ông ấy bị hành hình. Ông ấy rất kinh ngạc, nói không biết chuyện này, từ khi ông ấy bị bắt bà chưa từng đến thăm ông ấy. Tại sao bà lại làm thế? Bây giờ Tế tiên sinh đã bị hành hình, con trai bà. Ông nói gì? Tế Tiểu Tuyển cắt lời, cậu ta siết chặt điện thoại, người run lên. Ông vừa nói gì? Bên kia trầm mặc, sau đó cúp điện thoại. Tế Tiểu Tuyển khóc lóc đập phá đồ đạc, rồi lại ôm một đống bừa bộn gào khóc. Cậu ta không biết mình đã làm sai điều gì. Anh cậu ta thấy cậu ta trong biển lửa cũng không cứu cậu ta. Bố cậu ta thấy cậu ta đau, lại không muốn lấy thuốc cho cậu ta nữa. Mẹ cậu ta, lại muốn để cậu ta bệnh chết. Tại sao? Dựa vào cái gì lại đối xử với tôi như vậy? Các người ghét tôi hận tôi tới vậy sao? Hận không thể để tôi chết đi sao? Tế Tiểu Tuyển cảm giác tim mình đập nhanh đến đáng sợ, nhưng cậu ta vẫn không kìm được gào thét, ném đồ đạc, mãi đến khi cậu ta sủi lơ nằm xuống giường, cảm giác mạng sống của mình đang chậm chậm trôi đi. Rồi đống, cậu ta đau tới mức co giật, cuộn mình trên giường. Tế Tiểu Tuyển gọi một cú điện thoại, không biết có phải vì đau hay không, mà từng câu từng chữ của cậu ta như rít qua cái răng, thấm đẫm căm hận, tôi muốn tố cáo. Tôi tận mắt chứng kiến mẹ tôi giết người không thành, hung khí là vòng kích điện, bà ấy tên là Du Âm Hoa. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Patkius và Patras lệ hồ 1, chỗ khác là cọp trống en. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Patkius và Patras lệ hồ 1, chỗ khác là cọp trống en. Mấy ngày sau, một tin tức hình sự xuất hiện trên TV. Sau khi phạm nhân Tế Tuyên Thao bị xử tử hình vì tội phản quốc, con trai út họ Tế tố cáo mẹ ruột giết người không thành, người bị hại là anh của cậu ta. Trải qua xác nhận, tội danh được xác lập. Sau khi vào tù, hung thủ họ Dung đã tự sát không thành hai lần, còn người tố cáo họ Tế cũng không may mắn qua đời vì bệnh tật. Chắc hẳn trước khi bị hành hình, phạm nhân Tế Tuyên Thao không thể ngờ rằng gia đình mình sẽ trở thành như vậy, thật là một câu chuyện khiến người ta thổn thức. Hoàng đế bệ hạ ấn tắt TV. Ông không mấy kinh ngạc với tin tức này, bởi vụ án này được điều tra và xử lý nhanh chóng như vậy, một phần là nhờ ông đưa áp lực xuống bên dưới. Cộc cộc. Một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước vào. Bệ hạ, nghe nói ngài cho gọi tôi. Lý Thăng nói. Vết thương của ông sao rồi? Hoàng đế nhìn ông, ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Đã ổn định từ lâu. Vậy thì tốt, tôi muốn giao cho ông một nhiệm vụ. Tế Chính Sơ có nhiều cấp dưới, song người ông tin tưởng nhất vẫn là Lý Thăng. Ông không muốn để người khác ngoài Lý Thăng xử lý chuyện riêng của mình. Tế Chính Sơ đưa cho Lý Thăng một túi tài liệu, tìm giúp tôi người này, xem hiện tại cậu ấy đang ở đâu. Lý Thăng vừa mở tài liệu vừa hỏi, rất gấp sao? Cậu ấy là ai, là nhân tài cần dịu dắt hay kẻ địch phản quốc? Không, Tế Chính Sơ bóp chán, đây là con trai ruột của tôi. Lý Thăng rút tài liệu trong túi ra. Ông nhìn ảnh, khoe miệng giật giật. Người con trai mà bệ hạ muốn tìm, sáng sớm nay vừa gọi ông là bố. Chương 91. Nhất thời, Lý Thăng không biết nói gì cho phải, ông ngẩn người một lúc mới gian nan hỏi được một câu, con trai ruột. Tế Chính Sơ đã quen biết Lý Thăng hơn 20 năm, thân thiết với ông hơn những cấp dưới khác rất nhiều, thực chất hai người giống những người bạn hơn là cấp trên cấp dưới. Tế Chính Sơ không giấu ông, đáp, tôi cũng mới biết mình có một đứa con trai, vẫn chưa chắc chắn liệu có phải là con ruột hay không, nhưng khả năng khá lớn. Tế Chính Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng thật khẽ. Tôi nhớ là mình từng gặp thằng bé, nhưng số lần rất ít, bởi vì tôi không hay tham gia cùng một bữa tiệc với Tế Tuyên Thao, vì vậy cũng không mấy lần thấy mặt con trai ông ta. Trong ấn tượng của tôi, nó là một cậu bé kiệm lời, mới 14 tuổi đã chủ động tới khu ca. Khi nghe được tin này tôi còn thấy lạ, hệ thống giáo dục của khu A1 là phát triển nhất, tại sao lại chạy tới nơi kia khi còn đang ở tuổi ăn học? Giờ nghĩ lại, có lẽ khi còn bé, đứa bé này đã phải chịu nhiều bất tức rồi. Tế Chính Sơ lại nhìn Lý Thăng, dù âm hoa còn nói thằng bé bị bệnh, anh điều tra giúp tôi xem rốt cuộc là bệnh gì, phải chữa trị thế nào. Lý Thăng lặng lẽ cất tài liệu vào túi, đặt xuống bàn, xin lỗi bệ hạ, để tránh chạm đến nguyên tắc, tôi không thể điều tra chuyện này. Tế Chính Sơ, tránh chạm đến nguyên tắc. Lý Thăng hít sâu một hơi, trả lời, cậu Tế Tu này, là ản phạ của con tôi. Lặng ngắt như chết, thậm chí có thể nghe thấy từng tiếng lật sách. Lý Thăng nhắm mắt nói tiếp, nếu tôi âm thầm điều tra Tế Tu bị con trai tôi phát hiện, tôi sợ con trai tôi giận tôi. Ngài biết đấy, con trai tôi mới chấp nhận tôi không lâu. 3 phút sau, Tế Chính Sơ tựa lưng vào ghế, 10 ngón tay đan sen đặt trên đùi, chân trái ưu nhã vắt lên chân phải, nở nụ cười rất nhạt. Con trai anh kết hôn khi nào? Tế Chính Sơ ngừng lại, bổ sung, anh có thể xem như tôi đang bày tỏ sự quan tâm với cấp dưới. Lý Thăng do dự, 5 năm trước. Tại sao lại kết hôn sớm như vậy? Lý Thăng chật vật, bởi vì bất ngờ mang thai. Vẻ rừng rưng trên mặt Tế Chính Sơ bỗng cứng lại, đứa bé là trai hay gái? Con trai. Tâm trạng của Tế Chính Sơ đang có gì đó rất khó tả. 1 tuần trước, ông vẫn tưởng mình là người đàn ông độc thân hoàng kim vì chính vụ quân thân mà không lấy vợ sinh con. 1 tuần sau, ông đã thành ông nội của một cậu bé gần 5 tuổi. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Bạc Kỳ Ús và Bạc Bạc Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là Cộng Chống En. 3. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Bạc Kỳ Ús và Bạc Bạc Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là Cộng Chống En. Tế Tu nhận được một bưu phẩm bọc kín. Người gửi là Lâm Cảng, nhân vật quan trọng trong đội chữa trị của Tế Tuyên Thao. Tế Tu cũng từng gửi cho ông ta một số tài liệu và lý luận giải phẫu. Lâm Cảng nói, ông ta đã dựa trên tài liệu Tế Tu gửi cho mình để tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh, cùng với phương án phẫu thuật đạt tỷ lệ thành công 99%. Ông ta còn nói, vốn dĩ ông ta muốn nhờ Tế Tuyên Thao để phẫu thuật cho Tế Tiểu Tuyển, đáng tiếc vì nhiều nguyên nhân mà bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ, bọn họ tìm đến Tế Tu vì không muốn thành quả nghiên cứu suốt bao năm của mình bị uổng phí, thậm chí còn đề nghị chữa bệnh miễn phí cho Tế Tu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Tế Tu chấp nhận để cậu con trai có kháng thể của mình cùng phẫu thuật với Ý. Lâm Càng liên tục nhấn mạnh rằng, cuộc phẫu thuật này sẽ không gây tổn thương quá lớn tới Lý Vũ Trụ, bọn họ sẽ sử dụng loại thuốc tê tốt nhất, giúp Lý Vũ Trụ không cảm thấy đau đớn một chút nào. Tế Tu vẫn từ chối. Tế Tu hiểu về căn bệnh này không kém bọn họ chút nào. Y đã biết Lý Vũ Trụ có thể chữa khỏi bệnh của mình từ lâu, nhưng y chưa từng nghĩ sẽ để Lý Vũ Trụ nằm lên bàn phẫu thuật vì mình. Bởi vì, đây là cuộc phẫu thuật chưa từng có trong lịch sử, cho dù có thể đảm bảo Lý Vũ Trụ còn nguyên vẹn tỉnh lại, nhưng không ai dám chắc trong mấy chục năm nữa, Lý Vũ Trụ sẽ không gặp bất cứ tác dụng phụ nào. Cho dù chỉ có 1% nguy hiểm, Tế Tu cũng không dám đánh cược. Lý Vũ Trụ còn chưa tới 5 tuổi, cuộc đời của thằng bé chỉ vừa bắt đầu. Thằng bé không thể vì ông bố hai đã chẳng làm được gì cho mình suốt 5 năm nay mà chịu nguy hiểm được. Tế Tu cho rằng, nếu hiện tại y đã có thể dùng những dược vật khác để khống chế sự thay đổi tuổi tác của mình, vậy thì việc dùng dược vật để chữa khỏi bệnh cũng không phải là điều bất khả thi. Một ngày nào đó, y sẽ thành công. Em đang làm gì vậy? Lý Phá Tinh mở cửa sân thượng. Ản Phạ và Ổ Mẹ Gạ đã ký hiệu sẽ nhạy cảm với tín tức tố của nhau hơn rất nhiều. Lý Phá Tinh vừa lại gần, Tế Tu đã ngửi thấy mùi cỏ xanh trong nắng phả tới, xâm nhập vào đầu óc y, làm cho y chớp mắt đã buông xuống mọi ưu tư. Không có gì. Ngay giây đầu tiên nhìn Lý Phá Tinh, nụ cười đã tràn ra trong mắt Tế Tu. Y xoa má Lý Phá Tinh, sao trên mặt lại có vệt màu dài vậy? Động tác của y quá dịu dàng mềm nhẹ, không lau sạch được. Lý Phá Tinh nhìn qua cửa kính mới biết trên mặt mình dính màu đỏ. Hắn lau qua quýt vài cái, nhờ Lý Vũ Trụ cả đấy. anh bảo nó làm bài tập nó không làm, đòi vẽ, vẽ ra cái cây liếu treo ngược mà còn nhận là Phượng Hoàng. Đã vậy còn vươn vai nguyệt vào mặt anh. Lý Phá Tinh nghĩ mãi không ra, thử, không tưởng tượng nổi Lý Vũ Trụ là con trai em. Sao nó ngốc thế không biết, rốt cuộc là giống ai đây? Giọng nói Tế Tu chứa chan ý cười, anh không biết thằng bé giống ai thật sao? Chịu, cũng chẳng giống anh. Lý Phá Tinh nghĩ dù sao Tế Tu cũng không biết, mặt dày nói, khụ khụ, đừng nhìn anh hồi cấp 3 học hành không ra gì mà hiểu nhầm, hồi cấp 1 anh thông minh lắm, nhắm mắt thi qua loa cũng vào top 20 của lớp. Bởi vì lớp bố chỉ có 20 học sinh thôi. Lý Vũ Trụ chạy tới, tàn nhẫn vạch trần bố mình, ông bảo thế. Ông còn bảo, lần đầu tiên đi thi bố chỉ được 2 điểm, bởi vì bố chỉ biết có 2 chữ, cứ thế nhìn chằm chằm tới lúc hết giờ thi. Lý Vũ Trụ, con đừng có nói linh tinh. Hồi bố đi học ông con không có ở đó. Dì Man kể cho ông nội đó, con cũng nghe thấy. Lý Vũ Trụ đống nhớ tới điều, hai mắt lấp lánh, vừa nãy ông còn bảo với dì Man là ngày mai hoàng đế bệ hạ sẽ tới nhà chúng ta chơi, chính là hoàng đế bệ hạ trên TV đó. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên luận tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên luận tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 1 giờ trước khi hoàng đế đến, Bạch Man Man đã sai cả nhà dọn dẹp sạch sẽ, bày săn các món ăn lên bàn. Là hoàng đế đến đấy. Bạch Man Man hơi căng thẳng, lẩm bẩm, tại sao lại tới nhà mình ăn cơm chưa chứ? Lý Thăng, ừm, hôm nay là ngày lễ, bệ hạ muốn quan tâm cấp dưới, gần gũi dân sinh. Ngày lễ gì cơ? Lý Thăng nhìn lịch, ngày bảo vệ động vật hoang dã lục tinh. Bạch Man Man, ngày bảo vệ động vật hoang dã thì liên quan gì đến bọn họ? Bọn họ là động vật hoang dã sao? Bạch Man Man nhìn Lý Thăng, giọng nói chợt lạnh xuống, Lý Thăng, anh lại giấu em cái gì đúng không? Lý Thăng nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của Bạch Man Man, người cứng đơ. Ông tự biết không giấu được bà, sợ bà giận, do dự 2 phút, sau đó đành kể cho bà. Con trai hoàng đế. Bạch Man Man kinh ngạc hô lên. Lý Thăng vội vàng che miệng bà, nhỏ tiếng một chút. Đầu Bạch Man Man nóng lên. Suy nghĩ của bà chậm chậm trôi đến cái ngày Tế Tu và Lý Phá Tinh đăng ký kết hôn. Lúc ấy bà đã nghĩ gì? Con trai bà là tên ốc, cho dù có kết hôn với con trai hoàng đế, chắc cũng không cảm thấy mình không xứng với người ta. Nào ngờ, đó lại là lời tiên tri. Con trai ngốc nhà bà kết hôn với con trai hoàng đế thật. Bạch Man Man sững sờ, Lý Thăng, miệng em không, đầu óc em hình như không tỉnh táo lắm. Ở một căn phòng khác. Em chắc chứ? Tay Lý Phá Tinh run lên, suýt nữa đánh rơi cốc xuống đất. Thế Tu nhanh chóng đặt cái cốc trong tay hắn xuống bàn. Em không chắc, dù sao em mới chỉ đọc nhật ký, chưa xét nghiệm ADN. Giọng nói Lý Phá Tinh cũng run rẩy, vậy hoàng đế biết. Tế Tu, có thể ông ấy đã biết, nhưng hẳn là chưa hoàn toàn chắc chắn. Anh Tinh đừng nghĩ quá nhiều, cũng có thể ông ấy đến vì bố chúng ta mà. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên luận tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên luận tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Sự thật chứng minh, hoàng đế bệ hạ tới nhà bọn họ tuyệt đối không phải vì Lý Thăng. Nếu không, ông đã không vừa vào cửa đã dính mắt lên người Tế Tu và Lý Vũ Trụ. Tế Chính Sơ cô đơn một mình lâu vậy rồi. Vốn tưởng mình không hề hứng thú với trẻ con, nào ngờ, vừa thấy đôi mắt đen lấy sáng long lanh của Lý Vũ Trụ, lòng ông đã mềm nhũn. Ông lặng lẽ nghĩ, cháu ông vừa nhìn đã biết rất thông minh, nhất định cũng có chỉ số IQ kiệt xuất như Tế Tu. Dù vậy, Tế Chính Sơ vẫn nhanh chóng rời tầm mắt, vì ngoài Lý Thăng, ở đây không ai biết quan hệ của ông và Tế Tu. Nếu ông quá chú ý đến Tế Tu và con trai thằng bé, có lẽ người ngoài sẽ thấy kỳ cục lắm. Bạch Man Man nhìn hoàng đế bệ hạ, căng thẳng tới nỗi nói lắp, "Chào buổi, tối, bệ hạ." Tế Chính Sơ nhìn mặt trời bên ngoài, cười nói, không cần để tâm quá tới tôi đâu, cứ coi tôi là chiến hữu lâu năm của Lý Thăng là được. Ánh mắt ông vừa đúng lướt qua Tế Tu, Lý Phá Tinh và Lý Vũ Trụ bên cạnh Bạch Man Man, hiền lành hỏi, đây là... Bạch Man Man gian nan đáp, đây là con trai tôi, Lý Phá Tinh. Đây là con trai ngài, Tế Tu. Nụ cười nhã nhặn trên môi Tế Chính Sơ cứng đờ. Lý Thăng thầm chọc chọc tay Bạch Man Man. Bạch Man Man hoàn hồn, mặt đỏ bừng, không phải. Ý tôi là... Đây là con trai tôi, đây là con rể tôi. Còn đây là, Lý Vũ Trụ, cháu tôi. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên luận tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên luận tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt hạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Cuối cùng, Tế Chính Sơ vẫn điểm tĩnh ngồi xuống bàn. Rõ ràng 5 người trưởng thành trên bàn ăn đều biết tất cả, nhưng ai cũng làm bộ không biết gì cả. Hỏi, đáp gì cũng hết sức trang trọng, đã vậy còn cố gắng nói chuyện xoay quanh Lý Thăng, không vượt qua một chút nào. Nội dung đều là lễ độ khen ngợi bữa ăn ngày hôm nay, khiêm tốn cảm ơn lời khen ngợi lịch thiệp, hãy nay và cảm ơn Lý Thăng đã vì quốc gia mà rời xa gia đình hơn 20 năm, thông cảm và ủng hộ Lý Thăng đã vì quốc gia mà mai danh nhận tích hơn 20 năm, trưng cầu ý kiến Tế Tu về việc kiến thiết phát triển quốc gia. khái quát và dự báo về việc kiến thiết quốc gia. Nói tóm lại, bầu không khí trên bàn khá là đứng đắn, khá là giả dối. Cơ mà may mắn là không xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho đến khi Bạch Man Man lỡ tay ấn phải tin nhắn thoại, muốn xóa tin lại luôn cuống mãi không xóa được. Lập tức, một giọng nói trung niên lại vẫn sục sôi tâm hồn thiếu nữ vang vọng mọi ngóc ngách căn phòng. A a a a a, chết mất thôi ba. Mạn Mạn, bà nói thật hả? Vậy hạ thành thông gia của bà sao? Má chứ bốn. Không ngờ nam thần năm 17 tuổi của chúng ta lại trở thành người gần gũi nhất với bà. Bà chụp lén cho tôi con ảnh được không? Nhất định. Nhất định. Nhất định. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Chương 92, 92. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Cuối cùng Bạch Man Man cũng tắt được tin nhắn thoại, túi gằm mặt xuống. Tay Lý Thăng vẫn giữ nguyên động tác gấp thức ăn cho Bạch Man Man. Một giọng nói giòn tan vang lên, thông ra là gì hả bê? Chưa dứt lời, nhóc đã bị Lý Phá Tinh che miệng. Bầu không khí càng trở nên kỳ quái. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hoàng đế bệ hạ rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Ông giả bộ ho đôi tiếng, ánh mắt như có như không trôi về phía Tế Tu. Tế Tu xem như là người bình tĩnh nhất, y chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn Tế Chính Sơ, giọng nói bình ổn, thái độ kính cẩn đúng mực, "Thưa bệ hạ, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài không?" Tế Tu và Tế Chính Sơ ra ngoài rồi, Bạch Man Man mới ngửa mặt lên, thở phào nhẹ nhõm. Bà thầm tặng cho Tế Tu vài điểm hài lòng vì đã cứu vớt bố mẹ vợ khỏi sự lúng túng này. Ai biết được, vừa ngẩng đầu lên bà đã thấy bố tuổi nhỏ nhìn mình u oán, giọng nồng nặc ghen tuông, "Nam thần năm 17 tuổi ạ." Bạch Man Man, bà cầm đũa chỉ cá trước mặt, tính né tránh đề tài này, "Ừm, anh làm món cá này ngon đấy, tiếp tục cố gắng ha." Lý Thăng tủi thân, "Lúc mới lấy nhau em bảo anh là nam thần duy nhất của em, thì ra em lừa anh." "Cái đó, em..." Hẳn nào em lại lắp bắp khi nói chuyện với ông ấy, lúc hẹn hò với anh em đâu ngại ngùng tới thế. "Đó đều là chuyện trước kia, bây giờ em đã..." "Ha, ông ấy cũng lên chức ông nội rồi, vậy mà em vẫn nhớ mãi không quên, vừa nhìn thấy ông ấy đã muốn chia sẻ niềm vui với người khác, đã thế em còn định chụp trộm ông ấy nữa." "Lý Thăng em..." "Em vốn dĩ chẳng thích anh, bây giờ ông ấy thành thông gia với nhà ta rồi, vậy sau này chẳng phải em càng..." "Bụt..." Bạch Man Man ném đũa xuống bàn, "Lý Thăng sao anh cứ cắt lời em thế? Có để em nói hết câu không hả?" Lý Thăng trước mắt, dè dặt đáp, "Em nói đi." "Em..." Bạch Man Man bỗng không biết phải nói gì. "Nói gì bây giờ?" "Nói em chỉ thích người ta như thích một minh tinh, còn anh, là người em vừa nhìn thấy đã muốn lấy làm chồng sao? Hay là nói sao em có thể không thích anh được, 18 tuổi em đã gả cho anh, trong tim chỉ có một mình anh, dù tưởng rằng anh đã chết, em cũng chưa từng rung động với một hai khác. Bây giờ anh trở về, tuy luôn nói hận anh, nhưng mỗi sáng thức dậy, đứng trước gương, em đều thấy khuôn mặt mình chứa chan ý cười hạnh phúc." Bạch Man Man đông hiểu xỉu, đứng dậy, "Thôi, không có gì để nói cả." Rồi bà bị kéo tay trái lại. "Man Man, em không nói, vậy để anh nói được không?" Bạch Man Man quay đầu lại, một chiếc nhẫn đã cũ chậm chậm được đeo vào ngón tay áp út của bà. Ngay sau đó, một nụ hôn dịu dàng đẩy trân trọng hạ xuống mu bàn tay bà. Người đàn ông anh tuấn quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn bà, dường như ông đang dùng hết sức để làm mình bình tĩnh, song giọng nói vẫn lộ vẻ căng thẳng, "Man Man, anh yêu em. Hơn 20 năm qua, không một giây phút nào anh ngừng yêu em. Man Man, em đồng ý lấy anh một lần nữa được không?" Bạch Man Man nhìn chiếc nhẫn trên tay, quay đầu đi, nhìn rèm cửa sổ bị gió thổi lay động, đôi mắt từng hồng. Chỉ có mỗi một chiếc nhẫn, còn là đồ cũ nữa, chocolate và hoa hồng đâu. Đôi mắt Lý Thăng lập tức sáng bừng, ông đứng bật dậy, vì quá vội vàng mà lảo đảo, "Anh đi mua về ngay." Sau đó, ông mở cửa lao ra ngoài như một tên ốc, quên cả thay dép. Bạch Man Man lau nước mắt, vừa quay đầu lại đã thấy hai tên nhóc một lớn một nhỏ trên bàn ăn đang nhìn mình không chớp mắt, rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Khuôn mặt Bạch Man Man đỏ bừng lên, bà ngượng ngùng quát, "Nhìn cái gì hả, ăn cơm nhanh lên, xong còn đi rửa bát." Lý Phá Tinh tắt phần mềm chụp ảnh trong đầu cối, nhướng mày cười, "Mai con và Tiểu Tu đi đăng ký kết hôn, hay chúng ta đi chung đi mẹ?" "Bạch Man Man, thử, ai đi chung với con?" Bạch Man Man đột nhiên nghĩ tới điều gì, do dự hỏi, "Ừm, Tế Tu giờ là con trai hoàng đế đế quốc, con vẫn quyết ngày mai đi đăng ký kết hôn với cậu ấy sao?" "Vậy thì sao?" Lý Phá Tinh cầm táo, "Hai điều này đâu liên quan đến nhau. Đừng nói là con trai hoàng đế, dù Tế Tu có là con trai người ngoài hành tinh, con vẫn sẽ đăng ký kết hôn với em ấy." "Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên luật tờ dịp hoạt kỳ ủs và hoạt patas lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en." "3. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên luật tờ dịp hoạt kỳ ủs và hoạt patas lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en." Tế Tu về nhà khá muộn. Lý Phá Tinh đã đánh răng rửa mặt từ lâu, nằm trên giường vừa chơi game vừa chờ ý ỉa, chờ tới mắt díu lại Tế Tu mới trở về. Hai người nói chuyện lâu thật đấy. Lý Phá Tinh thoát đêm, ngáp một cái. "Em đi làm giám định quan hệ huyết thống." "Giám định quan hệ huyết thống?" Mặc dù đây đúng là quy trình bình thường, nhưng ngay lần đầu tiên gặp con trai đã đưa đi xét nghiệm huyết thống. Làm Lý Phá Tinh cảm thấy Tế Chính Sơ có hơi lạnh lùng. Tế Chính Sơ ẩm thầm kiểm tra sẽ đỡ hơn thẳng thừng như vậy, mà tự xét nghiệm cũng không hề khó, bởi Lý Thăng sống chung với Tế Tu ở cùng phe ông ấy, sẽ có rất nhiều cơ hội lấy được ADN của Tế Tu. Lý Phá Tinh nhắm mắt, ông ấy yêu cầu hả? Tế Tu hơi con mắt, dịu dàng nói, không, là em yêu cầu, dù sao phỏng đoán trước đó không có chứng cứ xác thực. Vậy kết quả thế nào? Đúng là quan hệ cha con. Mặc dù đã sớm dự liệu, nhưng Lý Phá Tinh vẫn không kìm được cảm thán. Vậy sau đó hai người nói chuyện gì với nhau, có ôm nhau khóc lóc bày tỏ nhớ nhung giống trên TV không? Tế Tu bật cười, anh Tinh xem TV nhiều quá rồi, nào có nhớ nhung để bày tỏ. Y thì ngừng lại, rũ mắt, trước đó, em và ông ấy còn không biết gì cả. Tế Chính Sơ không biết mình có một đứa con trai ruột. Tế Tu cũng chưa từng nghĩ bố mình sẽ là một người khác. Mặc dù bọn họ từng có quan hệ bắt cháu, nhưng gần như chưa từng tiếp xúc, là hai người xa lạ. Giờ bất ngờ xác nhận là cha con, giữa hai người luôn có cảm giác lúng túng không cách nào gạt bỏ. Tế Tu có thể cảm giác được ban đầu Tế Chính Sơ có ý muốn kéo gần quan hệ của hai người, nhưng sau đó ông cũng bỏ cuộc, không quá bận tâm câu từ như trước, nào ngờ cuộc trò chuyện còn suôn sẻ thoải mái hơn. Tế Chính Sơ nói mình theo chủ nghĩa độc thân, vì thân phận mà buộc phải đi xem mắt. Ông thở phào, cười nói, bây giờ ta đã có cả con trai lẫn cháu trai rồi, không thiếu người nối nghiệp, rốt cuộc đã có lý do từ chối mấy buổi xem mắt kia. Thậm chí, ông còn ám chỉ cả nhà Tế Tu dọn vào hoàng cung ở. Em trả lời thế nào? Lý Phá Tinh hỏi. Đương nhiên Tế Tu đã từ chối. Từ nhỏ anh Tinh đã sống ở khu K7, tất cả bạn bè của anh đều ở đó, hiện tại võ quán của anh vẫn đang nhờ bạn bè để ý, việc sở trệ ảm game cũng tạm dừng đã lâu, các fan ngày ngày giục anh ấy lịch dễ ảm. Vũ Trụ đã xin nghỉ học rất nhiều hôm, cũng cần phải quay về học rồi. Căn nhà ở khu A quá nhỏ, Bạch Man Man không thể tiếp xúc với Điêu Điêu ở khoảng cách gần như vậy, vì thế nên mấy hôm nay Điêu Điêu đều phải ở tạm tiệm thú cưng, chắc nó cũng rất nhớ nhà. Bọn họ đã rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, chưa từng nghĩ đến việc mệt lòng mệt tâm như dọn vào cung, thừa kế đế vị. Bệ hạ phản ứng thế nào? Ông ấy hơi thất vọng. Tế Tu ngừng một lát, nói tiếp, nhưng ông ấy đã nhanh chóng nhắm sang Vũ Trụ, ông ấy nói Vũ Trụ còn nhỏ, có thể bắt đầu đào tạo làm người thừa kế từ bây giờ. Lý Phá Tinh chưa kịp nói gì, cửa phòng đống vang lên. Tế Tu ra mở cửa, thấy Lý Vũ Trụ đang dụi mắt, bố với bố hai ơi. Con tỉnh dậy không thấy ông nội đâu, con muốn ngủ cùng hai bố. Lý Phá Tinh kéo Lý Vũ Trụ lại gần, ngắm nghĩa một chặp, gầy gầy ổ gà trên đầu nhóc. Mặc dù trông Lý Vũ Trụ chẳng thông minh kẹo nào, nhưng thực ra nhóc không hề ngu ngốc, có lúc còn cơ trí cực kỳ, chỉ tội thỉnh thoảng lại ngơ ngác tí thôi. Hơn nữa, ai quy Tế Tu cao thế kia, nói không chừng là quy của Lý Vũ Trụ còn tăng lên nữa thì sao? Quan trọng nhất là Vũ Trụ nhà hắn rất giống Tế Tu. Lúc nhóc đứng cùng một đám con nít, chỉ nhìn mỗi mặt sẽ nghĩ quy nhóc cao nhất bọn, có khi nếu được bồi dưỡng, nhóc lại có thiên phú làm hoàng đế. Thế là, Lý Phá Tinh méo má nhóc, hỏi, Vũ Trụ này, con có mơ ước sau này làm gì không, ví dụ như nhà khoa học, bác sĩ, hay hoàng đế chẳng hạn. Lý Vũ Trụ đang buồn ngủ, nghe câu này tự nhiên tỉnh táo hẳn lên, hai mắt sáng rực, phấn khích đáp, chờ tới khi nào lớn, con muốn lái máy xúc ba. Loại máy xúc lớn nhất, ngầu nhất, siêu siêu ngầu. Thế Tu. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh chân thành đề nghị với Tế Tu, anh nghĩ nên để hoàng đế bệ hạ đi xem mắt tiếp thì hơn. Tế Tu yên lặng. Lý Vũ Trụ nhìn biểu cảm của hai người, thấp thỏm hỏi, sao vậy hai bố? Có phải lái máy xúc khó lắm không? Nếu con không học giỏi, sau này không lái máy xúc được ạ. Tế Tu xoa đầu nhóc, không khó, Vũ Trụ học tập chăm chỉ, sau này lớn nhất định có cơ hội lái máy xúc. Editor chỉ đăng trên lần tờ dịp Phạt Kỳ Ưu và Phạt Phạt Gà Sư Lệ Hồ 1, chỗ khác là Cộng Chống En. 3. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Phạt Kỳ Ưu và Phạt Phạt Gà Sư Lệ Hồ 1, chỗ khác là Cộng Chống En. Tế Chính Sơ chuyển sang tấn công Lý Vũ Trụ, ngay sáng hôm sau đã phái một cô gái ổ mẹ gạ đáng yêu tới mời Lý Vũ Trụ đến Hoàng Cung chơi. Lý Vũ Trụ không kháng cự chút nào, hoan hỉ đi theo người ta, xem như đi du lịch. Lý Phá Tinh vốn định đi đăng ký kết hôn cùng Tế Tu, Bạch Man Man và Lý Thăng, thấy mang trẻ con theo cũng không tiện, nên nghe theo ý nhóc. Bên cạnh cục dân chính của khu A1 có một tiệm chụp ảnh cưới, thỉnh thoảng lại có vài đôi đăng ký kết hôn xong, vào tiệm thay đồ cưới rồi cầm sổ kết hôn chụp ảnh. Bạch Man Man thấy vậy cũng muốn làm theo, đăng ký xong, bà kéo Lý Thăng đi chụp ảnh cưới. Tế Tu cất sổ đi, nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt chứa chan ý cười, chúng ta cũng đi nhé anh. Bọn mình chưa có ảnh cưới. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Phạt Kỳ Ưu và Phạt Phạt Gà Sư Lệ Hồ 1, chỗ khác là Cộng Chống En. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Phạt Kỳ Ưu và Phạt Phạt Gà Sư Lệ Hồ 1, chỗ khác là Cộng Chống En. Lúc Lý Phá Tinh bước ra khỏi phòng thay đồ, Tế Tu không khỏi sửng sốt. Khi còn là học sinh, hầu như Lý Phá Tinh chỉ mặc đồng phục, đôi lúc đổi thành đồ thể thao. Tới khi trưởng thành, hắn cũng chỉ chọn lựa quần áo sao cho thoải mái nhất. Tế Tu chưa từng thấy Lý Phá Tinh mặc đồ nghiêm túc, giờ mới biết anh Tinh của mình lại hợp mặc câu phục tới vậy. Những năm gần đây Lý Phá Tinh làm việc ở võ quán, không bỏ quên luyện tập, đúng chuẩn mặc quần áo thì có vẻ gầy mà cởi ra thì đầy cơ bắp, chưa kể tỷ lệ cơ thể của hắn rất đẹp, khoác câu phục lên người vừa khéo khoe được ưu điểm vai rộng chân dài. Âu phục vốn hết sức nghiêm túc, nhưng vì Lý Phá Tinh thắt cà vạt quá lỏng lẻo, nên lại mang cảm giác như một bad boy. Thợ mạ cụt còn trải hết tóc mái lên cho hắn, để lộ vầng trán rộng và ngũ quan sắc nét, anh tuấn tới chói mắt. Nam nhân viên ố mẹ gạ của tiệm cũng ngẩn người nhìn Lý Phá Tinh, tiến đến nói với hắn, để tôi chỉnh lại cà vạt cho anh. Kết quả nhân viên vừa đi được mấy bước, đã bị ản phạ đẹp trai đối diện ngăn cản. Tế Tu bước lên, đứng xen vào giữa nhân viên và Lý Phá Tinh, đặt tay trái lên cà vạt của Lý Phá Tinh, liếc nhân viên một cái, cậu ra ngoài trước đi, để tôi thắt được rồi. Rõ ràng ánh mắt kia chỉ lướt qua chưa tới một giây, nhưng cậu nhân viên vẫn cảm giác được sự chiếm hữu và cảnh cáo của ản phạ, vô thức lạnh toát xuống lưng. Cậu thức thời rời đi, không khỏi nhủ thầm, này anh ản phạ kia, anh hơi quá đáng đó nha. Làm sao tôi có ý đồ đó với ổ mẹ gà được? Rốt cuộc là anh bị ảo giác kiểu gì mà lại nghĩ vợ anh đẹp trai tới độ bẻ con người khác hả? Nhưng mà, Tế Tu thực sự cảm thấy mị lực của anh tinh đủ để người khác vừa nhìn đã đắm chìm. Và y là người chìm đắm sâu nhất. Tế Tu hơi cúi đầu, ngón tay thon dài trắng non chậm rãi chỉnh cà vạt, mùi tín tức tố của Lý Phá Tinh quấn quanh chóp mũi, khiến y không kìm được run rẩy đầu ngón tay. Đã vậy, đối phương còn không biết điều mà cười cười áp lại gần. Giọng nói hắn trầm thấp, giờ phút này nhuốm đầy ý cười, hấp dẫn tới đòi mạng. Tiểu Tu mặc âu phục trắng đẹp quá. Ngón tay trên cà vạt vô thức của tròn, hai má như nóng lên, cả thai cũng vậy. Tiểu Tu ngẩng đầu lên. Người kia phả hơi vào thai y ỉa, cười khẽ, để anh hôn em nào. Bùm ba. Tế Tu nghe thấy có gì đó nổ tung. Lúc ra khỏi phòng thay đồ, Lý Phá Tinh hơi hối hận. Hắn không nên không biết phân biệt đi khiêu khích Tế Tu, giờ môi hắn đỏ rực lên, người sáng suốt sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Giây phút bị ấn lên tường cưỡng hôn, toàn bộ xương bả vai hắn đều bị đụng phát đau. Tuyến thể sau gáy vừa lành lại chưa được bao lâu đã bị cắn một vòng mới. Hại, đúng là khả năng kiềm chế của con nít. Thực sự không dám khiêu chiến nữa. Chương 93. Mặc dù nhiếp ảnh gia là một bệ tạ, không cảm giác được mùi tín tức tố trong không khí sau khi Lý Phá Tinh bị cắn tuyến thể, nhưng nhìn dấu răng sau gáy Lý Phá Tinh cùng với đôi môi rõ ràng vừa bị giày xéo kia, anh có thể đoán được cả hai vừa làm gì bên trong. Lập tức, ánh mắt nhìn Lý Phá Tinh và Tế Tu của nhiếp ảnh gia liền thêm phần trêu chọc. May mà Lý Phá Tinh là tên mặt dày, chỉ hơi nóng mặt chút xíu lúc mới bước ra khỏi phòng thay đồ, sau đó lập tức ưỡn lưng đón nhận ánh mắt của nhiếp ảnh gia, nhướng mày, nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có gì hả? Không không không. Lý Phá Tinh khoác vai Tế Tu, thấy hai má Tế Tu ửng hồng, không kìm được thơm chụt một cái lên má ý ỉa, cười hì hì nói với nhiếp ảnh gia, vừa đăng ký kết hôn xong, không kìm chế được, anh thông cảm. Nhiếp ảnh gia cười, tôi hiểu tôi hiểu. Quá trình chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi, không phải vì hai người tạo dáng hay biểu cảm tốt, mà vì đôi chồng này sở hữu khuôn mặt lẫn vóc dáng không thể chê được, dù họ đứng tùy ý cũng đã đẹp như xài phần mềm chỉnh sửa. Đã vậy, ô mẹ gạ còn liên tục tái máy chân tay với ản phạ của mình, hết hôn lại ôm, làm mặt ản phạ đỏ rực lên, không khí ngập tràn bong bóng hồng lãng mạn, ngay cả trợ lý ánh sáng cũng cảm thấy từng khoảnh khắc bên nhau của cặp đôi đều khiến họ đỏ mặt. Nhiếp ảnh gia bấm chụp liên tục, trong lòng thầm đánh giá bộ ảnh này là tác phẩm tốt nhất năm nay không, là tốt nhất trong sự nghiệp của mình từ trước tới nay. Chụp xong, nhiếp ảnh gia nhìn những bức ảnh nguyên gốc trong máy tính, thậm chí còn cảm thấy không cần phải chỉnh sửa gì. Anh hỏi Tế Tu đã thay xong quần áo, cậu Tế, chỉnh ảnh xong, chúng tôi có thể giữ lại một vài bức để đăng lên trang web của Sở Studio và in ra đặt trong tiệm không? Tế Tu nhìn máy vi tính, trên màn hình là bức ảnh Lý Phá Tinh chụp ở bờ sông. Hắn cởi áo khoác, áo sơ mi trắng ướt đấm dán sát vào người, thoáng để lộ đường nét cơ bụng săn chắc, môi nở nụ cười với ý ỉa. Tế Tu trầm mặt, đắc, không được. Nhiếp ảnh gia bỗng ý thức được điều gì, vội vàng bổ sung, tôi không đăng bức ảnh này đâu. Tế Tu vẫn lạnh lùng từ chối. Nhiếp ảnh gia vẫn nuôi hy vọng. Lý Phá Tinh bước ra, thấy hai người đang đứng cạnh nhau, hỏi, sao vậy? Hai người đang nói chuyện gì ạ? Nhiếp ảnh gia liếc thấy ánh mắt của Tế Tu, cắn răng lặp lại yêu cầu, chân thành giải thích, hai người có thể chọn bất cứ tấm ảnh nào mình muốn, tôi chỉ mong bộ ảnh xuất sắc này được nhiều người thưởng thức hơn mà thôi. Vậy cũng được. Lý Phá Tinh bốc một chiếc kẹo sữa trong đĩa bánh kẹo mà nhân viên tiệm đưa tới, không phải chuyện gì lớn. Tế Tu đang định mở miệng đã bị Lý Phá Tinh nhét một viên kẹo vào miệng. Lý Phá Tinh hỏi y kìa, tiểu tu thấy sao? Mùi sữa thơm tỏa ra trong miệng, dường như cánh môi y vừa vô tình chạm phải đầu ngón tay ấm áp của Lý Phá Tinh. Tế Tu mím môi, em cũng thấy không thành vấn đề. Nhiếp ảnh gia, xem ra lúc đầu anh đã hỏi sai người. Nhiếp ảnh gia nhiệt tình tiễn bọn họ, ba ngày sau là sẽ có ảnh, bao giờ hai người định tổ chức hôn lễ vậy? Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chụp ảnh hôn lễ miễn phí. Lý Phá Tinh đang định trả lời rằng chúng tôi không tổ chức hôn lễ, lại bị Tế Tu nắm tay. Tế Tu trả lời nhiếp ảnh gia, chúng tôi vẫn chưa xác định thời gian cụ thể. Tới lúc đó chúng tôi sẽ thông báo cho Sở Studio. Lý Phá Tinh, Tiểu Tu. Tế Tu chậm chậm đan sen ngón tay vào ngón tay Lý Phá Tinh, giọng khàn khàn, anh Tinh, em còn nợ anh một lễ cưới. Tế Tu ngừng lại, bổ sung, và cả một lần đi chơi nữa. Vài ngày sau, tại một võ quán ở khu K7, có bốn người đồng thời nhận được tin. Hà Tiểu Hoa nhảy dựng lên, đệt. Tế Tu và anh Tinh sắp tổ chức hôn lễ, lại còn làm ở khu A1. Bạch Tuộc phấn khích. khu giải trí đế quốc là khu giải trí mà tôi biết đó hả? Là khu giải trí bự nhất ngầu nhất đế quốc mà mỗi lần vào đều tốn mấy ngàn đấy hả? Sao tôi không biết được tổ chức lễ cưới ở đó cơ chứ? Nhóc mập cười hắc hắc, lộ phí được thanh toán rồi, vậy tụi mình có được ngồi khoang hạng nhất không nhở? Đá tảng gãi đầu, nhưng ở trang 2 của thư mời ghi là bữa tiệc diễn ra tại Hoàng Cung, có thể dẫn theo bạn nam bạn nữ đi kèm, tụi mình không có bạn gái thì mất mặt chết mất. Đá tảng vừa nói xong, tự dưng nhận ra có gì không đúng. Mọi người cũng nộ ra, khiếp sợ hô, cái gì? Hoàng Cung 3. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên lượng tờ dịp hạt kỳ ủs và hạt gà lầy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Ẹ đỉ tỏ chỉ đăng trên lượng tờ dịp hạt kỳ ủs và hạt gà lầy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Tới ngày cưới, Lý Phá Tinh nhận được tin Bạch Tuộc báo đã tới khu A1, hiện đang ngồi trên xe tới đón bọn họ. Lý Phá Tinh cầm đầu cuối của Tế Tu lên, kiểm tra danh sách khách mời một lần nữa. Ủa? Tiểu Tu, sao em không gửi thiệp mời cho Trần Lâm An và Triệu Hiến Trọng? Tế Tu khựng lại, chớp mắt, chột dạ đáp, em quên. Lý Phá Tinh thấy y như vậy, sao nỡ nhận tâm trách gì đi, đành thở dài, thôi, quên thì quên, bây giờ không kịp nữa, bao giờ anh mời bọn họ một bữa vậy? Tế Tu lặng lẽ thắt cả vạt cho Lý Phá Tinh, mời mỗi bọn họ thôi sao? Đương nhiên còn phải mời cả Tiểu Hoa nữa, chắc đám nhóc mập cũng đi, nhóc mập có bao giờ bỏ qua bữa ăn nào đâu. Nghe vậy, môi Tế Tu mới cong lên. Vậy mà một lát sau, có người tới gõ cửa. Tế Tu nhìn người đứng ngoài cửa, không khỏi sửng sốt. Bạch Tuộc, nhóc mập, Đá Tảng, Tiểu Hoa, Trần Lâm An. Đám Bạch Tuộc chào hỏi Tế Tu một câu, sau đó lập tức chạy đến chỗ Lý Phá Tinh, ríu rít không ngừng. Trần Lâm An chìa tay về phía Tế Tu, lâu rồi không gặp. Tế Tu mím môi, mặt vô cảm bắt tay với hắn. Đúng lúc này, Hà Tiểu Hoa chạy đến ôm vai Trần Lâm An, cười hì hì giới thiệu với Lý Phá Tinh, anh, em giới thiệu lại một lần nữa, đây là Trần Lâm An. Bạn nam đi kèm của em, cũng là người đàn ông của em. Lý Phá Tinh không bất ngờ chút nào, cuối cùng cũng cướp vào tay rồi hả? Đúng là không dễ dàng gì. Hai má Hà Tiểu Hoa đỏ lên, cướp vào tay gì chứ, nghe cứ như em là ác bá ấy. Trần Lâm An nắm tay Hà Tiểu Hoa, cười ngượng ngùng, không, là cuối cùng tôi cũng theo đuổi được Tiểu Hoa. Trần Lâm An phát hiện cậu Tế vừa rồi còn lạnh lùng với hắn giờ đã bớt lạnh lùng hẳn. Lý Phá Tinh hỏi tiếp, anh quên gửi thiệp cho Trần Lâm An và Triệu Hiến Trọng, mấy đứa nhớ dẫn Trần Lâm An tới, sao không ai báo Triệu Hiến Trọng hả? Nhóc mập, em hỏi anh Triệu rồi, anh ấy không đi. Không đi hả? Lý Phá Tinh suy nghĩ một lúc, bỗng đoán được điều gì, hắn gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, chắc cậu ấy không đóng cửa tiệm thú cưng được. Bạch Tuộc nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, ừm, chắc là vậy. Có người lại tới gõ cửa, thông báo xe hoa đã vào vị trí, có thể di chuyển tới khu giải trí. Cả đám người bắt đầu lên đường. Hôn lễ của hai người không quá rườm rà phức tạp. Tế Tu và Lý Phá Tinh từ chối lời gợi ý làm lễ cưới tại hoàng cung của Tế Chính Sơ, bởi cả hai cảm thấy như vậy quá long trọng, chỉ đồng ý tổ chức dạ tiệc tại đây. Không ngờ, lần đầu tiên tổ chức hôn lễ tại khu vui chơi lại có hiệu quả rất tuyệt. Nếu không đeo kính thực tế ảo, khu vui chơi sẽ giữ nguyên phong cách cổ tích mộng ảo, làm địa điểm hôn lễ không thể phù hợp hơn. Biển hoa ngập trời, tiếng chuông trên tháp cao vang lên từng hồi. Sau khi cặp đôi thề nguyện, trao cho nhau nhẫn cưới, đoàn chim bồ câu trắng bên đài phun nước không xa đồng loạt sải cánh bay trên bầu trời. Một người đàn ông hơn 20 tuổi như Lý Phá Tinh cũng bị cảnh tượng này làm nhũn cả tim. Chỉ có điều, cả hai không ngờ Tế Chính Sơ sẽ đến đây. Tế Tu tưởng tới khi dạ tiệc bắt đầu ông mới xuất hiện. Rất nhiều người ở đây từng thấy ông trên TV, giờ gặp người thật, họ không kìm được rôm rả bàn tán. Hà Tiểu Hoa còn đỡ, chứ bà bạn của Bạch Man Man suýt nữa thì hét ầm ĩ còn bệ hạ, ông chỉ ngồi một góc, yên tĩnh chứng kiến toàn bộ hôn lễ. Cuối cùng, ông tiến lại gần, đưa cho Tế Tu một chiếc hộp hình chữ nhật, chúc mừng đám cưới, đây là quà dành cho con. Tế Tu mở hộp, ngẩn cả người. Y ngẩng đầu nhìn hoàng đế, giờ mới hiểu tại sao khuôn mặt ông lại tái nhợt như vậy. Ngài, ta chưa từng làm đúng trách nhiệm của một người cha, có lẽ đây là món quà duy nhất ta có thể tặng cho con. Tế Tu nắm chặt hộp, môi giật giật, lâu thật lâu sau mới khàn giọng nói, cảm ơn ngài. Hoàng đế nở nụ cười, vậy ta về trước đây, già rồi, vừa làm tiểu phẫu xong, cả tuần chưa được nghỉ ngơi rồi. Hoàng đế đi rồi, Lý Phá Tinh đến gần. Thấy Tế Tu hơi mất tập trung, hỏi, sao vậy? Tế Tu mở hộp cho hắn xem. Bên trong chiếc hộp bọc nhung là một ống thuốc tinh xảo, bên cạnh ống thuốc là lời nhắn chúc mừng đám cưới, phía sau là ký hiệu liên danh của Phòng Nghiên cứu Đế quốc và Phòng Nghiên cứu Lâm Việt, át hẳn Tế Chính Sơ đã để Phòng Nghiên cứu Đế quốc tham gia nghiên cứu, thay đổi cuộc giải phẫu vốn dành cho hai người thành chỉ dành cho một mình hoàng đế, chế tạo nên một ống thuốc làm thành món quà tặng cho Tế Tu. Dùng để chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của y. Hoàng đế tốt thật đấy. Lý Phá Tinh cảm thán. Ừ, giọng nói Tế Tu khàn hẳn đi. Em không biết tại sao ông ấy lại sẵn lòng làm vậy, chẳng qua chỉ là mối quan hệ máu mủ mà thôi. Rõ ràng mẹ em cũng có liên hệ máu mủ với em, thậm chí bà ấy còn nuôi em nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ mong em chết đi cho rồi. Đó chỉ là thiểu số thôi. Lý Phá Tinh trầm trầm nói, hầu hết cha mẹ trên đời này đều yêu thương con mình, chỉ là em xui xẻo gặp phải một người không tốt, nhưng đó không phải là lỗi của em. Lý Phá Tinh đau lòng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Tế Tu, dịu dàng nói, Tiểu Tu, em vốn xứng đáng gặp được rất nhiều người tốt yêu thương em. Hôn lễ kết thúc, xung quanh lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Tế Tu cẩn thận cất thuốc vào két sắt trong xe. Vừa đóng cửa xe lại, Bạch Tuộc đã chạy đến nhét vào tay Lý Phá Tinh và Tế Tu mỗi người một chiếc kính. Lý Phá Tinh thấy đôi mắt Tế Tu hơi ửng hồng, sợ y bị nhìn thấy lại ngượng ngùng, bèn tự tay đeo kính cho y. Tế Tu lập tức khựng lại. Anh Tinh, Tế Tu kéo áo Lý Phá Tinh không buông. Lý Phá Tinh không biết Tế Tu nhìn thấy gì, ngờ vực đeo kính lên, kính mắt này được thiết kế rất lạ, đeo lên rất khó bỏ xuống. Đeo kính xong, Lý Phá Tinh vừa mở mắt đã thấy một con quái vật mặt xanh nanh trắng, cao 3 mét đang hung hăng nhìn mình và Tế Tu. Nó há to miệng, chất dịch trong miệng sắp bắn lên mặt Lý Phá Tinh tới nơi. Lý Phá Tinh buồn nôn, chưa kịp mắng Bạch Tuộc đã thấy quái thú ngoác miệng to hơn, nào đến chỗ bọn họ. Lý Phá Tinh tốn tay Tế Tu chạy về phía sau. Một lúc sau, Lý Phá Tinh phát hiện ra cách tấn công quái vật, mỗi tội hắn nhảy tới nhảy lui có hơi mất hình tượng chút. Bạch Man Man và Lý Thăng chọn một bàn chơi khác, lạc vào thế giới đầy chocolate và kẹo ngọt, ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ nhìn đám con nít vui vẻ phấn khích. Còn Lý Vũ Trụ, nhóc cứ thích đổi kiểu xoành xoạch, bị dọa kêu vai quái liền cuống quýt đổi sang bàn khác, kết quả chơi được một lúc lại ngứa ngáy khó nhịn đổi về bàn cũ, rồi lại bị dọa nhảy tưng tưng, sợ mà vẫn thích chơi. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Ban đầu Lý Phá Tinh còn hơi luống cuống, sau đó chơi phát nghiện. Hắn chỉ dính trưởng đúng một lần, trơ mắt nhìn mình ngồi xe qua núi, chui vào miệng quái vật, buồn nôn khủng khiếp. Vừa xuống xe hắn đã bỏ kính xuống, đỡ cây bắt đầu nôn hẹ, nhưng lại không nôn được. Tế Tu lo lắng vỗ lưng Lý Phá Tinh, lo âu hỏi, anh Tinh, hay chúng ta không chơi nữa? Lý Phá Tinh anh dũng đứng thẳng dậy, sao được? Nghe nói còn có mấy bàn khác, đi, tụi mình đổi sang bàn nào đỡ buồn nôn hơn, tiếp tục chiến đấu. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Bọn họ chơi điên loạn cả buổi chiều. May mà có người nhắc nhở, bọn họ mới không lỡ buổi dạ tiệc. Quần áo của Lý Phá Tinh và Tế Tu đã nhăn nhúm từ bao giờ, phải vào phòng mà hoàng đế sắp xếp trước để thay bộ khác. Chưa kịp thay, Lý Phá Tinh đã phát hiện Tế Tu lại bắt đầu thay đổi. Có lẽ đây là tác dụng phụ của loại thuốc ngăn cản biến đổi kia, chỉ vài phút sau, Tế Tu đã già đi 8, 9 tuổi, tóc cũng lấm tấm bạc, thậm chí còn có xu hướng lao hóa hơn. Lý Phá Tinh vội vàng đưa ống thuốc của bệ hạ cho Tế Tu, em dùng thuốc trước đã. Tế Tu cầm ống thuốc, tiêm vào cánh tay, nhíu chặt mày. Lý Phá Tinh lo lắng nhìn y rỉ. 30 giây sau, tuổi tác sinh lý hiện trên đầu cuối của Tế Tu bắt đầu giảm xuống. 42, 41, 40, 39. Đường máu màu đỏ trên cổ tay y cũng nhạt dần, hóa thành trong suốt. Số tóc bạc vừa xuất hiện cũng từ từ chuyển về màu ban đầu. 23. Tuổi tác trên đầu cuối ngừng biến đổi. Đường màu đỏ trên tay Tế Tu cũng hoàn toàn biến mất. Lý Phá Tinh thở phào, dịu dàng hôn Tế Tu. Chúc mừng em khỏi bệnh. Giọng nói Lý Phá Tinh khẽ run rẩy. Hắn biết Tế Tu đã phải chịu bao nhiêu khổ sở vì căn bệnh này. Nhưng kể từ ngày hôm nay, tất cả những đau đớn ấy đều trở thành quá khứ. Lý Phá Tinh hơi cong môi, khẽ cười, hôm qua anh còn đặt mua cả tá đồ sơ sinh, xem ra phải trả hẳn rồi. Tế Tu ôm Lý Phá Tinh, nhắm mắt lại, rồi đầu vào vai hắn. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Buổi chiều tốn quá nhiều sức lực, vì vậy còn chưa bắt đầu dạ tiệc bụng Lý Phá Tinh đã sôi sùng sục. Thế mà, dạ tiệc nhìn thì sang trọng, nhưng lượng đồ ăn trên các đĩa chỉ có chút xíu. Ai mà ngờ cái đĩa lớn thế kia lại chỉ đựng một miếng bánh ngọt bé tẹo cơ chứ. Không sao. Dù gì ở đây cũng toàn người quen, một mình quét sạch mười mấy đĩa thì sao. Lý Phá Tinh không hề kén chọn, đi tới đâu là tiêu diệt đồ ăn chỗ đó. Cho đến khi, hắn ăn một miếng sushi cá ngừ. Huệ, hắn vọt vào nhà vệ sinh. Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. Bạch Tuộc đồng ý thức được điều gì, cái đĩa trong tay rơi bịch xuống đĩa. Lý Phá Tinh vẫn không nôn được gì, cầm khăn giấy lau miệng, khó hiểu hỏi Tế Tu, em nhìn anh làm chi? Tế Tu từ tốn đáp, anh Tinh, em nghĩ, đồ sơ sinh anh mua hôm qua. Làm sao? Có lẽ không cần trả lại đâu. Lý Phá Tinh bỗng nộ ra, khăn giấy trong tay bay bay xuống đất. Tác giả, câu chuyện tới đây là hết. Tinh Tinh và Tiểu Tu kết hôn, tổ chức hôn lễ, chưa khỏi bệnh, mang thai bé thứ hai, xem như viên mãn rồi hà. Táo. Rất sò di những bạn đã chịu khó chờ đợi mình lết được tới cuối con đường này chấm chấm nước mắt. Câu chuyện của anh Tinh Đầu Gấu và em Tu Sinh Dài đã kết thúc, phần phiên ngoại chủ yếu là câu chuyện của Lâm Phi và Tiền Dịch Lai, lâu quá rồi không biết còn ai nhớ cặp đôi này không nữa hù hù. Vì không tìm được bản dạ của phiên ngoại nên mình edit dựa trên bản cờ tờ, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua cho mình nha ba. Chương 94, 94, Lâm Phi cảm thấy mình nên nhận ra Tiền Dịch Lai là tên rác rưởi từ lâu mới phải. Kể từ khi bắt gặp gã đệ một ổ mẹ gạ vừa phân hóa vào góc tường quấy rối, cậu vốn nên nhận ra rồi. Nhị viện có không ít con cháu nhà có tiền. Không biết là cậu thiếu gia nào khởi xướng, không chờ tới đợt kiểm tra hàng loạt vào khai giảng năm 3, vừa thành niên đã tự mình làm xét nghiệm giới tính thứ hai. Sau đó, ngày càng có nhiều học sinh năm 2 đã thành niên thay đổi đầu cuối, đặc biệt bọn họ hoặc là ạn phạm hoặc là ô mẹ gạ. Nếu là bệ tạ, bọn họ thường giấu giới tính thứ hai trước đợt kiểm tra chung cùng cả trường, giấu được ngày nào hay ngày đó, bởi nào có ai muốn trở thành một bệ tạ tầm thường. Ô mẹ gạ bị Tiền Dịch Lai quấy rối kia tên là Tiểu Yên, ở cùng phòng ký túc xá với Lâm Phi. Buổi tối, Tiểu Yên vừa đeo mặt nạ vừa chửi rủa, cái tên ạn phả ngu xuẩn Tiền Dịch Lai kia đúng là con heo, chỉ nhìn thấy ô mẹ gạ đã muốn chỉ choạc, ông đây không vì giữ hình tượng đã hất chậu phân lên đầu nó rồi. Những người khác trong ký túc xá nghe vậy, đấm bàn cười phá lên. Ha 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 ha, thế sao ông lại chạy thoát khỏi thằng đó thế? Tiểu Yên kể lại y như thật, tôi vừa khóc cái là tên ngu si kia đơ người ra, thế là tôi nhân cơ hội bụng mặt chạy mất, còn tên đầu heo ấy vẫn đang ngơ ngác. Không biết nó có tưởng tôi thích nó thật không? Động tác và biểu cảm của Tiểu Yên quá buồn cười, làm mọi người đều cười nắc nẻ, ngay đến Lâm Phi đang quét nhà cũng không kìm được con môi. Tiểu Yên vẫy tay, cậu gì ơi? Hôm nay cậu quét gầm giường của tôi cẩn thận chút, nhiều bụi quá, bẩn chết đi được. Hôm qua tôi bảo cậu quét cậu không quét đúng không? Nụ cười trên môi Lâm Phi nhạt đi, cậu cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi, hứa nhất định sẽ quét dọn sạch sẽ. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp hạt kỳ ủ và bạn phạt ra lời hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp hạt kỳ ủ và bạn phạt ra lời hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Tối hôm sau, Lâm Phi thay tổ trực nhật dọn nhà vệ sinh khu lớp học, bắt gặp Tiểu Yên đang nhóm chân, ôm cổ Tiền Dịch Lai đòi hôn, thỏ thẻ gọi anh Tiền. Lâm Phi một tay cầm cây lau nhà một tay cầm xô nước, ngơ ngác đứng một góc. Mai tới khi nam sinh cao lớn tóc đầu đình kia liếc cậu bằng đôi mắt lạnh lùng. Lâm Phi vừa nhìn đã hiểu gã muốn bảo cậu cút. Cậu liền vội vàng cầm đồ chạy chối chết. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp hạt kỳ ủs và bạn Patras lầy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên web tờ dịp hạt kỳ ủs và bạn Patras lầy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Sắp tới sinh nhật Tiểu Yên. Lần này, cậu ta nói muốn tổ chức sinh nhật. Tiểu Yên mời các bạn và bạn cùng phòng của mình, trong đó có Lâm Phi tới căn biệt thự ở ngoại ô của Tiền Dịch Lai chơi. Tôi không đi đâu. Lâm Phi nói. Thế sao được, chúng tôi còn chẳng biết nướng thịt, nhất định cậu phải đi. Đi đi mà. Lâm Phi ngại ngùng từ chối. Nhưng tôi còn phải đi làm thêm. Đừng mà Tiểu Vũ, cậu đi làm thêm một ngày bao nhiêu tiền, tôi cho cậu. Không, không cần. Tiểu Yên mắt ngọc mày ngài, cười cực kỳ xinh đẹp, vậy tức là cậu đồng ý rồi đúng không? Tôi biết Tiểu Vũ tốt nhất mà. Tiểu Yên gọi cậu là Tiểu Vũ, bởi vì ngày khai giảng Lâm Phi tới muộn, Tiểu Yên chỉ liếc qua danh sách ký túc xá, thấy Lâm Phi tới liền nói, cậu là mừng. Vũ gì? Lâm gì ấy nhỉ? Lâm Phi còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Yên đã cười hì hì quyết định, thế tôi gọi cậu là Tiểu Vũ đi. Dễ nhớ đúng không? Dù vậy, không phải lần nào cậu ta cũng gọi được cái tên đó ra khỏi miệng, có lẽ bởi vì bản thân cậu không phải là người có thể làm người ta nhớ rõ. Rất ít người gọi được ngay tên của cậu. Nếu chỉ gặp cậu vài lần, đa số sẽ quên luôn cả cậu. Vì vậy, Lâm Phi không thích giới thiệu mình với người khác, bởi vì một khi giới thiệu, cậu sẽ phải nói thêm rất nhiều thứ, để đối phương biết rằng thực ra chúng ta đã từng gặp nhau. Hơn nữa, tự giới thiệu cũng vô dụng thôi, dù sao mọi người rồi sẽ quên cậu. Ngoại trừ Lâm Phi. Một giọng nói bỗng vang lên. Lâm Phi quay phát đầu lại. Là Tiền Dịch Lai. Tiền Dịch Lai vừa ra khỏi bể bơi, chỉ mặc độc chiếc quần bơi, trên người còn nhỏ nước tí tách. Khan. Tiền Dịch Lai lại gần Lâm Phi. Lâm Phi cứng đơ người, không nhúc nhích. Tôi nói, đưa khăn cho tôi. Tiền Dịch Lai có vẻ mất kiên nhẫn. À. Ừm, khăn của cậu đây. Lâm Phi hoang mang đưa món đồ trong tay cho gã. Tiền Dịch Lai cau mày rút khăn, lau nước trên tóc và người. Sau đó lau ra toàn bộ xà phòng. Lâm Phi. Gã không kìm được tức giận, mẹ nó cậu đưa cho tôi khăn gì đây hả? Lâm Phi ngớ người, mặt tái nhợt, luống cuống xin lỗi, tôi không cố ý, cái này là để lau kính, vẫn chưa dùng, mới chỉ thêm nước lau. Tại sao phải lau kính? Cậu là bạn cùng phòng của Tiểu Yên cơ mà. Tiền Dịch Lai không hiểu, nhưng không chờ Lâm Phi trả lời, gã đã hiểu ra. Cười khỉnh một tiếng. Lâm Phi nhìn phản ứng của Tiền Dịch Lai, ấy vậy mà còn tự hỏi mình rằng, sau tiếng cười nhạo ấy rốt cuộc là vô dụng hay là hèn nhát? Nếu cậu thích giúp đỡ người khác thế, vậy thì mua giúp tôi bao thuốc đi. Tiền Dịch Lai nói tên một loại thuốc lá, đi về phía biệt thự, lười nhác vứt lại một câu, góc tường có cái xe đặt đấy. Đây là vùng ngoại ô nơi bán thuốc lá gần nhất cách biệt thự vài km. Trên đường về, xe đạp còn xịt lốt, Lâm Phi phải dắt bộ. Về đến nơi trời đã trở tối, đám Tiểu Yên đang chơi trò chơi gì đó. Thua phải hôn hoặc uống rượu, hình như bọn họ chỉ toàn chọn uống rượu. Tiểu Vũ. Tiểu Yên gọi cậu, uống rượu phạt giúp tôi đi. Lâm Phi muốn nói mình không biết uống rượu, nhưng cậu không từ chối được Tiểu Yên cứ quấn lấy mình, đành dốc chén uống cạn một hơi, cổ họng đau như bị bỏng. Tiểu Vũ cũng uống giúp tôi đi, không thể chỉ giúp một mình Tiểu Yên được.
Tôi nữa.
Lâm Phi lần lượt uống cho bọn họ. Càng uống mặt càng đỏ, ánh mắt lại như càng tỉnh táo. Tiểu Yên nhìn lá bài trong tay, lại nhìn Tiền Dịch Lai đang nhìn mình chằm chằm, chợt cười với Lâm Phi, lần này thua tôi không uống rượu nữa, tôi nhận phạt hôn.
Tôi chọn Tiền Dịch Lai.
Tiểu Vũ, cậu giúp tôi lần này nữa được không?
Mọi người ngẩn ra.
Bang.
Lâm Phi đột ngột nện chai rượu vang đỏ vào cạnh bàn, chai rượu vỡ một nửa, rượu đổ ào ạt ra ngoài.
Cậu không chút cảm xúc chĩa cái chai vỡ vào Tiểu Yên, tôi không phải là Tiểu Vũ, tôi tên là Lâm Phi.
Tiểu Yên thấy cái chai nát bét sắp dí vào mặt mình, sợ nhũn cả chân, ừ, cậu tên là Lâm Phi.
Lâm Phi tiếp tục, tại sao tôi phải uống rượu cho cậu, tại sao tôi phải lau kính, tại sao tôi phải dọn vệ sinh ký túc xá, đâu phải một mình tôi làm bận phòng, cậu dựa vào cái gì bắt tôi làm một mình.
Tiểu Yên, đúng vậy.
Tôi xin lỗi.
Lâm Phi nói tiếp, tại sao cậu bắt tôi hôn tôi phải hôn.
Tiểu Yên, cậu không cần hôn giúp tôi.
Tại sao cậu không cho tôi hôn thì tôi không được hôn.
Nói xong, Lâm Phi vứt chai đi, ôm cổ Tiền Dịch Lai, nhào lên hôn gã.
Từ trước tới nay Tiền Dịch Lai chưa từ chối ai bao giờ, ban đầu gã còn hơi sửng sốt, nhưng khi cánh môi thơm mùi rượu áp tới, lòng gã bắt đầu ngứa ngáy.
Gã vươn tay ôm lấy eo cậu, chuẩn bị hôn sâu hơn.
Ai ngờ, chưa kịp làm gì gã đã bị đẩy ra.
Tiền Dịch Lai, cậu cắn lưỡi tôi làm chi?
Người cậu toàn mùi thuốc lá, tôi mua thuốc chuẩn lắm đúng không?
Xa như thế.
Tôi đạp xe sắp gãy chân, còn phải đi bộ.
Chân nổi toàn mụn nước, rất đau.
Đúng, tôi là bao chút giận, tôi là người yếu đuối, tôi đáng đời.
Tôi đâu có muốn vậy đâu, dựa vào cái gì cậu dám khinh thường tôi.
Đôi mắt Lâm Phi đỏ lên, Tiền Dịch Lai tưởng cậu sẽ khóc, nhưng Lâm Phi lại như nhớ đến điều gì, khỏe môi cong lên, Tiền.
Tiền Dịch Lai cậu là con heo ản phà ngu ngốc chỉ nhìn thấy ổ mẹ gạ đã muốn chỉ choạc, Tiểu Yên nhận xét quá chuẩn.
Tiền Dịch Lai chỉ sửng sốt vài giây đã hiểu ra, mặt đen xì.
Sắc mặt Tiểu Yên cũng vô cùng khó coi.
Lâm Phi cười khúc khích nhìn Tiểu Yên, sao cậu lại như vậy, vừa mắng chửi người ta không bao lâu đã trốn trong nhà vệ sinh hôn người ta, tôi thấy rồi nha.
Ngày nào tôi cũng phải dọn nhà vệ sinh, ngày nào cũng thấy Tiền Dịch Lai hôn người khác.
Mỗi lần là một người khác nhau.
Tiểu Yên, cậu tưởng rằng con heo chịch choạc yêu cậu say đắm à?
Mấy ổ mẹ gạ tôi thấy, đều đẹp hơn cậu nhiều.
Mặt Tiểu Yên cũng đen xì.
Lâm Phi, cậu ta quá to.
Lâm Phi bỗng mở to mắt, ngơ ngác nhìn Tiểu Yên, non vô cùng mơ hồ.
Cậu chậm chạp trước mắt. Nói tiếp, tôi buồn ngủ quá, mấy người cứ chơi đi, tôi đi ngủ.
Sáng mai tôi lại đến dọn vệ sinh.
Nói xong, cậu lảo đảo đi lên lầu, để lại một đôi tình nhân chuẩn và một đám quần chúng hoặc khiếp sợ hoặc nghẹn cười hít ra mạ.
Tiền Dịch Lai cực kỳ xấu hổ, gã và Tiểu Yên xem như kết thúc.
Song gã vốn không đặt nặng mấy chuyện này, chỉ uống 3 ly whisky xem như xin lỗi.
Thấy Tiểu Yên hai mắt đẫm lệ, thậm chí gã còn tâm trạng hồi tưởng nụ hôn với Lâm Phi ban nãy.
Rất mềm, rất ngọt, thấm đẫm hương rượu, khiến người ta say.
Không, gã say thật, nếu không sẽ không hồi tưởng lại nụ hôn với một bệ tạ tầm thường như thế.
Tiền Dịch Lai uống liên tục 3 ly whisky, đầu không khỏi choáng váng.
Gã lên lầu, vào phòng, khóa cửa lại.
Gã nằm trên giường, mơ màng cảm giác có người trèo lên giường mình.
Người nọ quẩn quanh hương rượu, khẽ khàng cọ vào người gã.
Tiền Dịch Lai tưởng mình nằm mơ, trong mơ gặp một ổ mẹ gã có tín tức tố mùi rượu thơm, tựa như bé mèo con quấn lấy mình cầu hoan.
Gã không kìm được hôn cậu.
Ổ mẹ gã kia vừa đáp lại một chút, lý trí Tiền Dịch Lai tức thì đứt phực.
Gã cảm giác mình bị cưỡng chế phát tình, điên cuồng phóng tín tức tố, nhào tới ổ mẹ gà kia như sói đói.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủ và bạn Patras lấy hồn 1, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủ và bạn Patras lấy hồn 1, chỗ khác là cọp chống en.
Lâm Phi bị đánh thức.
Tiền Dịch Lai nhíu mày hỏi cậu, sao cậu lại ở đây?
Đây là phòng tôi, cậu vào đây từ khi nào?
Lâm Phi ngơ ngác, không nói gì.
Tiền Dịch Lai vươn tay, còn chưa chạm vào Lâm Phi cậu đã rụt về sau, nước mắt chảy dài trên má. Cậu đừng chạm vào tôi.
Tiền Dịch Lai thấy cậu như vậy liền bực bội.
Hôm qua Lâm Phi say rượu gã còn thấy cậu hơi thú vị, hôm nay nhìn lại, đúng là cậu vẫn nhàm chán hệt như trước.
Gã mất kiên nhẫn, mẹ nó cậu giả bộ bị hại cho ai xem.
Lâm Phi nghẹn ngào, đừng chạm vào tôi.
Được.
Tiền Dịch Lai giơ hai tay lên, mẹ nó tôi không chạm vào cậu đừng khóc nữa được không, làm như tôi cưỡng bức cậu không bằng.
Lâm Phi khóc đỏ bừng hai mắt, run rẩy nhìn gã, ánh mắt kia rõ ràng viết đúng là cậu cưỡng bức tôi mà.
Tiền Dịch Lai chửi bậy, bực bội kêu, mẹ nó cậu nhìn đi.
Đây là phòng tôi.
Mẹ nó tôi khóa cửa rồi cậu vào kiểu gì?
Cậu còn trèo lên giường tôi.
Hôm qua tôi say khướt, ngủ dậy đã thấy chúng ta nằm với nhau rồi.
Mẹ nó đây còn là lần đầu tiên của tôi nữa, mẹ nó có phải tôi cũng nói cậu cưỡng bức tôi được không?
Chưa kể.
Tiền Dịch Lai liếc cậu từ đầu tới chân, cười nhạo, cậu muốn vóc dáng không có vóc dáng, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, không cần kiểm tra đã biết là bệ tạ, mẹ nó dù tôi có đói bụng ăn quẳng cũng sẽ không cưỡng bức người như cậu. Nói xong, Tiền Dịch Lai tự biết mình nói quá khó nghe, bởi vì gã thấy khuôn mặt Lâm Phi trắng bệnh. Cậu siết chặt ga giường, nổi rõ mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn tay tái nhợt. Lâm Phi cúi đầu, lặng lẽ mặc quần áo, khập khiễng bước ra ngoài. Tiền Dịch Lai thấy rõ gáy Lâm Phi bị cắn chi chít. Rõ ràng cậu không có tuyến thể. Đệt. Lâm Phi đi rồi, Tiền Dịch Lai nóng nảy ném lọ hoa bên cạnh lên tường, mảnh vỡ rơi đầy đất. Tiền Dịch Lai lái xe ra ngoài, chưa tới vài phút đã đuổi kịp Lâm Phi đang túi đầu lê bước ven đường, bước đi khó khăn. Ga đạp phanh, hạ cửa kính xe, nói với Lâm Phi, lên xe. Lâm Phi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tiền Dịch Lai quát, mẹ nó tôi bảo cậu lên xe, điếc à? Lâm Phi bị dọa run lên. Tiền Dịch Lai thấp giọng chửi bậy, mở cửa xe, vấy ngang Lâm Phi lên. Lâm Phi dãy rủa, bị Tiền Dịch Lai đe dọa, mẹ nó cậu thử cửa quẹ thêm xem. Lâm Phi không dám nhúc nhích nữa. Tiền Dịch Lai định bế cậu vào ghế phó lái, nhưng nghĩ có thể cậu ngồi không thoải mái, liền mở cửa sau, đặt cậu xuống ghế sau, để cậu nằm sấp. May mà xe đủ rộng, Lâm Phi lại đủ nhỏ, rất phù hợp. Nằm sấp xuống, không được ngọ ngậy, nghe chưa? Tiền Dịch Lai ra lệnh. Lâm Phi nhỏ giọng ư một tiếng, nhắm mắt rồi lại mở mắt, khẽ nói, tôi nói sai rồi, cậu không cưỡng bức tôi, chúng ta chỉ say rượu loạn tính. Hơn nữa trách nhiệm là ở tôi, là lỗi của tôi, do tôi đi nhầm phòng, nằm dưới sàn nhà gần giường cậu, nửa đêm còn trèo lên giường cậu. Cậu biết thì tốt. Tiền Dịch Lai khởi động xe. Gã nói dừng dung, nghe thật kỹ còn cảm giác được sự khoan dung của kẻ bề trên. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Us và Phạt Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Us và Phạt Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Không biết xấu hổ. Lâm Phi quay đi, không nhìn gã nữa. Điện thoại Tiền Dịch Lai vang lên, là Tiểu Yên. Cậu ta sổ một chàng hỏi Tiền Dịch Lai đi đâu, sao lại không có xe, như thế bọn họ biết về kiểu gì. Không có chân à, tự về đi. Tiền Dịch Lai bực tức tắt điện thoại, trong lòng không khỏi giận chó đánh mèo. Tất cả đều do đám người ghê tởm này chuốc say Lâm Phi. Nếu Lâm Phi không say, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện này. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Us và Phạt Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Us và Phạt Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Tới bệnh viện, Tiền Dịch Lai nhìn kết quả khám bệnh, trầm mặc. Thành kết trong cơ thể, gáy bị tán. Nếu Lâm Phi là Omega thì bọn họ đã ký hiệu hoàn toàn. Nhưng vì Lâm Phi không phải là Omega, nên khi gã thành kết, suýt nữa Lâm Phi đã bị đau chết. Ý tá nhìn Tiền Dịch Lai như nhìn tên cầm thú. Tiền Dịch Lai nhìn Lâm Phi nằm sấp trên giường bệnh, hiếm có lương tâm xuất hiện, khụ khụ, tuy chúng ta chỉ say rượu loạn tính, nhưng cậu cũng bị thương khá nặng, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Nhưng tôi nói trước, đây là say rượu loạn tính, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cậu, nghe rõ chưa? Ừm. Lâm Phi rủi mặt vào gối, dầu dĩ đáp. Mỗi ngày tôi sẽ đến thăm cậu một lần, cậu có thể chọn món, ngày mai cậu muốn ăn gì? Gì cũng được. Tiền Dịch Lai nhíu mắt, cậu đang qua loa với tôi đấy à? Chào trắng, cảm ơn. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Us và Phạt Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Us và Phạt Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Hôm sau, Tiền Dịch Lai mang cháo mà bảo mẫu nấu tới bệnh viện thăm Lâm Phi. Tiền Dịch Lai ngơ ngác nhìn giường bệnh trống không. Gã không ngờ Lâm Phi đã xuất viện, thậm chí còn không nói với gã. Tiền Dịch Lai nổi giận đùng đùng ném cả hộp cháo vào thùng rác, rồi tới đá văng cửa phòng ký túc xá của Lâm Phi. Tiểu Yên đang đắp mặt nạ giữa ngông, giật mình suýt rơi mặt nạ. Cậu ta hoảng loạn xách quần lên, anh làm gì thế, hai ta hết rồi. Anh quấn lấy tôi cũng vô dụng, tôi. Tiền Dịch Lai mất kiên nhẫn cắt lời cậu ta, Lâm Phi đâu? Tiểu Yên, gì cơ? Không ai biết cậu đi đâu. Trên thực tế, nếu không phải Tiền Dịch Lai hùng hổ tới hỏi, đại đa số không nhận ra trong phòng thiếu mất một người. Dù sao nam sinh tên Lâm Phi kia cũng quá nhạt nhòa. Lâm Phi à, hình như chuyển trường rồi. Gần kết thúc năm 2 cậu ta đã chuyển đi rồi. Từ trước tới giờ, Tiền Dịch Lai luôn là tên theo phái hành động. Ngay sau khi biết tin, gã đã chuyển luôn đến Tam Viện. Hơn nữa còn cực kỳ không khéo, vừa vào cổng trường gã đã gặp Lâm Phi. Lâm Phi một mình đi trên đường, đầu cúi thấp, lưng cũng khom khom, đồng phục rộng thùng thình, chẳng có gì nổi bật. Khó cho Tiền Dịch Lai vừa liếc mắt đã nhận ra cậu giữa đám đông. Lâm Phi. Tiền Dịch Lai hô. Lâm Phi cứng người, không dám quay đầu lại, thậm chí còn đi nhanh hơn. Tiền Dịch Lai bước tới, túm chặt cổ áo Lâm Phi, lạnh lùng hỏi, trốn tôi hả? Chương 95. Lâm Phi co rúm lại. Đôi mắt cậu đầy hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào Tiền Dịch Lai, chỉ biết im lặng cúi đầu, không nói một câu. Tiền Dịch Lai nhìn đầu cuối trên cổ tay cậu, nhau mắt, quả nhiên chỉ là bệ tạ. Tuy đã sớm đoán được cậu sẽ là bệ tạ, nhưng khi thấy kết quả, không hiểu sao Tiền Dịch Lai lại thoáng tiếc nuối. Sao lại không phải là ổ mẹ gà chứ? Gã thích ổ mẹ gà nhất, nếu tin tức tố thơm ngọt lại càng tuyệt vời. Song chẳng mấy chốc, gã đã vứt suy nghĩ kỳ lạ này đi. Dù Lâm Phi có là ổ mẹ gà thì cũng không phải kiểu gã thích. Loại người phổ thông không có điểm gì đặc biệt, cơ tay một cái là túm được cả đống như thế, không thể nào là người gã thích được.
Lâm Phi nghe Tiền Dịch Lai nói, vẫn không nhúc nhích.
Tại sao lại chuyển trường?
Tiền Dịch Lai hồi tưởng lại khi ấy, giọng nói vô thức bực bội, sao lại trốn tôi?
Không muốn gặp tôi tới vậy à?
Không, không phải.
Lâm Phi phủ nhận.
Tiền Dịch Lai có thể từ dáng vẻ túi đầu không nhìn mặt gã mà đoán ra được câu trả lời, đúng vậy, người này không muốn gặp gã một chút nào.
Đúng lúc này, chuông báo vào giờ vang lên.
Mọi người trên hành lang vội vàng quay về phòng học, thậm chí còn có vài học sinh vội vàng không cẩn thận va vào vai Lâm Phi, suýt làm cậu bị ngã.
Tiền Dịch Lai nhanh tay định đỡ vai cậu, nhưng vừa chạm vào vai Lâm Phi, cậu đã rụt về sau như gặp phải ma.
Tiền Dịch Lai thấy cậu tránh xa như hận không thể trốn thoát khỏi gã thì lại càng khó chịu, túm cậu vào phòng vệ sinh gần đó.
Giây phút Tiền Dịch Lai đạp vào cửa phòng vệ sinh, cả người Lâm Phi căng lên, như thể Tiền Dịch Lai chuẩn bị làm chuyện gì tồi tệ với cậu.
Không biết tại sao, Tiền Dịch Lai bỗng nghĩ tới lời Lâm Phi nói lúc say rượu, rằng cả tuần cậu đều thấy Tiền Dịch Lai hôn các ổ mẹ gạ khác nhau trong nhà vệ sinh.
Tiền Dịch Lai bức bối lôi gói thuốc lá ra, cậu có bật lửa không?
Không, không có.
Tiền Dịch Lai nhận ra cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng lại càng khó chịu.
Sao hả?
Cậu tưởng tôi kéo cậu vào đây để hôn cậu sao?
Không nói tới việc tôi có vừa ý loại bệ tạ không có cả tín tức tố như cậu hay không, mà nếu tôi ngẫu nhiên muốn thử mới lạ, cậu phải bài xích tới cỡ đó à?
Tiền Dịch Lai càng nghĩ càng giận, quắc, mẹ nó sao cái gì cậu cũng không có.
Tôi đi mua ngay đây.
Thế mẹ nó cậu còn ở đây rong dài cái gì?
Không đi ngay đi.
Lâm Phi hoảng loạn rời khỏi phòng vệ sinh, Tiền Dịch Lai mới bình tĩnh lại, vô tình ngửi thấy mùi tín tức tố nồng đậm đang tỏa trong không khí.
Đây là sự hấp dẫn trời sinh đối với án phạ, Tiền Dịch Lai không kìm được, bước từng bước lại gần mùi hương đó.
Tín tức tố rất thơm, làm người ta mụ mị đầu óc, mùi hương hơn hẳn tín tức tố của tất cả những ổ mẹ gạ gã từng hôn.
Cốc cốc cốc.
Gã gõ cửa.
Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Bạc Kỳ Ưu và Bạc Patras lấy hồn một, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên web tờ dịp Bạc Kỳ Ưu và Bạc Patras lấy hồn một, chỗ khác là cọp chống en.
Lúc Lâm Phi mua bật lửa về, Tiền Dịch Lai đang rửa mặt.
Vừa bước vào, Lâm Phi liền ngẩn người.
Tiền Dịch Lai đang chống tay lên bồn rửa tay, mặt mũi âm trầm nhìn gương. Từng giọt nước trên má gã chảy dần xuống cổ áo, mà trên mặt gã là đủ loại vết thương xanh xanh tím tím non mà sợ.
Lâm Phi chậm chạp hỏi, "Mặt cậu?"
Mặt Tiền Dịch Lai càng tối tăm hơn.
Gã nghiến răng, hoán hận đáp, đập vào tường.
"Lâm Phi."
Tiền Dịch Lai bỗng xoay sang nhìn Lâm Phi, môi nhếch lên, ánh mắt như thể phải chiếm được thứ gì đó.
"Lâm Phi, ố mẹ gã nào ở tầng này có tín tức tố mùi cỏ sách, dáng dấp khá cao, tính tình mạnh mẽ."
Lâm Phi im lặng một lúc, đưa bật lửa cho gã, "Tôi không biết."
Tiền Dịch Lai nhận bật lửa, túi đầu châm thuốc.
Gã phả khói, khi mắt, chậm rãi nói, cũng phải, suýt quên mất, cậu là bệ tạ, sao mà ngửi thấy tín tức tố được.
Tiền Dịch Lai bước ra ngoài, không sao, thời gian còn dài, tìm từng ô mẹ gà một tát sẽ ra.
Lâm Phi lặng lẽ đi sau gã.
Sao cậu lại quên chứ?
Tiền Dịch Lai là con heo chỉ thấy ổ mẹ gà là đã muốn trịch choạc.
Mà tiền đề phải là, ô mẹ gà.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Bạc Kỳ Ưu và Bạc Patras lấy hồn một, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Bạc Kỳ Ưu và Bạc Patras lấy hồn một, chỗ khác là cọp chống en.
Tiền Dịch Lai không còn hơi sức để tìm ổ mẹ gạ có hương tín tức tố thơm ngất người kia.
Ở nhị viện, tuy gã không tới mức ai phong một mình một cõi, nhưng cũng xem như thỏa thích với vùng.
Không ngờ, ngay ngày đầu tiên tới tam viện, gã đã kết thủ với đại ca Lý Phá Tinh.
Thực ra, Tiền Dịch Lai không mấy bận tâm chuyện này.
Gã đã từng nghe kể về Lý Phá Tinh, đánh nhau thì giỏi, nhưng đầu óc không xài được, là điển hình của đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Vì vậy, trong trận đấu bóng rổ, gã đã tùy tiện chơi chiêu trả thù Lý Phá Tinh.
Tiền Dịch Lai không thể ngờ được rằng, Lý Phá Tinh ngu ngốc như vậy lại không ai dám ngấm ngầm trả thù là có nguyên nhân.
Cưỡng bức bệ tạ vị thành niên phải vào tù mấy năm.
Người đàn ông tên là Tế Tu kia lôi ra một sấp ảnh, thẳng thừng ném vào mặt gã.
Thưa tiên sinh, ít nhất là 10 năm.
Bảo tiêu bên cạnh y cung kính trả lời.
Tất cả các bức ảnh đều có mặt gã ở đủ mọi góc độ.
Tiền Dịch Lai gã chân trụi, mê say, hai mắt đỏ ngầu.
Ở bên dưới góc phải có ghi thời gian, địa điểm và tên tài khoản của Lâm Phi.
Đây là cơ chế tự bảo vệ của đầu cuối cá nhân.
Nếu phát hiện chủ nhân đầu cuối đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng và sợ hãi, đầu cuối sẽ tự động ghi hình và chụp ảnh, sau đó tự động chuyển vào clu.
Số ảnh này có thể bị Tế Tu dùng thủ đoạn phi pháp để lấy ra từ clu cá nhân của Lâm Phi, hoặc là do chính Lâm Phi chủ động đưa cho y.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Bạc Kỳ Ưu và Bạc Patras lấy hồn một, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Bạc Kỳ Ưu và Bạc Patras lấy hồn một, chỗ khác là cọp chống en.
Tôi không đưa cho cậu ta.
Lâm Phi cúi đầu, bất an túm góc áo, có lẽ lũ của tôi bị xâm nhập, chiều hôm qua, đầu cuối của tôi thông báo có đăng nhập bất thường.
Tiền Dịch Lai nhíu mắt, nói đến là đáng ghét, tôi bị gãy chân có liên quan trực tiếp tới cậu.
Ai bảo cậu không tiêu hủy kiểm số ảnh kia, cậu phải chịu trách nhiệm.
Cái lo dịp ngang ngược gì đây? Lâm Phi siết chặt góc áo, tôi có thể trả viện phí theo đợt cho cậu được không?
Viện phí thì khỏi. Điều dưỡng viên ban đầu quá tệ, tôi đổi việc anh ta rồi, cậu làm thay đi, lương 500 một ngày.
Nghe thấy tiền lương, Lâm Phi hơi động lòng, nhưng tưởng tượng đến cảnh mình phải hầu hạ Tiền Dịch Lai.
Cậu nhỏ giọng nói, tôi còn phải đi học. Tôi gãy chân rồi mà cậu còn muốn đi học.
Tiền Dịch Lai nhìn giỏ hoa quả trên bàn, tôi muốn ăn táo, nhớ phải gọn vỏ đấy.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
3 phút sau,
Lâm Phi lặng lẽ đưa táo đã gọt vỏ cho Tiền Dịch Lai.
Lúc ấy,
cậu vẫn là vị thành niên à?
Tiền Dịch Lai đột nhiên hỏi.
Không, không phải.
Lâm Phi đáp.
Ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh của tôi nhỏ hơn ngày thật 2 tháng.
Tiền Dịch Lai khẽ thở phào, hỏi tiếp, tại sao?
Lâm Phi lại cúi đầu, không có gì, chỉ là
lúc đi khai sinh cho chúng tôi, vì nhiều người quá nên thầy nhớ nhầm.
Trại trẻ mồ côi nhiều trẻ em như vậy, Lâm Phi là kiểu trẻ con nhạt nhòa nhất, không khóc không làm ồn, không nghịch ngợm cũng không thông minh, nhớ nhầm cậu cũng là chuyện dễ hiểu.
Trại trẻ mồ côi.
Tiền Dịch Lai hơi kinh ngạc, im lặng một lúc, nói, tên cậu cũng hay đấy.
Tên do mẹ tôi đặt.
Lâm Phi cười, mẹ bỏ đi khi tôi đã biết viết tên mình, cũng nhớ được sinh nhật của mình.
Thực ra cậu cũng nhớ tên mẹ, nhưng cũng chỉ có thể nói không nhớ.
Thực ra tôi đã được đổi tên.
Tiền Dịch Lai gầm táo, bố tôi nói tên cũ của tôi ảnh hưởng tài vận.
Là gì vậy?
Tiền Dịch Hải.
Gã chậm rãi kể, so với cái tên gốc thanh cao coi tiền tài như cặn bã, có phải cái tên bây giờ của tôi tục khí muốn chết không?
Tiền Dịch Hải, tiền rời đi.
Tiền Dịch Lai, tiền chạy tới.
Đúng là một cái tên tục khí.
Lâm Phi nở nụ cười.
Tiền Dịch Lai vừa quay đầu đã thấy đôi mắt cong cong như vầng trăng non và khỏe môi hơi cong lên của cậu, không khỏi ngẩn ra.
Nó cũng đẹp chút xíu.
Cảm giác gã đang nhìn mình, nụ cười trên môi Lâm Phi mau chóng nhạt đi.
Cậu hoảng loạn nói với gã, xin lỗi, tôi không, cố ý cười nhạo tên cậu.
Tiền Dịch Lai rời mắt, tôi muốn ăn kem, cậu đi mua cho tôi đi.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
Lâm Phi không ngờ rằng Tiền Dịch Lai bị gây chân tính tình còn dễ chịu hơn.
Tuy vẫn ăn nói khó nghe, nhưng gã đã đỡ hơn trước rất nhiều.
Hơn nữa, Tiền Dịch Lai cũng rất dễ nuôi, mặc dù thỉnh thoảng lại muốn ăn mấy món kỳ lạ, nhưng nhìn chung cũng không kén chọn.
Quà xuất viện của tôi đâu?
Tiền Dịch Lai chìa tay, nói như lẽ đương nhiên.
Lâm Phi sửng sốt.
Tiền Dịch Lai nhăn mày, mặt trầm xuống, đừng bảo cậu chưa mua cho tôi đấy.
Không biết tại sao Lâm Phi bỗng thấy chột dạ, cậu không dám thật thà bảo chưa mua, đành nói, ở bên ngoài, để tôi đi lấy.
Ra khỏi bệnh viện, cậu ngơ ngác không biết làm sao.
Đi đâu mua quà xuất viện cho Tiền Dịch Lai bây giờ?
Sau đó, Lâm Phi nhìn thấy bên kia đường bán ạ.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
Là cái này.
Tiền Dịch Lai nhìn cái nặng trước mặt, không thỏa mãn lắm.
Rất tiện dụng.
Lâm Phi chột dạ trả lời, lấy thêm tấm lót bằng nhung cả rô đen trắng trong túi giấy, cả món này nữa, bọc vào chống nặng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Thôi được rồi.
Tiền Dịch Lai nhìn tấm lót nặng sâu xấu kia, tâm trạng miễn cưỡng tốt hơn chút, ném một món đồ cho Lâm Phi, đáp lễ.
Lâm Phi luống cuống đỡ món đồ, kinh ngạc, đó là một chiếc đồng hồ nam.
Lâm Phi không biết nó hiệu gì, chỉ biết nó rất đẹp và tinh xảo.
Đeo vào ngay đi.
Tiền Dịch Lai ra lệnh, cậu mà dám làm mất hay làm hỏng thì ông chém.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
Tiền Dịch Lai chỉ kể cho Lâm Phi rằng mình có một cái tên tục khí, nhưng gã chưa nói cho cậu biết rằng, gã còn có một gia đình khá tục khí.
Tiền Dịch Lai có một người anh cùng cha khác mẹ.
Mẹ gã là Tiểu Tam, để củng cố địa vị, bà ta không màng tới cơ thể ốm yếu của mình, quyết tâm sinh ra Tiền Dịch Lai.
Mà giờ, vì gia sản, ngay khi biết tin Lâm Phi mang thai, bà ta khăng khăng bắt cậu kết hôn với Tiền Dịch Lai, sinh đứa bé ra.
Trại trẻ mồ côi Minh chết đúng không?
Tôi có thể yêu cầu họ hủy bỏ kế hoạch phá dỡ vào cuối năm nay.
Lâm Phi cúi đầu, tay siết chặt góc áo, tôi đồng ý.
Đồng ý kết hôn.
Tiền Dịch Lai ngồi đối diện bật cười, ném cái nạng xuống đất, khập khiễng đi về phía trước, rồi hung hăng đá vào cửa.
Tiếng động rất lớn, dọa Lâm Phi run cả lên.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thầm nghĩ, quan hệ của cậu và Tiền Dịch Lai lại trở về như lúc gã chưa gãy chân rồi.
Cũng phải thôi.
Tiền Dịch Lai chỉ thích Omega, cậu là Beta, đã bất ngờ mang thai thì chớ, không phá thai còn đòi kết hôn với người ta, Tiền Dịch Lai giận cũng phải.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Patkius và Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en.
Ngày đi đăng ký kết hôn,
Tiền Dịch Lai vẫn không dùng lại chiếc nạng. Gã vừa gỡ bó bột, chưa đi lại bình thường được, bước vài bước đã suýt ngã. Lâm Phi muốn đỡ gã, lại bị gã đẩy ra. Lâm Phi đứng cạnh, luống cuống chân tay. Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói, xin lỗi. Cậu biết tôi kinh tởm nhất thứ gì không? Tiền Dịch Lai cười lạnh, mẹ nó tôi ghét nhất bị cưỡng ép sống theo ý người khác. Xin lỗi Lâm Phi thấp giọng nỉ non, chờ viện trưởng tìm được vị trí mới, chúng ta có thể ly hôn ngay lập tức. Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện chúng ta kết hôn, tôi sẽ giữ bí mật, cậu yêu ai cũng được. Tôi sẽ không làm phiền cậu. Cậu nói gì? Tiền Dịch Lai nheo mắt. Lâm Phi bấu chặt thịt cánh tay, tôi sẽ giúp cậu tìm ổ mẹ gạ có tín tức tố mùi cỏ xanh. Sẽ mau tìm được thôi. Mẹ nó cậu câm mồm vào cho tôi. Không hiểu sao Tiền Dịch Lai lại càng thấy tức hơn, không cần cậu nhúng tay vào chuyện yêu đương của ông. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Ứt và Phạt Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Ứt và Phạt Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Lúc đi đăng ký kết hôn, Tiền Dịch Lai không nói một lời, mặt tối sầm. Lúc chụp ảnh chứng nhận mặt mũi gã cũng khó coi. Cười lên cái nào. Sao mặt mũi hai người lại cứng đơ thế kia? Lâm Phi miễn cưỡng nết môi lên. Phải chụp thêm dăm 3 phút nữa mới được một bức ảnh. Được rồi. Nhiếp ảnh gia ra hiệu kết thúc, Lâm Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền Dịch Lai cầm ảnh mà nhiếp ảnh gia đưa cho, chỉ thấy khuôn mặt mình. Cười hệt như tên ốc. Gã nhớ rõ ràng lúc ấy mình chỉ cong môi lên cười cho có lệ, nhất định là do nhiếp ảnh gia kia không biết chụp ảnh rồi. Gã háng giọng, thuận miệng nói với Lâm Phi, chờ lát nữa làm xong cậu cất giấy đăng ký kết hôn cẩn thận, đừng để ai thấy. Không đâu, nhất định tôi sẽ không để ai phát hiện chuyện chúng ta kết hôn. Tuyệt đối không ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu. Lâm Phi cuống quýt đáp. Mặt Tiền Dịch Lai lại đen xỉ. Nào ngờ, hai người vừa chuẩn bị đứng dậy, lại nhìn thấy Lý Phá Tinh và Tế Tu đang đứng sóng vai ngay trước mặt. Ngay sau đó, nhân viên hô lên, đôi tiếp theo Phùng Yên, Triệu Vũ Kim. Đôi số 67 Lý Phá Tinh, Tế Tu chuẩn bị. Ban nãy Tiền Dịch Lai vừa gặp Lý Phá Tinh ở phòng vệ sinh, hai bên còn giả bộ lửa phỉnh nhau, giấu đầu lòi đuôi giải thích mình chỉ đi ngang qua, ai biết chưa chi đã lộ tẩy. Trường hợp này có hơi xấu hổ, bọn họ đều xem như không thấy nhau. Bị phát hiện rồi. Đi qua Lý Phá Tinh và Tế Tu rồi, Tiền Dịch Lai nói với Lâm Phi. Lâm Phi hoảng loạn, không, không sao đâu. Nhất định bọn họ sẽ giữ bí mật. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh tốt bụng lắm, cậu ấy sẽ không nói cho ai biết đâu. Lý Phá Tinh tốt bụng. Tiền Dịch Lai ghét Lý Phá Tinh thấy Lâm Phi khen hắn gã lại càng khó chịu, cố ý hỏi, chẳng lẽ tôi không tốt à? Lâm Phi im lặng một lúc, rồi mới trái lương tâm đáp, cậu cũng, tốt lắm. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Ứt và Phạt Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Ứt và Phạt Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Lâm Phi không ngờ mình lại gặp phải một đám lưu manh. Cậu đã nộp ví ra rồi, nhưng bọn chúng lại đòi đồng hồ trên tay cậu. Lâm Phi cũng không biết mình chúng ta gì, ấy vậy mà mụ mị đầu óc, che kín đồng hồ, không chịu đưa cho chúng. Nếu Lý Phá Tinh và các bạn của hắn không xuất hiện, có lẽ Lâm Phi đã bị đánh chết ở đây rồi. Thấy đám lưu manh rũ rượi bỏ đi, Lâm Phi mới nhận ra lưng mình chạy đầy mồ hôi lạnh. Nhìn Tế Tu và Lý Phá Tinh đằng xa, cậu ngơ ngác hồi lâu, rồi mới nhớ nhặt đồng hồ dưới đất lên. Mặt đồng hồ bị nứt một đường. Lâm Phi định đeo lại vào tay, nhưng bỗng ngừng lại, bỏ vào túi. Cậu không dám để Tiền Dịch Lai biết mình đã làm vỡ đồng hồ. Tiền Dịch Lai sẽ nổi giận mất. Đầu cuối của Lâm Phi vang lên, là Tiền Dịch Lai, mua thuốc lá về chưa? Lâm Phi, vẫn chưa. Cậu dề giả cái gì? Lâu thế rồi vẫn chưa mua xong, mẹ nó cậu chạy tới mặt trăng mua à? Xin lỗi, tôi mua về ngay đây. Lý Phá Tinh bông kêu lên, Lâm Phi. Cậu cũng bị thương đúng không? Có muốn cùng đến bệnh viện không? Lâm Phi hoảng hốt quay lại, nói với Lý Phá Tinh, không, không cần đâu, cảm ơn cậu. Tiền Dịch Lai, mẹ nó cậu bị thương hả? Bị thương ở đâu? Đệt, mẹ nó cậu đang ở đâu? Lâm Phi nhỏ giọng đáp, tôi không sao, không bị thương. Tiền Dịch Lai, còn nói linh tinh nữa ông đập chết cậu, gửi địa chỉ của cậu cho tôi ngay. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Ứt và Phạt Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp Phạt Kỳ Ứt và Phạt Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Cuối cùng, Tiền Dịch Lai đưa Lâm Phi vào bệnh viện. Gã nghiêm túc lắng nghe bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý trong thời gian mang thai, còn ghi chép chép vào đầu cuối. Văn phòng của bác sĩ có một chiếc cửa sổ sắt đất thật to, ánh mặt trời chiếu lên người Tiền Dịch Lai, khiến gã bỗng trở nên dịu dàng tới lạ. Lâm Phi đứng phía sau, hốt hoảng nghe thấy một giọng nói trong lòng mình. Nhìn xem, từ trước tới giờ, mày vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đồng hồ đâu? Sao không đeo vào? Ra khỏi bệnh viện, Tiền Dịch Lai chớp cái đã để ý đến cổ tay Lâm Phi. Lâm Phi cứng đờ, lấy chiếc đồng hồ vỡ mặt trong túi ra, sợ hãi giải thích, xin lỗi, tôi chẳng may làm rơi mất. Tiền Dịch Lai chìa tay, đưa cho tôi mang đi sửa. Lâm Phi đặt đồng hồ lên tay gã, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay ấm áp của gã. Lâm Phi hơi sửng sốt, mau chóng thu tay về, rồi lại bị giữ lại. Ản phạ cao lớn kia nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp khô ráo hơi xít lại. Gã nhíu mày, sao tay lạnh thế này? Thai phụ đều như vậy hả? Không chờ cậu trả lời, Tiền Dịch Lai đã kéo tay cậu vào túi áo của mình. Lâm Phi cứng đờ, chỉ biết tim mình đang đập loạn nhịp. Tháng ấy rồi còn mặc một lớp áo thế này, ngu ngốc hả? Mẹ nó, sao cậu không cởi chuồng luôn đi? Lâm Phi. Ồ. Cậu cảm thấy tim mình đập bình thường trở lại rồi. Chương 96. Lâm Phi luống cuống pha trà, đặt xuống trước mặt người phụ nữ kia, rồi lại luống cuống ngồi xuống ghế. Cậu không biết nhìn vào đâu, đành cúi đầu, lặng lẽ nhìn gạch lát sàn màu trắng sứ. Người phụ nữ kia không nói gì nhiều, nhưng từng câu từng chữ bà ta nói đều làm Lâm Phi không thoải mái. Cậu vẫn nên thôi học đi. Bà ta đột nhiên nói. Lâm Phi cứng người, bà đã nói cho tôi học thêm mấy tháng nữa mà. Người phụ nữ nhíu mày, có vẻ không vui, bà ta mất kiên nhẫn hỏi, làm xét nghiệm chưa? Là trai hay gái? Thực ra phu nhân Tiền không mấy ưng ý Lâm Phi, không có ra thế thì chớ, lại còn là bệ tạ. Đời sau của ản phạ và bệ tạ đa số là bệ tạ, tỷ lệ là ản phạ và ô mẹ gạ cực kỹ. Phu nhân Tiền cho rằng, nếu số đã phải là bệ tạ rồi, vậy thì con trai vẫn hơn con gái. Lâm Phi, vẫn chưa. Mai bảo trợ lý đưa cậu đi xét nghiệm. Vâng. Tiễn phu nhân Tiền xong, Lâm Phi mệt mỏi tựa vào khung cửa. Cậu từ từ gục đầu xuống, xoa bụng, trong nháy mắt đông cảm thấy mờ mịt. Rốt cuộc thì mình là gì? Đứa bé này. Là gì? Đông có tiếng báo tin nhắn, là Tiền Dịch Lai, tôi muốn ăn đỉnh, loại cậu làm hôm qua ấy. Tin nhắn thứ hai được gửi tới ngay sau đó, hôm nay ăn thử một cái bên ngoài, khó ăn muốn chết. Lâm Phi nhìn đầu cuối, ngay đến cậu cũng không biết khỏe môi mình đang cong lên. Cậu vào phòng bếp, nhận ra đã hết kem tươi. Mua kem tươi thì không thành vấn đề. Nhưng Lâm Phi cảm thấy mình ngàn vạn lần không nên vì tiện mà đến mua ở tiệm bánh mình từng làm việc, lại càng không nên bước vào phòng vệ sinh của tiệm bánh, nếu không, cậu sẽ không gặp Tiền Dịch Lai. Tiền Dịch Lai đưa lưng về phía cậu, đối diện là một chàng trai rất đẹp, dựa theo đầu cuối trên cổ tay cậu ta thì cậu ta là một ổ mẹ gà. Bọn họ tựa sát vào nhau, hình như đang hôn. Đầu óc Lâm Phi trống rỗng, cậu bước vội khỏi phòng vệ sinh. Đáng tiếc, cậu vẫn đi quá chậm, chưa đi được xa đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ổ mẹ gà, nghe nói anh kết hôn với một bệ tạ. Có phải anh thích cậu ấy lắm không? Tiền Dịch Lai trả lời, là một bệ tạ mặt mũi bình thường thôi, làm gì có gì đáng để người ta thích. Vậy sao lại lấy nhau? Có vẻ Tiền Dịch Lai không muốn nhắc đến chuyện này, tới giọng nói cũng nóng nảy, không phải tôi muốn, say rượu loạn tính, chưa cưới đã mang thai, mẹ tôi bắt kết hôn, tôi làm gì được? Lâm Phi bước nhanh hơn, mãi cho tới khi âm thanh đằng sau hoàn toàn biến mất. Nhân viên Tiểu Phong nhận ra Lâm Phi, cậu ta làm mặt quỷ nói, quên không nhắc cậu đừng vào, bên trong đang có một đôi tình nhân, ban nãy cậu có thấy không? Nhìn xứng đôi vừa lửa lắm. Hình như ô mẹ gạ kia không dùng bình xịt, tín tức tố là mùi sữa trẻ con, thơm tới mức làm người ta mụ mị đầu óc. Lâm Phi ngơ ngác tạm biệt Tiểu Phong. Trên đường về, cậu chợt nghĩ, chắc hẳn Tiền Dịch Lai vừa ăn đỉnh với ô mẹ gạ kia trong tiệm, xem ra Tiểu Phong phải luyện tập nhiều hơn rồi. Về đến nhà, cậu nằm xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà, ngẩn ngơ. Tại sao Tiền Dịch Lai cứ hôn trong nhà vệ sinh vậy, cậu ta có chấp niệm gì với nhà vệ sinh sao? Khóe môi cậu hơi cong lên như muốn cười, nhưng sao lại thấy khó khăn quá? Tại sao cứ phải ở lúc hôn người khác đi nhắc tới một bệ tạ mặt mũi bình thường như cậu chứ, không thấy mất hứng sao? Ghét tôi tới vậy, không muốn kết hôn với tôi tới vậy, vì cớ gì sáng nay khi mới thức dậy, cậu còn muốn trao cho tôi nụ hôn chào buổi sáng? Cậu nhắm mắt lại, trùng chăn che kín đầu, mũi cay cay. Tiền Dịch Lai đúng là tên khốn nạn. E đỉ tỏ chỉ đăng trên luật tờ dịch phạt kỳ ủs và phạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. E đỉ tỏ chỉ đăng trên luật tờ dịch phạt kỳ ủs và phạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Sao cái điểm này ăn không giống hôm trước? Tiền Dịch Lai to màu, mẹ nó, cậu đang qua loa có lệ với tôi đúng không? Tùy tiện chạy ra đường mua cho tôi một cái hả? Không phải ra đường mua, cậu chỉ tùy tiện đặt trên mạng cho xỉp tờ gửi đến nhà. Tiền Dịch Lai xem như Lâm Phi im lặng thầm khẳng định, lại càng tức hơn. Mẹ nó, cậu xem lời tôi nói là gì hả? Tôi đã nhắn tin cho cậu rồi, cậu chơi tôi hả? Tại sao không làm cho tôi? Bởi vì tôi không muốn làm cho cậu. Lâm Phi cúi đầu, xin lỗi, nhà hết kem tươi, quên đây không bán. Thế kia là cái gì? Mẹ nó, cậu nghĩ tôi mù à? Tiền Dịch Lai đứng bật dậy, chỉ vào hộp kem trên bàn. Lâm Phi sửng sốt một lúc mới nhận ra, cậu vậy mà quên mất là mình đã mang hộp kem tươi này về. Tiền Dịch Lai nổi giận đùng đùng hất cái đỉnh xuống đất, đạp cửa bỏ đi. Lâm Phi lặng lẽ ngồi xổm xuống, bụng âm ỉ đau. Cậu mệt mỏi quá. E đỉ tỏ chỉ đăng trên luật tờ dịch phạt kỳ ủs và phạt phạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. E đỉ tỏ chỉ đăng trên luật tờ dịch phạt kỳ ủs và phạt phạt ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Tiền Dịch Lai đen mặt đi đến phòng riêng của đám bạn chơi bời, lầm lì uống rượu. Ui, sao thiếu gia Tiền lại giận thế, ai chọc giận cậu hả? Người hỏi là Chính Dư, em họ của Tiền Dịch Lai. Tiền Dịch Lai ngửi thấy mùi tín tức tố ổ mẹ gà nhân tạo trên người cậu ta, lập tức đẩy cậu ta ra. Chính Dư cố tình chịu mặt lại gần Tiền Dịch Lai, ngửi thử xem, anh là Alpha, anh thấy mùi hương trên người em bây giờ thế nào, có hơn mùi sữa chiều nay không? Có quyến rũ được nam thần của em không? Khó ngửi hệt như nhau. Tiền Dịch Lai lạnh lùng chê bôi. Tin tức tố ố mẹ gà nhân tạo rất đắt đỏ, đổi lại cực kỳ giống mùi thật. Tuy nhiên, chỉ có ản phạ và ố mẹ gà mới ngửi được, cho nên bệ tạ Chỉnh Dư đành phải nhờ Tiền Dịch Lai rút. Trưa nay cậu ta xịt mùi sữa, dí sát vào Tiền Dịch Lai nhờ gã ngửi hộ, ai ngờ bị Tiền Dịch Lai thẳng thừng chê khó ngửi, giờ đổi rồi vẫn bị gã chê. Chỉnh Dư thất vọng, lẩm bẩm, vậy phải làm sao đây? Vừa ngẩng đầu, cậu ta đã thấy Tiền Dịch Lai nốc rượu liên tục, anh điên à? Tiền Dịch Lai đang bực bội muốn chết, kể chuyện gia đình cho Chỉnh Dư. Chỉnh Dư ha hốc mồm, chỉ vì thế thôi hả? Anh mấy tuổi rồi? Tiền Dịch Lai không biết tại sao mình lại vậy, cũng không phải vì gã rất muốn ăn gia đình, chỉ là cứ nghĩ đến Lâm Phi không muốn làm gia đình cho gã là gã liền bực bội khó chịu. Tại sao không muốn làm cho tôi ăn, ghét tôi tới mức đó sao? Anh! Chỉnh Dư không tin nổi, đừng bảo là anh thích cậu ta rồi nhé. Tiền Dịch Lai cứng đờ, giọng nói bông nóng nảy, thích cũng kít, mẹ nó cậu đừng có nói linh tinh. Ông đây không thể thích cậu ta được. Gã mở một chai rượu khác, đổ ngục vào miệng như không thiết sống. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Phạt Kỳ Ưu và Phạt Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọc chống en. 3. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Phạt Kỳ Ưu và Phạt Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọc chống en. Hôm sau khi tan học, trợ lý của phu nhân Tiền chờ Lâm Phi trước cổng trường, rồi dẫn cậu đi làm xét nghiệm. Bệnh viện không cho phép xét nghiệm giới tính thai nhi, nhưng không thể làm trái ý phu nhân Tiền vừa có tiền vừa có thế. Là bé trai. Trợ lý cười chúc mừng Lâm Phi. Lâm Phi chỉ thấy ghê tởm. Chúc mừng, có gì mà chúc mừng? Là bé trai thì anh chúc mừng. Vậy nếu là bé gái thì sao? Huống hồ cho dù là bé trai, thì có lẽ cũng sẽ là bệ tạ giống Lâm Phi cậu thôi. Những lời Tiền Dịch Lai từng nói trong phòng vệ sinh lại vang lên trong đầu cậu, là một bệ tạ mặt mũi bình thường thôi, làm gì có gì đáng để người ta thích. Con của cậu cũng sẽ không được yêu mến. Lâm Phi đấm đấm ngực, cảm thấy hơi khó thở. Cậu đứng bên đường, ánh mặt trời sao quá chói chang. Trợ lý mở cửa xe, bảo cậu ngồi vào. Vậy nhưng, cậu còn không có sức để nhấc chân lên. Trong giây lát, trời đất quay cuồng, cậu ngất đi. Khi tỉnh lại, Lâm Phi thấy phu nhân Tiền cau mày, chất vấn cậu sao không nghỉ ngơi cẩn thận. Sau đó, bà ta trực tiếp ra lệnh cho cậu nghỉ học. Đúng lúc này, Tiền Dịch Lai bước vào. Hôm nay gã cũng không đi học, áo sơ mi nhăn nhúm, người đầy mùi rượu. Thấy Lâm Phi nằm trên giường, gã luôn cuống lại gần, chưa kịp nói gì đã bị phu nhân Tiền gọi đi. Nhìn Tiền Dịch Lai ra ngoài, Lâm Phi mệt mỏi nhắm mắt lại. Gần đây, đúng là cậu đang không được ổn. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Phạt Kỳ Ưu và Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọc chống en. 3. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp Phạt Kỳ Ưu và Phạt Gà Sư Lầy Hồ 1, chỗ khác là cọc chống en. Xử lý xong giấy tờ xin tạm nghỉ học, vừa ra khỏi văn phòng, Lâm Phi bỗng thấy chóng mặt. Cậu đỡ lan can, chậm rãi bước từng bậc xuống lầu, kết quả, vừa đưa mắt đã thấy Tiền Dịch Lai đang đứng tựa vào tường chỗ ngoặt cầu thang. Gã đang hút thuốc. Thấy Lâm Phi xuống, gã nhíu mày nhấn tắt thuốc, mở cửa sổ bên cạnh cho gió lùa vào. Gã hỏi, làm xong thủ tục chưa? Lâm Phi gật đầu. Tiền Dịch Lai nhìn cậu, rồi bỗng quay mặt đi, lẩm bẩm một câu xin lỗi. Lâm Phi không khỏi kinh ngạc. Cậu hé môi, cảm thấy mình nên nói không sao. Nhưng mà, cậu không muốn nói. Vì vậy, cậu chỉ cúi đầu, không nói một lời. Đột nhiên có tiếng cách cách, rồi một viên đá từ đâu bay tới. Tiền Dịch Lai vội ôm Lâm Phi xoay một vòng, tránh viên đá kia, nổi điên quát, ai? Một người hoang mang chạy từ trên xuống, là Lý Phá Tinh. Hắn lo lắng hỏi Lâm Phi, sao vậy Lâm Phi, cậu có bị thương không? Tiền Dịch Lai hùng hổ, mẹ nó cậu ngứa chân à, đá viên đá làm gì hả, tôi mà không nhanh đã bị đá bắn vào người rồi có biết không? Lâm Phi đẩy Tiền Dịch Lai ra, lắc đầu, nhỏ giọng nói, không sao, vốn dĩ viên đá này cũng không bắn tới chỗ tôi. Viên đá chỉ bé bằng đầu ngón út, lan theo lan can xuống tầng dưới, trong khi Lâm Phi và Tiền Dịch Lai đứng tựa vào tường, đúng là không bắn vào Lâm Phi được. Tiền Dịch Lai không ngờ Lâm Phi sẽ lạnh lùng đẩy mình ra, lại còn phản bác gã trước mặt Lý Phá Tinh như thế. Sắc mặt gã lập tức châm xuống. Bình thường, chỉ cần thấy Tiền Dịch Lai nổi giận là Lâm Phi sẽ sợ, nhưng giờ cậu lại vô cùng bình tĩnh. Cậu càng bình tĩnh, Tiền Dịch Lai càng khó chịu, lạnh lùng nói, lát nữa cậu tự về đi, tôi có hẹn rồi, đi trước đây. Lâm Phi du mắt, tôi biết rồi. Tiền Dịch Lai đi rồi, Lâm Phi lại choáng váng, khung cảnh trước mắt hóa thành màu đen. Cậu định vịn tay vào lan can, nhưng chưa chạm tới đã lại ngất xỉu. Lần này, Lý Phá Tinh đưa cậu đến bệnh viện. Lúc cậu tỉnh lại, Lý Phá Tinh đang nói chuyện điện thoại, không cần tới đón anh đâu, lát nữa anh tự về được. Hôm nay anh muốn ăn chân gà, ừa. Lý Phá Tinh nói chuyện rất thoải mái và tùy ý, khuôn mặt chứa chan ý cười. Ản phạ của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy. Lâm Phi hoảng hốt nói. Lý Phá Tinh kinh ngạc, ừm, tôi không gọi được cho Tiền Dịch Lai, cậu có muốn cứ gọi hắn ta tới không? Không cần đâu. Lâm Phi khẽ lắc đầu. Cậu hơi ngừng lại, tự dễ ước, chỉ là việc nhỏ thôi, sẽ ảnh hưởng cậu ta ra ngoài chơi. Lý Phá Tinh đi trả viện phí. Tiền Dịch Lai gọi tới, hỏi cậu đang ở đâu. Giọng nói gã cực kỳ biếng nhác, nói rằng mình đói bụng, muốn ăn cơm. Lâm Phi trầm mặc một lúc, rồi thẳng thừng cúp máy. Chẳng bao lâu sau, Tiền Dịch Lai lại gọi tới, giọng điệu vội vàng, tôi mới nghe tin cậu ngất xỉu được Lý Phá Tinh đưa vào viện. Mẹ nó Lâm Phi cậu có bệnh à, mẹ nó vào viện sao không nói với tôi, bệnh viện nào? Là bệnh viện gần nhất hả? Mẹ nó cậu đừng chạy lung tung, tốt nhất là ngoan ngoãn nằm im ở đó, tôi tới ngay đây. Lâm Phi cúp máy. Chẳng bao lâu nữa Tiền Dịch Lai sẽ tới đây, nhưng cậu không muốn gặp Tiền Dịch Lai. Cậu rút kim truyền dịch, mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, mở cửa bước ra ngoài. Ngồi ở quán cà phê đối diện cũng được, chỉ cần không phải thấy mặt Tiền Dịch Lai. Có lẽ do tình trạng sức khỏe của cậu hiện giờ quá yếu ớt, cho nên vừa ra ngoài bệnh viện, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đầu, dòng người qua lại đông đúc, chỉ cần nhìn đèn tín hiệu thôi cậu đã thấy vắng vẻ. Cậu đi đến lề đường, vừa bước chân trái xuống, một chiếc xe đã lao về phía cậu. Đầu óc cậu trống rỗng, quên cả né tránh. Trong giây phút ấy, thậm chí cậu còn nghĩ, cứ thế chết đi cũng tốt. Mãi cho tới khi Lý Phá Tinh bất ngờ xông tới ôm lấy cậu, lăn một vòng trên đất. Lý Phá Tinh bị đụng đầu vào cột chữa cháy, ngất ngay tại chỗ. Lâm Phi đau như bị xé toạc, thân dưới chảy đầy máu. Cả người cậu lạnh toát, khuôn mặt đẫm nước mắt, không biết là vì đau hay vì sợ mất đứa bé. Tế Tu bất ngờ chạy tới, ý gọi thật to, hai tay run rẩy bế Lý Phá Tinh chạy vào bệnh viện. Xin lỗi Lâm Phi nhắm mắt lại, nước mắt lan dài, rất xin lỗi. Lý Phá Tinh không bị thương ở bụng. Lâm Phi có dấu hiệu sẩy thai, nhưng đứa bé vẫn còn. Tiền Dịch Lai đạp cửa vào. Gã không biết Lâm Phi suýt nữa đã gặp tai nạn giao thông, tưởng cậu chỉ ngất xỉu. Thấy cậu nằm trên giường, gã liền châm chọc, sao, giờ không coi tôi là người nữa à? Ngất xỉu cũng không nói cho tôi, mẹ nó còn cúp máy của tôi, Lâm Phi cậu giỏi quá nhỉ. Chúng ta ly hôn đi. Lâm Phi chợt nói. Tiền Dịch Lai ngơ ngác, gã lại gần, giọng nói lạnh ngắt, cậu nói cái gì? Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Lâm Phi lặp lại. Cậu đã có người khác rồi mà. Người nào? Hôm trước ở phòng vệ sinh của tiệm bánh. Tôi đã thấy cậu hôn ổ mẹ gà đó. Tiền Dịch Lai nổi điên, cậu bị ngốc à, ổ mẹ gà đó là em họ của tôi. Hơn nữa cậu ta không phải là ổ mẹ gà mà là bệ tạ, cậu ta sáp lại vì muốn tôi ngửi thử mùi tín tức tố nhân tạo cậu ta dùng để đi cua người khác, hôn cái chó má gì hả? Lâm Phi cũng không có mấy cảm xúc, vẫn nói, chúng ta ly hôn đi. Tiền Dịch Lai càng phẫn nộ, suýt nữa đã hất đổ hết đồ vật trong phòng, tức hộc máu gào gào thét thét. Xong, bất kể gã có nói gì, Lâm Phi cũng chỉ đáp lại một câu. Chúng ta ly hôn đi. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hoạt kỳ ủs và hoạt patas lấy hồ một, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hoạt kỳ ủs và hoạt patas lấy hồ một, chỗ khác là cọp chống en. Tới tối, Tiền Dịch Lai nằm trên giường bệnh của Lâm Phi, ôm chặt cậu vào lòng, hung hăng nói, cậu cứ mơ đi, tôi mà không ký tên thì cậu đừng hòng ly hôn với tôi. Lâm Phi nhắm mắt lại, không nói gì. Đợi Tiền Dịch Lai chìm vào giấc ngủ, Lâm Phi lặng lẽ xuất viện. Cậu ở tạm trong khách sạn, mua vé máy bay, đặt lịch phẫu thuật. Giây phút ký tên trong đơn đồng ý phẫu thuật. Tay cậu run lên, nhưng cậu vẫn mau chóng đặt bút. Bác sĩ nói đứa bé được hơn 4 tháng, đã thành hình rồi, chỉ còn cách phẫu thuật phá thai. Đã thành hình rồi sao? Xin lỗi con, không thể cho con nhìn thấy thế giới này. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt patas lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt patas lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Tay chân Lâm Phi lạnh ngắt. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Bác sĩ đưa cho cậu một chiếc hộp, trong đó có con của cậu. Lâm Phi nằm trên giường bệnh, ôm chặt lấy chiếc hộp. Xin lỗi con. Nhưng dù có được sinh ra thì con cũng sẽ không hạnh phúc. Cũng như đa số những đứa con của bệ tạ khác, con rồi sẽ phân hóa thành một bệ tạ có vẻ ngoài bình thường. Người ấy sẽ không thích con. Bọn họ sẽ chẳng có ai thích con cả. Vốn dĩ con không nên ra đời để phải chịu những nỗi khổ này. Vậy còn người? Trong cơn hoảng hốt, dường như Lâm Phi nghe thấy con đang hỏi mình. Người thì sao? Xin lỗi con. Ta cũng đã vứt bỏ con. Xin lỗi con. Xin lỗi con. Xin lỗi con. Nước mắt Lâm Phi không ngừng chảy xuống, lau thế nào cũng không hết được. Cậu run rẩy, muốn che miệng chặn lại tiếng khóc của mình, song từng tiếng nấc nghẹn vẫn cứ tràn qua kẽ tay. Trong căn phòng bệnh trống trải, nghe sao mà bi thương tuyệt vọng. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt patas lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt patas lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Tiền Dịch Lai tỉnh dậy, phát hiện không thấy người bên cạnh đâu. Phản ứng đầu tiên của gã chính là tức giận, sau đó, gã bình tĩnh hơn một chút. Có chuyện gì được chứ, chỉ cần gã không ký tên thì Lâm Phi còn chạy đi đâu được. Đầu cuối lại vang lên, em họ Trình Dư gọi cho gã, anh đang ở đâu đấy, em lại mua được một tín tức tố nhân tạo khác, anh thử gửi hộ em xem thế nào. Tiền Dịch Lai, cút, không có thời gian. Anh đang làm gì thế? Chị dâu cậu nằm viện, tôi đang ở cùng. Trình Dư kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy Tiền Dịch Lai thừa nhận bệ tạ kia là vợ hợp pháp của mình. Cậu ta không kìm được. Lẩm bẩm, nghĩ đi nghĩ lại em vẫn cảm thấy anh thích. Đúng. Tiền Dịch Lai cắt lời cậu ta, cậu nói đúng, tôi thích cậu ấy. Trình Dư ngẩn ngẩn cả người. Tiền Dịch Lai gõ ngón tay xuống mặt bàn, tôi không biết mình thích cậu ấy từ khi nào, nhưng nếu đã thích thì tôi cũng không còn cách nào khác, thích thì thích thôi. Nhưng mà hình như chị dâu cậu hiểu lầm gì đó, chiều nay cậu lăn đến đây giải thích cho tôi. Có lẽ gã đã thích cậu từ lâu, chỉ có điều mãi tới khi Lâm Phi đề nghị ly hôn, gã mới nhận ra tầm quan trọng của cậu đối với mình. Gã thích cậu, không muốn cậu rời khỏi mình, muốn ôm cậu thật chặt trong lòng mình. Mà giờ Lâm Phi đang giận, gã phải cẩn thận dỗ dành mới được. Tiền Dịch Lai bắt đầu lên kế hoạch. Đây là lần đầu tiên gã thật lòng thích một người, tự cảm thấy mình quá vụ về. Ngay đến đặt bàn ăn cũng không biết nên chọn nhà hàng nào. Ngay đến đặt hoa cũng phải ngốc nghếch lên mạng tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa. Ngay đến cả bác sĩ vào kiểm tra mà cũng không nhận ra. Bệnh nhân đâu rồi? Bác sĩ hỏi. Tiền Dịch Lai gầm táo, chắc cậu ấy ra ngoài đi dạo, một lát nữa sẽ về. Vớ vẩn. Bác sĩ cau mày, lạnh lùng nói, xuất huyết nhiều như vậy, suýt nữa thì sảy thai, không biết phải nghỉ ngơi dưỡng sức à? Quả táo trong tay Tiền Dịch Lai rơi xuống đất. Xuất huyết nhiều như vậy, tức là sao? Editor chỉ đăng trên luật tờ dịch hoạt kỳ ủs và hoạt patas lầy hồ 1, chỗ khác là cọc chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịch hoạt kỳ ủs và hoạt patas lầy hồ 1, chỗ khác là cọc chống en. Tiền Dịch Lai hung hổ tìm người, gọi hết cuộc này tới cuộc khác, dò hỏi từng người có khả năng từng gặp Lâm Phi. Vậy nhưng, không ai biết cậu đi đâu. Mãi tới khi, Tiền Dịch Lai nhận được một bưu kiện. Trong bưu kiện có hình ảnh chứng minh đã phá thai, cùng với một vé máy bay đã làm mở thông tin. Ngoài ra, còn một bức thư vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Đứa bé đã không còn, tôi cũng phải đi rồi. Không ly hôn cũng không sao. AB muốn ly hôn, chỉ cần một bên nộp giấy xin ly hôn, sau 3 năm sẽ tự động có hiệu lực. Đầu óc Tiền Dịch Lai trống rỗng. Gã tiếp tục xem, để rồi thấy 3 dòng chữ dưới đáy bưu kiện. Tiền Dịch Lai, tại sao cậu không thể đối xử tốt với tôi một chút? Rốt cuộc, dù tôi chỉ là một bệ tạ bình thường, nhưng tôi cũng đã từng thích cậu. Tiền Dịch Lai khựng lại, trong chớp mắt, gã như rơi vào hầm băng. Chương 97. Sau này, ký ức của Tiền Dịch Lai về khoảng thời gian này vẫn luôn mơ hồ mà hỗn loạn. Gã tìm kiếm Lâm Phi như phát điên. Có người nói từng thấy Lâm Phi và Lý Phá Tinh trò chuyện với nhau, gã liền mụ mị đầu góc đá văng cửa phòng học, chạy đến trước mặt Lý Phá Tinh, gào giống hỏi hắn Lâm Phi đang ở đâu. Kết quả, gã bị Lý Phá Tinh cầm bình ý nột đập vỡ đầu, rồi bị Tế Tu trói lại, cuối cùng bị Khâu Hồng Nham áp giải tới đồn công an. Cả khối, thậm chí cả trường đều coi gã như một con chó điên. Gã cũng biết, đúng là mình đã biến thành chó điên rồi. Mọi người nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường, giễu cợt, hả hê, nhưng gã chỉ cúi đầu, bước đi không nói một lời. Gã chưa từng chật vật và khổ sở như thế. Dù cho khi còn nhỏ, một đứa bé cùng lớp gọi gã là con bồ nhí, gã cũng có thể nhào lên đánh tên đó, đánh tới mức nó phải quỳ xuống đất xin tha. Gã dí cỏm họa vào cổ nó, nói cho nó biết, dù tao có là con bồ nhí thì cũng sống tốt hơn thằng con vợ cả như mày. Kể từ đó, không ai dám nói gã nữa. Gã hung ác, nham hiểm, không để mình chịu thiệt. Gã chưa từng biết, thì ra mình rồi sẽ có lúc phải chịu nỗi thống khổ đớn đau khắc cố ghi tâm như lúc này. Trong đầu gã không ngừng lặp lại từng dòng trong bức thư. Lâm Phi phá thai. Đứa bé đã hơn 4 tháng, phá thai nhất định sẽ đau lắm. Lâm Phi đặt vé máy bay. Vừa phẫu thuật đã bay đường dài, một mình gói ghém hành lý rời xa quê hương. Hẳn là vì sợ gã tìm được cậu. Lâm Phi nói, cậu từng thích gã. Trong lòng Tiền Dịch Lai nảy sinh một niềm vui nho nhỏ, rồi lại lập tức đau đớn như bị dung nham ngập kín đất trời thiêu đốt cho máu chảy đầm địa. Tiền Dịch Lai không biết phải định nghĩa nỗi thống khổ ấy thế nào. Giây phút gã thành kính vươn tay, vừa chờ mong lại thấp thỏm muốn trao trái tim chân thành của mình cho người ấy, gã mới biết người ấy đã đi rồi, mới biết người ấy cũng từng nâng trái tim mình tới trước mặt gã, để rồi bị gã tàn nhẫn dẫm đạp. Tiền Dịch Lai, tại sao mày không thể đối xử với cậu ấy tốt một chút? Tiền Dịch Lai tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, tay siết chặt vải quần ở đầu gối, chỉ cảm thấy nghẹt thở. Tới đồn công an rồi. Khâu Hồng Nham nói. Sau đó, hắn do dự đưa cho Tiền Dịch Lai một tờ khăn giấy. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt patas lầy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt patas lầy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Trợ lý của mẹ tới nộp tiền bảo lãnh cho gã. Anh ta hỏi tại sao Tiền Dịch Lai lại đánh nhau. Tiền Dịch Lai không nói gì, nhưng rõ ràng là tình trạng gã đang rất tệ. Trợ lý không dám dò hỏi quá nhiều, mau chóng chuyển đề tài. Ừm, mấy hôm trước phu nhân có mua một chiếc khóa bình an ở khu A1, nói muốn tặng cậu chủ nhỏ. Tiền Dịch Lai khựng lại. Cậu chủ nhỏ gì? Chính là con trai cậu đó. Tiền Dịch Lai nheo mắt, sao anh biết đó là bé trai? Trợ lý hơi kinh ngạc, giờ mới nhận ra mình lỡ lời. Anh ta hé môi, nhỏ giọng đáp, cậu không biết sao, phu nhân. Phu nhân sai tôi đưa cậu Lâm đi làm xét nghiệm, là bé trai. Thì ra Lâm Phi còn bị bắt làm xét nghiệm giới tính. Gã cũng không biết chuyện này. Gã không biết quá nhiều chuyện. Gã không biết Lâm Phi bị ép làm xét nghiệm giới tính, còn bắt cậu làm dự định cho mình. Gã không biết Lâm Phi có dấu hiệu sảy thai, đứng trước giường bệnh miệng mai cậu. Gã không biết Lâm Phi thích mình, còn để cậu nghe thấy mình nói với người khác rằng, chỉ là một bệ tạ mặt mũi bình thường, làm gì có gì đáng để thích. Tiền Dịch Lai nhắm mắt, hít sâu, người run lên. Đối với Lâm Phi, từ đầu tới cuối, gã chỉ là một kẻ gây tổn thương mà thôi. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp hạt Kius và hạt Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên lập tờ dịp hạt Kius và hạt Patras lấy hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3 năm sau, mức phí sinh hoạt ở khu ít năm thấp hơn khu K7 rất nhiều. Lâm Phi không dành dụm được nhiều, không mua nổi một phòng vệ sinh ở khu K7, nhưng lại có thể mua một căn hộ sang tên rộng 60m² ở đây. Lâm Phi chọn căn hộ này không chỉ vì giá rẻ, mà còn vì cậu muốn học Đại học Đông Minh. Mặc dù nằm ở khu ít năm hẻo lánh, nhưng Đại học Đông Minh vẫn nằm trong top 50 trường đại học tốt nhất đế quốc. Lâm Phi không đủ thông minh, nhưng cậu đủ chăm chỉ. Cậu học hết cấp 3 ở một trường thuộc khu ít năm, sau đó hoàn thành nguyện vọng thi đỗ Đại học Đông Minh. Hiện tại, cậu đang học năm 2. Thoạt trông, Lâm Phi không mấy khác biệt so với 3 năm trước đây, nhưng dường như lại có gì đó trong cậu đã thay đổi. Ví dụ như, Lâm Phi, tôi hẹn với Tiểu Linh cuối tuần đi chơi mất rồi, ngại quá, chắc bài tập nhóm phải nhờ ông làm rồi. Không sao. Lâm Phi cười trả lời, thầy Trần nói nếu cá nhân hoàn thành bài tập nhóm sẽ được thêm 10% điểm, tuy hơi mệt nhưng cũng đáng. Nụ cười trên môi Tiểu Linh cứng lại, ý cậu là không ghi tên bọn tôi. Lâm Phi, tôi phải đi làm thêm rồi, tạm biệt. Lâm Phi ngồi trên xe buýt, túi đầu đeo tai nghe. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vô tình thấy một bóng người xẹt qua bên kia đường. Lâm Phi sửng sốt tháo tai nghe, mở cửa sổ, quay đầu nhìn lại hướng kia, song nơi đó đã chẳng còn bóng người. Có lẽ, cậu nhìn lầm rồi. Lâm Phi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế. Xe buýt tới trạm, ngừng lại, có vài người lên xe. Những người lên xe đều tìm được chỗ ngồi, chỉ còn một học sinh tiểu học đang nhìn ngó xung quanh. Ê nhóc, ngồi đây này. Một giọng nam bỗng vang lên. Lâm Phi cứng người. Cậu hơi quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai cao gầy đứng dậy, túm lấy đứa bé kia, ấn nhóc ngồi xuống chỗ của mình. Nam sinh kia mặc quần thể thao và áo phông đen đơn giản, cao hơn 1m8, tóc cắt đầu đinh, mặt mày sắc bén, non cực kỳ. Không giống người tốt. Đứa bé bị ấn xuống ghế sợ tới mức không dám cảm ơn. Lâm Phi cứng đờ, lặng lẽ quay đầu về, túi thấp đầu, trùm mũ áo lên. Tới trạm tiếp theo, một ông lão run rẩy bước lên xe. Lâm Phi sợ nam sinh phía sau để ý đến mình, làm bộ không thấy ông lão, muốn ngụy trang mình thành một nam thanh niên không muốn nhường ghế. Kết quả, ông lão kia đứng ngay chỗ Lâm Phi, một tay nắm tay cầm bên cạnh Lâm Phi, một tay chống gậy, run run theo từng nhịp xe. Lâm Phi, xe phanh gấp, suýt nữa thì ông cụ ngã xuống đất, vậy mà cả xe không ai chịu nhường ghế cho ông. Lâm Phi không nhịn nổi nữa, đứng dậy lặng lẽ đỡ ông ngồi xuống chỗ của mình, sau đó cứng nhắc đi đến cây cột cách xa nam sinh nhất. Cậu thầm cầu nguyện, đừng nhìn thấy tôi. Trạm kế tiếp, một nhóm học sinh trung học vừa lên xe. Tài xế liên tục hô to, đi xuống cuối xe, đi xuống cuối xe, làm Lâm Phi buộc phải lùi về sau. Tài xế bất ngờ chuyển bánh, Lâm Phi còn chưa kịp nắm tay cầm, bị người đằng trước va phải, suýt thì ngã sấp xuống. Nào ngờ, cậu được một người khác ôm lấy. Lưng cậu kề sát lồng ngực của nam sinh. Có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng và giọng nói nhuốm ý cười của gã, không sao chứ. Lâm Phi cuống quýt rời khỏi lòng gã, duỗi tay cầm tay nắm, túi đầu nhỏ giọng đáp, không, không sao. Vậy là tốt rồi. Nam sinh nói xong câu này thì không lên tiếng nữa. Lâm Phi siết chặt tay cầm. Cậu ta không biết mình sao? Hay là đang làm bộ không biết mình? Hay là anh em sinh đôi bị thất lạc nhiều năm? Xe buýt đột ngột chuyển hướng, một nam sinh bên trái cũng nghiêng về phía Lâm Phi, làm cây gậy dài ngoằng sau bã lỗ cậu ta cũng chĩa về phía cậu. Cây gậy kia bị túm lại. Nam sinh đầu đinh đứng sau Lâm Phi hung ác mắng, mẹ nó cậu mất não hả? Cái gậy to như thế mà không biết cầm chắc, có thấy suýt nữa thì đâm vào người người khác không? Người ta bị thương cậu bồi thường nổi không? Xin lỗi xin lỗi. Lâm Phi lẳng lặng bay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thôi được rồi, loại trừ khả năng là anh em sinh đôi thất lạc, đây chắc chắn là cậu ta rồi. Lâm Phi đi thêm 2 bến nữa mới xuống xe, không ngờ Tiền Dịch Lai cũng xuống theo cậu. Lâm Phi không muốn Tiền Dịch Lai đi theo mình, nhưng Tiền Dịch Lai không nói gì. Cậu cũng không làm gì được gã. Cậu đến tiệm cà phê bánh ngọt kiểu Tây mà mình đang làm thêm, Tiền Dịch Lai cũng đi theo. Ông chủ nói với Lâm Phi, đây là Tiền Dịch Lai, học viên mới của tiệm chúng ta. Lâm Phi. Tiền Dịch Lai chìa tay về phía Lâm Phi, chào cậu, tôi là Tiền Dịch Lai. Lâm Phi bắt tay gã rồi mau chóng rút tay về, chào cậu, tôi là Lâm Phi. Một nam sinh từ phía sau bước đến, đó là một ô mẹ gã tầm 20. Cậu ta bắt tay Tiền Dịch Lai, cười hì hì giới thiệu, xin chào, tôi là Hồng Minh, nhân viên phục vụ ở đây. Cũng là bạn trai của Lâm Phi. Tiền Dịch Lai sửng sốt, siết chặt tay Hồng Minh, nheo mắt lạnh lùng hỏi, cậu nói gì? Ôi ôi đau. Lâm Phi cuống quýt gỡ tay họ ra, hỏi Tiền Dịch Lai, cậu đang làm gì thế hả? Tiền Dịch Lai buông tay, không nói gì, đỏ mắt nhìn Lâm Phi. Tạ Hồng Minh chìa bàn tay bị bóp đỏ về phía Lâm Phi, tủi thân nói, Phi Phi ơi, đau quá. Lâm Phi nắm tay cậu ta, xoa xoa. Phi Phi phải thổi mới hết đau được. Lâm Phi hơi do dự, rồi cậu cúi đầu, nhẹ nhàng thổi cho cậu ta. Tiền Dịch Lai giận run người, đạp cửa bỏ đi. Thấy Tiền Dịch Lai đi rồi, Tạ Hồng Minh mới bỏ tay xuống, cười khanh khách. Lâm Phi bất đắc dĩ hỏi, bạn Tiểu Minh tính làm gì vậy hả? Tạ Hồng Minh hớn hở đáp, cậu ta chính là tên khốn nạn cậu kể hồi trước đúng không? Cậu cứ chờ xem, tôi sẽ báo thù cho cậu, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là bạn trai của cậu. Lâm Phi thở dài, lần trước cậu không nên uống rượu mới phải. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt phát ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt phát ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Nửa tiếng sau, Tiền Dịch Lai quay trở lại. Tạ Hồng Minh tranh thủ lúc đưa họ đỡ cho nhân viên trong bếp, nhỏ giọng hỏi cậu đoán tên họ Tiền này vừa đi đâu?
Không biết.
Tạ Hồng Minh cười hắc hắc, chắc chắn là ngồi chỗ bùn hoa nửa tiếng rồi, đằng sau quần áo dính toàn bụi đất. Lâm Phi ngẩng đầu thoáng nhìn Tiền Dịch Lai, nhận ra đúng như Tạ Hồng Minh nói. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt phát ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt phát ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Tuy Tiền Dịch Lai rất đẹp trai, nhưng sắc mặt gã cũng rất đáng sợ, nhất là hôm nay, phải gọi là hung thần ác sát. Trưởng tiệm sợ gã đứng ngoài sẽ dọa khách hàng, đành tống gã vào bếp rửa cốc. Chỗ rửa cốc chỉ cách Lâm Phi một tấm cửa sổ. Nữ sinh đang làm món ngọt bên cạnh Lâm Phi nói thầm với cậu, hình như người đang rửa cốc kia cứ nhìn tôi chằm chằm, sợ quá, làm thế nào bây giờ, tôi muốn xin nghỉ luôn quá. Lâm Phi an ủi cô, hơi ngẩng đầu nhìn về phía kia, đúng lúc chạm mắt với Tiền Dịch Lai. Cậu cuống quýt túi đầu xuống, tiếp tục trang trí bánh kem. Bắt hỏng một đông hoa kem tươi, rồi lại hỏng thêm một đông nữa. Nhân giờ nghỉ, Lâm Phi sang bên kia tìm Tiền Dịch Lai. Lúc gọi gã, cậu không khỏi căng thẳng, hai tay đặt sau lưng chảy đầy mồ hôi. Tiền Dịch Lai, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu cảm giác giọng mình khàn hẳn đi, cậu định bao giờ mới đi? Tiền Dịch Lai không nói gì, mím môi nhìn cậu, đôi mắt đen kịt. Lâm Phi cúi đầu, cậu ở đây ảnh hưởng tôi làm việc. Tiền Dịch Lai bước lên một bước, túi đầu nhìn cậu, chầm chầm nói, em vẫn để tâm đến tôi. Tưởng như một câu hỏi, nhưng gã lại nói bằng giọng khẳng định. Không, Lâm Phi cẩn thận tìm từ ngữ phù hợp, cậu làm tôi không thoải mái. Tiền Dịch Lai sững sờ, nghe Lâm Phi nói tiếp, nếu cậu còn ở đây, có lẽ tôi sẽ phải nghỉ việc. Tiền Dịch Lai không nói nữa, tay siết chặt thành nắm đấm. Giây phút Lâm Phi định rời khỏi đây, gã chợt hỏi, em có từng mở hộp thư không?
Chưa từng.
Lâm Phi nói xong, lập tức bỏ đi. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt phát ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt phát ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Tiền Dịch Lai từ trước. Trưởng tiệm trách móc, cậu này làm sao không biết, chưa đi làm được một ngày đã nghỉ. Tạ Hồng Minh cầm cốc nước trái cây cười khúc khích. Lâm Phi túi đầu không nói gì, lặng lẽ dọn dẹp dụng cụ trên quầy. Đúng rồi, Lâm Phi quen cậu ta à, trước khi đi cậu ta nhờ tôi chuyển lời cho cậu, hẹn cậu 9 giờ tối nay ở Hà Đông Câu, nói muốn gửi cho cậu vài thứ.
Đừng đi.
Tạ Hồng Minh ngăn cản. Lâm Phi du mắt, không sao, đúng là có vài thứ. Lúc ấy Lâm Phi đi vội vàng, để lại rất nhiều đồ vật ở nhà của cậu và Tiền Dịch Lai. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt phát ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên luật tờ dịp hạt kỳ ủs và hoạt phát ra sư lệ hồ 1, chỗ khác là cọp chống en. Lúc Lâm Phi đến, Tiền Dịch Lai đang ngồi trên mặt cỏ ở bờ sông, bên cạnh là một chiếc vã lì, trong đó hẳn là đồ vật của cậu. Trong vã lì không có gì quan trọng, chỉ là album của trại trẻ mồ côi, mặt dây chuyền mẹ để lại cho cậu, các bức ảnh tốt nghiệp từ nhỏ tới lớn, cùng với một số giấy khen khó lắm mới có được của cậu. Những thứ này vẫn có chút kỷ niệm.
Tôi lấy đồ.
Lâm Phi lên tiếng. Tiền Dịch Lai ngẩng đầu nhìn không trung, cảnh sắc nơi này rất đẹp. Lâm Phi không đáp lời. Tiền Dịch Lai lại tự nói tự nghe, khi biết em ở đây, tôi đã nhắc nhở bản thân không được tới quấy rầy em. Nhưng không được, Lâm Phi à, tôi không làm được. Lâm Phi túi đầu nhìn đồng hồ. Tới 10 giờ kênh điện ảnh sẽ chiếu phim cậu thích, không biết có kịp về xem không. Tiền Dịch Lai nhìn đồng hồ trên tay cậu, nó đã không còn là chiếc đồng hồ gã tặng cậu, chiếc đồng hồ tôi tặng em đâu. Ở trong ngăn kéo, bám bụi rồi nhưng vẫn chạy tốt. Cậu không nhắc đến thì tôi đã quên rồi. Cậu có muốn lấy lại không? Nếu muốn tôi có thể trả lại cho cậu. Câu trả lời này còn khiến Tiền Dịch Lai khổ sở hơn là cậu đã vứt nó đi. Tên kia là bạn trai em thật sao? Tiền Dịch Lai hỏi.
Không.
Lâm Phi không nói dối. Còn một tháng nữa mới tự động xác nhận ly hôn rồi tôi mới được hẹn hò.
Vậy em hẹn hò với tôi được không?
Không, tôi không còn thích cậu nữa. Lâm Phi nhanh chóng trả lời, không do dự tới một giây. Tôi đã không còn thích cậu nữa. Cậu nói câu này vừa thành thạo lại mau chóng, như thể đã lặp lại trong đầu cả ngàn vạn lần.
Tiền Dịch Lai tuyệt vọng.
Gã nghĩ Lâm Phi đã thay đổi thật rồi, cậu khoác áo giáp sắt, che kín mình lại, làm người ta không cách nào xuống tay. Như thể dù gã có đau đớn moi trái tim mình nâng đến trước mặt cậu, kết quả cuối cùng ắt cũng bị vứt bỏ dẫm đạp mà thôi. Chỉ là, gã không biết rằng. Khi một người thầm nhủ cả ngàn cả vạn lần rằng tôi không thích cậu, vậy rốt cuộc là thích hay là không đây?
Lâm Phi nhìn Vã Lì, tôi đi được chưa?
Tiền Dịch Lai đứng dậy, một tay xách Vã Lì, miệng cười với cậu, tôi đi ngàn dặm xa xôi tới chuyển đồ cho em, ít nhất cũng phải được thù lao gì chứ.
Lâm Phi rút ví, bao nhiêu tiền?
Hôn tôi một cái là được rồi.
Tiền Dịch Lai thu lại nụ cười, nhìn Lâm Phi bằng đôi mắt đen thăm thẳm. Giờ khắc này, gã đã không biết rốt cuộc là mình lì lợm la liếm, hay là ti tiện thấp hèn nữa.
Lâm Phi.
Gã gần như cầu xin.
Lâm Phi cất ví vào túi, tôi từ bỏ.
Cậu xoay người bỏ đi.
Tiền Dịch Lai, em còn đi về trước một bước, tôi sẽ ném vạ lì xuống sông.
Bùm.
Có vật gì đó vừa rơi xuống nước.
Lâm Phi không quay đầu lại, mãi cho tới khi một cô bé hô lên, cứu mạng, có người nhảy xuống sông, cậu mới quay phát đầu lại.
Vạ lì của cậu lẻ loi nằm trên bờ sông.
Mặt nước còn đang cuộn sóng, một bàn tay đang giãy giụa vươn lên mặt sông, rồi lại mau chóng chìm xuống.
Tên điên.
Trong nháy mắt, Lâm Phi ngỡ như tim mình đã ngừng đập, rồi cậu đột nhiên tỉnh táo lại, cởi áo khoác và giày rồi lao thẳng xuống sông.
Cậu bơi không quá giỏi, cố hết sức mới tìm thấy người đàn ông dưới nước.
Không biết Tiền Dịch Lai đang hôn mê hay đã chết, mà gã từ từ chìm xuống, không hề giãy giụa.
Tiền Dịch Lai quá nặng, Lâm Phi không kéo nổi, nghiến răng nghiến lợi kéo Tiền Dịch Lai lên trên.
Người đàn ông kia bỗng giật một cái, đột nhiên ôm chầm lấy eo cậu.
Gã mở bừng mắt, hung hăng ôm cậu vào lòng, hôn cậu.
Lâm Phi mở to mắt, tát vào mặt gã.
Tiền Dịch Lai ăn một cái tát mới thả cậu ra, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cậu, vừa chịu mến lại rất đỗi dịu dàng.
Đồ điên.
Lâm Phi không thở nổi nữa, bắt đầu sặc nước, ngay lúc cậu cảm giác mình sắp chết chìm tới nơi, Tiền Dịch Lai mới kéo cậu lên bờ.
Lên tới nơi, cả hai đều ướt đẫm, sống dở chết dở.
Lâm Phi không ngừng ho khan, Tiền Dịch Lai thì đỡ hơn một chút.
Gã tóc ngắn, ướt hay không cũng không ảnh hưởng mấy, chỉ có đôi mắt là rực sáng nhìn Lâm Phi chăm chú.
Gã duỗi tay gạt tóc mái trên trán Lâm Phi, nâng mặt cậu lên, bất ngờ khẽ khàng trao cho cậu từng nụ hôn.
Từ trán, tới giữa chân mày,
rồi tới chóp mũi,
cuối cùng là môi.
Bút,
lại thêm một cái tắt nữa.
Gã không trốn cũng không núp đích, đôi mắt lại như chứa chan ý cười.
Lâm Phi, tôi thích em.
Gã ôm Lâm Phi, nỉ non gửi từng lời tỏ tình.
Tôi thích em.
Thích em.
Gã gắt gao giam cậu trong lòng ngực mình, trao cho cậu nụ hôn đầy yêu thương và trân trọng.
Làm cậu trốn không được, mà đẩy cũng không xong.